Chương 1, ung thư thời kỳ cuối, không thể từ bỏ chữa trị. Một vốn là người của Lam Tinh không cẩn thận gặp phải tai nạn chết bất ngờ, sau đó được hệ thống chọn lựa tham gia thử thách thử nghiệm năng lực của hắn. Theo như hệ thống giải thích, chư thiên vạn giới do hệ thống quản lý gần đây có đột nhiên gặp phải xâm lấn, một thế lực khác là chư thần không gian đột kích. Lúc đầu chư thần không gian muốn mạnh mẽ xâm lấn, nuốt gọn chư thiên vạn giới cho hệ thống quản lý, nhưng bị hệ thống phản kích mãnh liệt, hai bên đấu sức, cuối cùng không ai làm gì được ai, bọn hắn đành phải tạm thời đình chiến. Chư thần không gian lại đột nhiên gửi một tên xuyên việt giả mang theo các loại ngón tay vàng xâm nhập vào thế giới do hệ thống quản lý, sau đó bắt đầu phá hư, khiến cho kịch bản của thế giới trở nên chệch hướng, tương lai hỗn loạn. Chư thần không gian muốn phá hư sự khống chế tuyệt đối của hệ thống với những thế giới này, sau đó đầu cơ trục lợi, làm suy yếu dần hệ thống, cuối cùng nuốt chửng hệ thống. Hệ thống bị chư thần không gian quấy rối không cách nào làm ra hành động diệt sát với đám vị rốt xâm nhập này, cuối cùng chỉ có thể tạm thời đứng nhìn. Vốn nghĩ đám người này sẽ không làm ra được chuyện gì to tát, nhưng hệ thống cuối cùng vẫn là xem nhẹ sức phá hoại của mấy con vị rốt này. Bọn hắn đem thế giới hệ thống quản lý đảo loạn tung trời, đánh cho hệ thống trở tay không kịp, lúc hệ thống nhận ra thì đã quá muộn. Lại thêm chư thần không gian điên cuồng quấy rối, hệ thống cuối cùng không có cách nào khác chỉ có thể lấy độc trị độc, dự định tuyển một nhóm xuyên việt giả ưu tú buông xuống những thế giới đang bị phá hoại bởi đám xuyên việt giả của chư thần không gian, từ đó giết chết đối phương, trả lại sự yên bình cho thế giới này. Bởi vì đám người xuyên việt do hệ thống chọn lựa xuyên qua sau, xuyên việt giả của chư thần không gian lại đã sớm có thành tựu, thực lực mạnh mẽ, quan hệ nhân mạch đông đảo, bởi vậy xuyên việt giả do hệ thống quản lý liền tiên tiên đứng ở thế yếu. Bọn hắn cần phải tận tối đa ưu thế của mình trưởng thành cấp tốc, sau đó đánh giết xuyên việt giả của chư thần không gian. Lấy sau mà vượt trước, đối thủ của bọn hắn lại còn sở hữu ngón tay vàng hoặc hệ thống hỗ trợ thực lực mỗi ngày đi ngàn dặm, cái này thật sự là một việc khó khăn. Bởi vậy hệ thống quyết định mượn nhờ một số tác phẩm có sẵn trên Lam Tinh, cho những xuyên việt giả được thí luyện xuyên qua với hoàn cảnh khó khăn, ai có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà trưởng thành, như vậy liền nói rõ hắn chính là người ưu tú, có thể có khả năng đối phó được với đám xuyên việt giả của chư thần không gian. Mà một chính là một người được chọn trong đó. Hệ thống nói cho hắn biết, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu thật sự chết ở trong thí luyện này, như vậy hắn sẽ chết thật sự, linh hồn thậm chí không cách nào xuống âm phủ hoặc địa ngục để siêu sinh. Chỉ riêng cái này liền khiến cho một cảm giác áp lực rất lớn. May mắn bản thân một trước lúc chết cũng là một người yêu thích đọc truyện xem anime, bởi vậy đối với những tác phẩm này có hiểu biết nhất định, biết đại khái kịch bản của những tác phẩm này, đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Thế giới hắn được hệ thống chọn lựa để thí nghiệm chính là thế giới anime Naruto, kịch bản là phần thứ nhất. Mà hệ thống vì tăng cường độ khó không phân phối cho hắn bất kỳ trợ giúp gì, còn tặng thêm cho hắn một cái thân phận tràn đầy ác ý giả Mana Kamon, hạ nhẫn của gia tộc giả Mana Naka, một trong những gia tộc cỡ trung ở làng lá, là thuộc hạ trung thành của đệ tam hỏa ảnh xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn. Giả Mana Naka một không chỉ thực lực yếu, bản thân lại còn mắc bệnh ung thư tụy, theo lời của bác sĩ nói hắn chỉ còn có thể sống được 3 tháng nữa mà thôi. Một thân thờ nhìn bóng dáng tiểu tụy của mình xuất hiện trong gương, trong lòng cực kỳ im lặng. Phải biết thế giới nạ dụ tổ là thế giới nhị giả có sức mạnh siêu phàm, nhẫn giả ở đây có chữa bệnh nhân thuật, có thể khiến vết thương nhanh chóng hồi phục, còn có thể giải bất kỳ độc tố trong thời gian ngắn. Nhưng chính là trong tình huống có sức mạnh siêu phàm tồn tại như vậy, bác sĩ vẫn chỉ có thể lắc đầu thở dài nói cho hắn biết ung thư tụy là một loại ung thư khó chữa nhất, tế bào ung thư của hắn lại còn đã di căn, phát hiện quá trễ, tỷ lệ tử vong cao tới 99. Trở về muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, không cần tiết kiệm, không cứu nổi. Nguyên thân giả mạ nạ cả một không hề từ bỏ trị liệu, hắn đem phần lớn gia sản của mình sử dụng để kéo dài tính mạng, nhưng hoàn toàn vô ích. Đến lúc hắn gần như táng ra bại sản mà bệnh không hề có chút dấu hiệu thuyên giảm, nguyên thân giả mạ nạ cả một tuyệt vọng tự tử trong nhà, một lúc này được hệ thống đưa xuyên qua, chiếm hữu thân phận này. Hệ thống giúp hắn tái tạo cơ thể, còn đặt lại bệnh ung thư, chỉ chừa cho hắn 3 tháng thời gian tự nghĩ cách cứu vớt bản thân. Cơ thể của môn, đường thảo luận hồn xuyên nón xanh các thứ, một lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hắn muốn chửi tụ. Chó hệ thống, ngươi muốn chơi chết ta sao? Mở đầu liền bắt đầu với độ khó địa ngục, cái này còn chơi thế nào? Đáng đời người bị chư thần không gian đột kích, đáng đời ngươi bị người ta đẻ ra đánh cho một trận tê người ai trong lòng đem tổ tiên hệ thống thăm hỏi đủ 18 đời về sau, lúc này một mới lấy lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ cách tự cứu. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, năm nay khoảng 14-15 tuổi, hắn sinh cùng năm với đám người rủ hỉ cụ hệ mẹ cùng xạ rủ tô bị ạ su mạ, đệ tứ hỏa ảnh nạ mì cạ giờ mì nạ tổ còn sống, làng lá cùng làng đá đã ký kết hiệp nghị đình chiến tranh tạm thời xem như kết thúc. Dựa vào thời gian tuyến mà nói, khoảng cách từ thời điểm này đến sự kiện lớn chín vi chi loạn còn cách khoảng 1 năm, lúc đó cũng là lúc đệ tứ cùng vợ của hắn là cựu vĩ dị nụ dị kỳ, nhân trụ lực, cờ tí nạ hy sinh. Đối với một mà nói, cái này thật sự quá xa xôi. Hắn chỉ còn sống được khoảng 3 tháng, bản thân hắn úp còn không lo nổi mình úp, lấy tư cách gì mà quan tâm những sự kiện lớn này. Cho dù hắn muốn làm cái gì, ít nhất cũng phải tự cứu bản thân hắn trước đã. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn lập tức nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Đầu tiên chính là thông qua y học cứu chữa. Bệnh viện làng lá tuy đã là bệnh viện đứng đầu nhân giới, nhưng bản thân bác sĩ ở chỗ này không phải là người giỏi nhất. Y lý nhẫn mạnh nhất nhận giới hiện tại chính là Suna, nhưng nàng không ở trong làng, hơn nữa còn đang mắc bệnh sợ máu. Một biết nàng lúc này ở một ngôi làng cách làng lá không xa, đang cùng xì rủn vừa đánh bạc vừa trốn nợ, số ngày tháng mơ mơ màng màng, nếu như muốn tìm nàng cũng không quá khó, nhưng tìm được lại thế nào? Đầu tiên đối phương dựa vào cái gì mà phải giúp hắn trị bệnh? Dựa vào cùng là người trong một làng sao? Đừng đùa, tuy cái này có thể khiến hai bên vừa gặp liền có hảo cảm cao hơn một chút, nhưng còn chưa đủ. Hơn nữa Suna đang mắc chứng sợ máu, chính vì muốn che giấu chuyện này nên nàng mới bỏ trốn khỏi làng, còn từ chức viện trưởng bệnh viện. Hắn tự biết bản thân mình không có miệng độn như Nạ Dụ Tổ, không cách nào trong thời gian ngắn giúp đối phương hóa giải bệnh sợ máu. Mà Nạ Dụ Tổ giúp Sú Nạ hóa giải bệnh sợ máu không phải là chỉ dựa vào miệng độn nói 2-3 câu liền được. Lúc đó có gì gì Hải Dạ cùng họ Đồ Sĩ Mã đều đang ở tại chỗ, hai bên tranh đấu gay gắt, cuối cùng Nạ Dụ Tổ liệu mình đồng thời sử dụng miệng độn mới có tác dụng thần kỳ. Họ Đồ Sĩ Mã lúc này đang ở trong làng chưa phản bội chạy trốn, gì gì Hải Dạ thì đang lang thang bên ngoài, cứ cho là hắn cố gắng miệng độn đi, như vậy diễn viên tìm đâu ra. Phải biết hai người này thế nhưng là hai người trong Tam Ninh Huyền Thoại a, bọn hắn sao lại phải nghe một nhị dạ nhỏ bé như một hiệu lệnh. Chưa kể cho dù Sú Nạ khắc phục bệnh sợ máu, đồng ý chữa trị cho hắn cũng không đồng nghĩa với việc nàng có thể thành công. Biết đâu Sú Nạ cũng bó tay thì sao? Cái này liền không thể thực hiện được. Một trong lòng trầm xuống, hắn đem kịch bản Nạ Dụ Tổ ôn tập một lượt, một nhận ra thực lực của đám nhị dạ này vẫn rất cao, tèn sợi gẳng còn có thể đánh nổ hành tinh, đạt tới diệt tinh cấp độ, nhưng nói về chữa bệnh phương diện vậy thì thành tựu cũng không hề cao. Không giống thế giới tiên hiệp huyền huyễn, một viên đan nuốt vào bụng bách bệnh trừ, thế giới đô thị một bộ châm pháp châm xuống bệnh ung thư cũng phải quỳ xuống đất gọi ba ba, quả thật không nói lý. Thế giới nhị dạ có thể đem người chết sống lại, nhưng đây không phải là thứ một có thể nắm giữ, hơn nữa sống lại thế nào? Hắn vẫn mắc bệnh ung thư a, có thể nói thế giới nhị dạ bởi vì trường kỳ chiến đấu lục đục chém giết lẫn nhau, đại đa số nhân thuật đều phát triển theo hướng tăng lên sát thương, tiêu diệt đối thủ, ít người quan tâm làm sao cứu trợ người khác. Nghĩ đến đây một chỉ cảm giác cả người phát lạnh, chẳng lẽ hắn thật sự xong con bê? Càng biết bắt hơn chính là một nhận ra tuy hắn đã từng xem ạ niệm, nhưng ký ức về ạ niệm cũng không hoàn hảo. Hắn chỉ nhớ được đại khái những sự kiện lớn cùng một số nhân vật quan trọng, những sự kiện nhỏ hoặc một số nhân vật không đáng chú ý thì ký ức của hắn về những nhân vật sự việc này lại đã mơ hồ. Không, không thể, hắn không thể từ bỏ chữa trị, không thể không tự cứu. Cố nén cảm giác tuyệt vọng trong lòng, một xoay thân rời đi, nhanh chóng đi tới bệnh viện. Hắn muốn điều tra xem trong lịch sử chữa trị của bệnh viện làng lá có ca nào thành công qua chưa, ai là người chữa trị ca bệnh này. Nếu như thật sự có, người đó lại còn là Sú Nạ, như vậy hắn cho dù tốn công tốn sức cũng sẽ rời làng đi tìm Sú Nạ thử vận may một phen. Hơn nữa nói không chừng trong quá trình này hắn sẽ còn tìm được đến linh cảm hoặc gợi ý khác đây. Hắn tuyệt đối không thể từ bỏ chữa trị. Chương 2, từ quyết tâm đến chán nản đi tới bệnh viện, Mộ rất nhanh liền tìm tới viện trưởng. Bởi vì ca bệnh của hắn khá đặc biệt lại thêm thời gian gần đây hắn thường xuyên tới đây chữa trị, viện trưởng Tổ Cựu Đạ cũng dần quen biết hắn. "Mộ, ta vừa nói với ngươi về nhà nghỉ ngơi tận hưởng quãng thời gian cuối cùng của ngươi rồi sao? Sao ngươi lại quay trở lại rồi?" Tổ Cựu Đạ viện trưởng nhẹ nhàng lên tiếng, đối với vị bệnh nhân này hắn không cách nào nặng lời. Dù sao đối phương rất đáng thương, lại còn sắp chết, chẳng có ai sẽ nổi giận với người sắp chết làm gì. Đương nhiên hắn cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt thương cảm đối phương, như vậy dễ dàng động vào lòng tự trọng của bệnh nhân, dù sao có nhiều bệnh nhân cũng không cần thương cảm hoặc có lòng tự trọng rất cao. Lộ ra gương mặt như vậy sẽ khiến bọn hắn khó chịu hoặc cảm giác bị xúc phạm. Một nghe vậy mỉm cười nói ra, "Cảm ơn viện trưởng quan tâm, ta quay lại đúng là có một chút việc cần phải nhờ ngươi, cũng không phải là việc gì to tát." Tổ Cựu Đạo viện trưởng nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bày ra thái độ nghiêm chỉnh gật đầu nói ra, "Nói đi, ngươi có việc gì?" Ta muốn kiểm tra xem trong quá khứ từng có tiền lệ chữa trị thành công người có bệnh giống ta hay không, ai là người chữa trị. Tổ Cựu Đạo viện trưởng nghe vậy trong lòng thở dài, có rất nhiều bệnh nhân sau khi mắc bệnh liền sa sút tinh thần, không còn chút ý chí chỉ biết lấy rượu làm tê liệt thần kinh sống qua ngày đoạn tháng chờ chết. Cũng có những bệnh nhân rất ngoan cường, dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt, không hề chịu buông tha. Trong mắt hắn, Mộ chính là loại bệnh nhân thứ hai. Loại bệnh nhân này chính là loại bệnh nhân có thái độ khiến Tổ Cựu Đạo viện trưởng thích thú, cũng dựa vào chính biểu hiện của bọn hắn thắng được sự tôn trọng của Tổ Cựu Đạo viện trưởng. Hắn gật đầu nói ra, người đi qua đây. Một đi qua, Tổ Cựu Đạo viện trưởng gõ gõ bàn phím, máy tính ở trước mặt hắn nhanh chóng nhảy ra một chuỗi văn bản, bên trên ghi rất nhiều ca bệnh của bệnh nhân. Hắn cớ lật vào một phần báo cáo mở ra trước mặt Mộ, sau đó để cho Mộ thời gian đọc, cuối cùng thở dài nói, "Mộ, trong số những người mắc ung thư tụy đã từng chữa trị ở bệnh viện chúng ta, có duy nhất một người từng được chữa khỏi chính là một bác sĩ ở bệnh viện. Hắn có kiến thức y học tốt, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, bởi vậy phát hiện ra bệnh sớm, bởi vậy mới có thể chữa trị thành công. Còn lại tất cả những ca bệnh khác đều giống như ngươi, phát hiện quá muộn, bởi vậy bỏ qua giai đoạn chữa trị tốt nhất, đánh mất cơ hội." Một nghe vậy trong lòng trầm xuống, thật sự phải chết sao? Chó hệ thống, nghe không, chó hệ thống. Một lập tức hỏi, nếu như ta tìm thấy Suna, như vậy có tỷ lệ thành công hay không? Tổ Cựu Đạo viện trưởng nghe vậy rất ngạc nhiên, nhưng hắn lại thở dài lắc đầu, Suna đại nhân đúng là nhận giới tốt nhất ý nhẫn, nhưng theo hiểu biết của ta về Suna đại nhân, nàng nếu như gặp phải ca bệnh của ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào xoay chuyển tình thế. Lời nói của Tổ Cựu Đạo viện trưởng như một nhát búa đập nát một tia ảo tưởng trong lòng Mộ, xem ra Sú Nạ là người được xưng nhận giới mạnh nhất ý nhẫn cũng chưa hẳn có thể chữa trị được cho hắn. Ngoài Sú Nạ, họ Rồ Sĩ Mã cũng là một người có thành tựu cực cao trong y học. Nhưng đấy là tương lai, ở thời điểm này họ Rồ Sĩ Mã chỉ sợ cũng chưa đạt được tới mức độ kia. Dù sao kiến thức cần thời gian dài nghiên cứu tích lũy, mà khoảng thời gian kiến thức kỹ thuật của họ Rồ Sĩ Mã tăng mạnh phải là khi hợp tác cùng với Đạn Rồ, có Đạn Rồ làm chỗ dựa cung cấp người làm nhân thể thí nghiệm cùng sau đó bỏ trốn khỏi làng lá tạo lập làng âm thanh. Lúc đó họ Rồ Sĩ Mã chính là chủ nhân của một nhân thôn, có thể tùy ý bắt người làm thí nghiệm, không còn kiêng dè gì cả. Hơn nữa phương hướng nghiên cứu của họ Rồ Sĩ Mã hiện tại cũng không phải là lấy chữa trị làm chủ, hắn càng thiên hướng làm sao đoạt xá, chiếm đoạt thân thể người khác, làm sao chơi chết người khác. Sú Nạ cùng họ Rồ Sĩ Mã đều không thể dựa vào, biết trước kịch bản cũng không cho ra bất kỳ gợi ý cùng phương hướng, trong lòng Mộ càng thêm trầm xuống. Hắn lúc này cần một cái gợi ý, một cái phương hướng. ngay cả kịch bản cũng không cung cấp nổi gợi ý cùng phương hướng cho hắn, như vậy nơi nào có thể cung cấp gợi ý cùng phương hướng cho hắn? Ánh mắt của hắn nhìn về phía máy tính của tổ cựu đại viện trưởng, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Một biết, máy tính ở thế giới nhị giả cũng chỉ là sản phẩm mới xuất hiện, hệ điều hành còn cực kỳ thô sơ, chức năng giản lược, trước đó một thời gian rất dài các ca bệnh đều không được lưu trữ trong hồ sơ máy tính, chỉ có bản viết tay. Ung thư là bệnh, đã là bệnh thì phải trị. Hắn trước đó muốn thông qua xem lại lịch sử chữa trị của bệnh viện để kiểm tra xem Su Nạ có từng chữa trị qua ca bệnh nào như vậy không, như vậy tại sao không thể tiếp tục làm thế? Đã máy tính cũng có, vậy hắn liền đi tìm hồ sơ viết tay. Hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Đây là siêu phàm thế giới, không phải Lam Tinh, ung thư đúng thật là căn bệnh vai ác, nhưng tuyệt đối không phải là không thể chữa trị. Ánh mắt của một trở nên kiên định, hắn nhìn vào tổ cựu đại viện trưởng kiên trì nói ra, viện trưởng, xin cho phép ta kiểm tra hồ sơ viết tay cũ của bệnh viện. Cho dù là một tia hy vọng ta cũng sẽ không buông tha. Xin viện trưởng giúp ta. Tổ cựu đại viện trưởng nghe vậy sắc mặt lần nữa lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phải biết hồ sơ cũ của bệnh viện nhiều như một ngọn núi, một muốn đem tất cả những hồ sơ này đọc một lần để tìm ra một tia hy vọng, như vậy không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Quan trọng hơn là hắn kiên trì nổi sao? Cầu sinh dục vọng mạnh đến mức này, trong cuộc đời tổ cựu đại viện trưởng cũng là lần đầu tiên gặp. Hắn thở dài nói ra, đã ngươi quyết tâm như vậy, vậy thì ta liền giúp ngươi một lần đi. Hắn gọi tới một vị y tá, đem một bàn giao cho đối phương để đối phương dẫn hắn đi phòng hồ sơ, còn không quên dặn dò mỗi, nhớ kỹ, phòng hồ sơ không thể có lửa, cũng đừng làm hỏng bất kỳ thứ gì. Trong đó có thể có rất nhiều bụi, ngươi tốt nhất là nên đeo khẩu trang. Cảm ơn viện trưởng. Một chân thành túi đầu xuống, sau đó liền đi theo y tá rời đi. Tổ cựu đại viện trưởng thở dài, nếu là người khác muốn xem hồ sơ cũ của bệnh viện hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng mồm lại là bệnh nhân sắp chết, hắn tự nhiên sẽ không so đo với người sắp chết, cũng không ác độc đến mức bóp tắt một tia hy vọng cuối cùng của đối phương. Mồm rất nhanh liền đi tới phòng tài liệu, quả nhiên tổ cựu đại viện trưởng nói không sai, phòng hồ sơ cũ rất nhiều bụi, hồ sơ cũng đã cũ kỹ rất nhiều. Nhưng trong mắt hắn, đây chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Y tá rất nhanh liền rời đi, mồm đeo lên khẩu trang liền bắt đầu tiến vào tìm đọc. Hồ sơ quá nhiều, hắn không thể đọc hết tất cả mọi thứ. Mộng chuyên tâm đi điều tra cách sắp xếp bố trí hồ sơ, cuối cùng cũng tìm tới hàng chuyên đặt hồ sơ bệnh án liên quan tới ung thư, bắt đầu tìm đọc. Tuy chỉ là hồ sơ bệnh án ung thư, nhưng số lượng cũng nhiều đến mức khiến Mộng hoa mắt chóng mặt. Để đọc hết được số này, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Nhưng trong lòng Mộng đã quyết tâm, hắn tuyệt đối không buông bỏ. Hắn bình tĩnh lật đọc từng trang hồ sơ, dùng tốc độ nhanh nhất duyệt đọc có thể sử dụng, cứ như vậy liền đọc một hồi lâu. Trong quá trình này Mộng có lúc khát nước, hắn chỉ có thể đi mua nước uống. Đọc quá lâu cũng dẫn tới mỏi mắt, hắn lại đành phải đi mua thuốc nhỏ mắt, tránh để mắt quá khô cùng mỏi mệt. Cứ như vậy thời gian rất nhanh liền trôi qua, đến tận lúc y tá tìm tới hắn mới nhận ra mình đã ở trong kho hồ sơ duyệt đọc cả ngày. Y tá lúc này nhìn hắn với ánh mắt nể phục, dẫn hắn rời đi bệnh viện. Trên đường trở về, làng Lá Tuy vừa trải qua chiến tranh, rất nhiều người tử trận, bầu không khí tiêu điều, người qua lại trên đường cũng không đông đúc. Nhưng đám trẻ con vẫn nô đùa vui vẻ, rất nhiều người lớn đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này đều híp mắt vui cười, cảm nhận hạnh phúc khi nhìn những sinh mệnh nhỏ bé này lớn lên mỗi ngày. Nhưng sự ấm áp này hoàn toàn không hợp với hắn, một buồn bã trở lại nhà của mình, vội vàng tắm rửa sau đó ăn uống cùng nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, vừa đúng 6 giờ sáng một liền đã có mặt tại bệnh viện, tiếp tục công việc của mình. Dưới sự phồn vinh thịnh vượng của làng Lá, một bóng hình cô đơn tiểu thụy cứ như vậy lặng yên đi tìm một tia hy vọng, một tia cơ hội cứu vớt sinh mệnh của chính mình. Mỗi ngày một đều chỉ ngủ đúng 6 tiếng, thời gian còn lại ngoại trừ lúc ăn cơm uống nước tắm rửa cùng vệ sinh, hắn dành tất cả thời gian cho việc duyệt đọc hồ sơ. Mỗi một ngày qua đi, nhìn đống hồ sơ ngày một ít đi mà một ca bệnh giống như hắn thành công cũng chưa thấy, trong lòng môn càng táo bạo. Hồ sơ chưa đọc càng ít cũng đồng nghĩa với tỷ lệ hắn tìm thấy một tia hy vọng của hắn ngày càng ít, tâm tình của hắn cũng ngày càng tồi tệ. Chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi? Thời gian cùng công sức của hắn lãng phí vô ích rồi sao? Nếu như không thể tìm thấy gợi ý ở chỗ này, 2 tháng còn lại của hắn lại đi đâu tìm gợi ý, đi đâu tìm cơ hội? Kịch bản sao? Nếu như kịch bản có thể có được phương pháp cứu chữa, hắn hẳn là đã sớm nghĩ tới rồi. A cứ như vậy 1 tháng qua đi, một cũng đem toàn bộ hồ sơ nhìn một lần. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Không có một ca bệnh nào giống hắn mà lại chữa trị thành công. Dù sao trong quá khứ kỹ thuật y liệu so với bây giờ còn kém, các loại chữa trị nhận thuật cũng chỉ đang ở trong quá trình khai phá, dụng cụ y tế còn chưa đạt tới trình độ như bây giờ. Hiện tại tổ cựu đại viện trưởng còn nói hắn không thể cứu, như vậy trong quá khứ có thể làm sao? Mộng cảm thấy bản thân mình như là một quả bong bóng thoát hơn, hắn ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào kệ hồ sơ. Ý chí bướng bỉnh không chịu buông tha chống đỡ hắn kiên trì cố gắng hơn 1 tháng, nhưng lúc này bản thân hắn đem toàn bộ tài liệu đọc xong lại không phát hiện ra một chút cơ hội nào, cái này tự nhiên khiến cho hắn hể bại đến cực hạn. Hắn biết xuyên biệt giả ở một số hệ thống khác sẽ có thiết lập là hệ thống không đưa ra nhiệm vụ không thể hoàn thành, luôn có cách có thể phản sát. Nhưng hệ thống của hắn hoàn toàn không giống, không thể khắc phục khó khăn mà vượt qua chính là không vượt qua, đồng nghĩa với chết. Hệ thống không có hắn vẫn hoạt động như thường, sẽ có xuyên biệt giả ưu tú vượt qua, đám người này cũng sẽ được hệ thống sử dụng để đi diệt trừ đám xuyên biệt giả của chủ thần không gian. Mà sau đó hệ thống sẽ tiếp tục tuyển một nhóm người xuyên biệt giả khác tiếp tục khảo hạch. Hắn chết liền chết rồi, cái này sẽ chỉ nói rõ hắn vô dụng. Tinh thần tràn đầy bề bại, đúng lúc này một đột nhiên nhìn thấy ở giá tài liệu dưới cùng có một tấm giấy da dê. Hắn cũng đã từng thấy qua tấm giấy này, nhưng lúc trước hắn không hề quan tâm. Dù sao người sử dụng giấy da dê là người cổ đại, thời đại đó thậm chí còn chưa có ý liệu nhận giả, tự nhiên liền không có hồ sơ mà hắn muốn tìm kiếm, hắn liền bỏ qua. Hắn còn một đống hồ sơ chưa xem đây, làm sao có thể lãng phí thời gian như vậy. Nhưng lúc này Mộm lại có rất nhiều thời gian, bởi vì hắn đã xem hết, cũng tuyệt vọng. Lúc này hắn đột nhiên nở một nụ cười sầu thảm. Ha ha, cuộn giấy da dê bị hắn xem thường lại là kia hy vọng cuối cùng của hắn sao? Mộm đưa tay cầm lấy cuộn giấy, vô đi bụi bặm phía trên, mặc cho bụi bặm bám vào trên quần áo của mình, mở ra đọc. Bên trong quả nhiên không phải là hồ sơ bệnh án, bởi vì cổ đại căn bản không có ý liệu nhẫn giả, bên trên cuộn giấy lại chỉ là một câu chuyện. Nhưng khi đọc câu chuyện này, ánh mắt của Mộm lại đột nhiên trừng lớn, bởi vì nhân vật chính lại là thủy tổ của nhân giới. Lục đạo tiên nhân. Chương 3, kia hy vọng cuối cùng. Suy đoán về bệnh của Lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân sau khi sáng lập nhẫn giới liền bắt đầu ổn định cuộc sống. Sức mạnh của hắn có thể nói là trước nay chưa từng có. Hắn có thể trích tinh ná nguyệt, có thể khởi tử hoàn sinh, có thể khiến cho mùa màng bội thu. Thế nhân xưng tụng hắn là thần, là tiên nhân. Ở trong nhận thức của bọn hắn, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể có được uy năng khủng bố đến như vậy. Cứ tưởng rằng có được sức mạnh to lớn như vậy Lục đạo tiên nhân là trường sinh bất tử, bách bệnh không sinh mới đúng. Nhưng thế nhân lại nhầm, bọn hắn phát hiện Lục đạo tiên nhân tuy sống rất lâu nhưng không hề trường sinh bất tử, quan trọng hơn là hắn vậy mà cũng có lúc sinh bệnh. Lúc về già Lục đạo tiên nhân đột nhiên mắc quái bệnh, cho dù cố gắng sử dụng sức mạnh của mình tự chữa cũng không khỏi, thế là hắn đành phải đi ngao du khắp thế giới tìm cách cứu chữa. Một hôm hắn đi tới một quốc gia, gặp một nhà thiên văn học tên là Tata. Nhà thiên văn học Tata nói cho hắn biết sắp có một thiên thạch rơi xuống trái đất, mời hắn ở lại cùng xem. Lục đạo tiên nhân thấy vậy liền đồng ý, quả nhiên rất nhanh thiên thạch liền xuất hiện đúng như lời nói của nhà thiên văn học Tata, đã vậy thiên thạch kia còn rơi đúng ngay vị trí quốc gia của bọn hắn. Nhà thiên văn học Tata lúc đó cực kỳ bối rối, may mắn Lục đạo tiên nhân ở ngay bên cạnh hắn, cứu hắn một mạng. Lục đạo tiên nhân đột nhiên phát hiện ra, thiên thạch xuất hiện tỏa ra một cỗ năng lượng kỳ dị, bệnh của hắn ở dưới sự thẩm thấu của cỗ năng lượng này vậy mà bắt đầu thuyên giảm cùng được chữa lành. Sau đó Lục đạo tiên nhân liền mang hoạch tâm của viên thiên thạch kia đi đến nơi bầu trời rơi xuống mặt đất rồi phong ấn viên đá kia lại, cũng đặt tên nó là Cực Lạc Tử. Câu chuyện đến đây liền kết thúc, nhưng sắc mặt của Mộm thì vô cùng đặc sắc. Nếu người khác đọc được câu chuyện này sẽ chỉ cho là một chuyện cổ tích để xem, như vậy đối với hắn thì lại hoàn toàn khác. Bởi vì hắn biết rõ Lục đạo tiên nhân có sức mạnh khủng bố như thế nào ở trong nhân giới. Thủy tổ nhận giới cũng không phải là danh hiệu nói cho vui, ẩn chứa đằng sau nó là sức mạnh vô cùng to lớn. Trích tinh ná nguyệt, khởi tử hoàn sinh, mùa màng bội thu. Đối với Lục đạo tiên nhân mà nói, hoàn toàn là chuyện đơn giản mà thôi. Dín nghệ gẳng vừa mở, triệu hóa thiên thạch có phải là trích tinh ná nguyệt hay không? Khởi tử hoàn sinh, đồng dạng cũng là năng lực của dín nghệ gẳng mà thôi. Còn mùa màng bội thu, một độn tìm hiểu một chút. Một độn cho dù không thể trực tiếp cho cây lúa cho ra hạt gạo có thể ăn được, nhưng kích thích cây lúa tăng năng suất, tăng kháng sâu bệnh, hồi phục sau mưa bão lại hoàn toàn dư sức. Không thể không nói, Lục đạo tiên nhân ở thời đại đó hoàn toàn xứng với tiên nhân xưng hảo. Nhưng thứ làm cho một cảm thấy nghi ngờ là Lục đạo tiên nhân vậy mà còn sinh bệnh. Phải biết thể chất của Lục đạo tiên nhân sở hữu tiên nhân thể, sở hữu sức sống mãnh liệt, tế bào tràn đầy năng lượng cùng sinh cơ, có năng lực chống cự bệnh tật cực mạnh. Trải qua thời gian dài pha loãng huyết mạch, thể chất của hậu nhân của hậu duệ Lục đạo tiên nhân sẽ ngày càng kém, nhưng chỉ cần nhìn vào nhận giới chi thần Hạt Hỉ Dạ Mạ liền biết được thể chất của Lục đạo tiên nhân lúc đó có bao nhiêu khủng bố. Dù sao Hạt Hỉ Dạ Mạ không biết là hậu duệ mấy chục đời sau của Lục đạo tiên nhân, thể chất đã bị suy yếu mấy chục lần nhưng hắn sở hữu năng lực tự lành cùng chữa trị có thể khiến nhận giới nghẹn họng chân chối, đặc biệt là không ấn chữa trị càng làm cho Hữu Chỉ Hạ Mạ đạ dạ cho dù bật hết hỏa lực lại thêm cửu vĩ cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhận thua trong cuộc chiến cuối cùng tại thung lũng tận cùng. Cái này liền có thể thấy được Lục đạo tiên nhân sinh bệnh lại là một chuyện quái dị như thế nào. Đối với thể chất mạnh mẽ mà hắn sở hữu, hắn đúng ra cả đời này không thể mắc một chút bệnh gì, cho dù là loại bệnh đơn giản nhất như cảm cúm mới đúng. Nhưng hắn thật sự mắc bệnh, còn phải đi tứ xứ tìm y, may mắn gặp thiên thạch đụng địa cầu mới đột nhiên khỏi bệnh. Đối với cái này một cũng cực kỳ lý giải. Cho dù thiên thạch lại mạnh cũng không thể nổ chết Lục đạo tiên nhân, bởi vì hắn chỉ cần mở ra dịn nghệ gẳng dịch chuyển vào không gian khác tránh một chút, chờ thiên thạch nổ xong lại đi ra, như vậy hắn không hao tổn nổi dù chỉ một sợi tóc. Cho dù mọi người trên địa cầu bị nổ chết hắn cũng sẽ không chết. Mà vị thiên văn học Tata kia lúc đó ở ngay bên cạnh hắn được cứu cũng là bình thường. Dù sao Tata cũng là người bày tỏ thiện ý mời Lục đạo tiên nhân ở lại ngắm thiên thạch, đã chỉ là hắn không ngờ ngắm lấy, thiên thạch liền đập trúng ngay đầu hắn, hủy diệt quốc gia của hắn mà thôi. Nghĩ đến đây một lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn chợt nhớ ra một sự kiện thú vị. Mọi người đều biết, bộ án nhím nạ rủ tổ có phần thứ hai, tên là bộ rủ tổ. Mà ở mấy tập gần nhất, Sa Sủ Kẻ ra khỏi thôn đi làm nhiệm vụ, cũng đang làm một nhiệm vụ liên quan tới cái này. Sa Sủ Kẻ ở phần một án nhím tuy hơi ngu ngốc nhưng cũng khá ngầu, ba cháy con bọ chét. Nhưng đến phần thứ hai, sau khi được tác giả Kỳ Sĩ Mộ Tổ trao quyền lại cho nhà sản xuất khác làm phim, hòa phong của Sa Sủ Kẻ liền thay đổi. Đối phương dựa vào thực lực của mình biến Sa Sủ Kẻ thành Bạ Bạ Sủ Kẻ, IQ của Bạ Bạ Sủ Kẻ cũng từ số không thành số âm, khiến cho môn cũng không biết bao nhiêu fan hâm mộ của Nạ Dụ Tô biểu thị bội phục, không biết nên từ chỗ nào mắng đối phương, bởi vì đã sớm mắng đến mức miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì Nạ Dụ Tô mắc bệnh lạ không thể chữa, bọn hắn lại nghe nói có một viên đá tên là Cực Lạc Tử có thể chữa bách bệnh, thế là Bạ Bạ Sủ Kẻ bắt đầu rời làng tìm đá cứu Nạ Dụ Tô. Bạ Bạ Sủ Kẻ sau khi rời làng liền đi điều tra một nhà tù ở Liệt Đa Quốc, bên trong 99 là phạm nhân không có sức mạnh đặc biệt gì, cho dù có hai người có cũng chỉ nằm ở mức hạ nhẫn, yếu đến không thể yếu hơn được nữa. Xâm nhập điều tra dùng thân phận giả, cái này ai cũng hiểu được. Nhưng Bạ Bạ Sủ Kẻ lại trực tiếp làm tù nhân, quyết tâm không sử dụng sức mạnh của mình, dùng sức quốc đất, dùng lưng chịu roi, dùng mặt chịu đánh, dùng thai nghe sự chửi rủa sỉ nhục của mấy tên lính canh. con niệm đó, xem đến đây một suýt chút nữa quỳ xuống, gọi thẳng không hợp thói thường. Dùng thân phận giả ta hiểu, nhưng ngươi dù sao cũng là lý dạ, chỗ kia là nhà tù, nhốt toàn là hạng người có tội, muốn đi vào giết đại một tên tù nhân sau đó dùng biến thân thuật đóng giả làm đối phương không được sao? Cho dù thánh mẫu tâm không cho phép, như vậy đánh ngất rồi giấu một chỗ khác, bố trí phân thân cho đối phương ăn uống đầy đủ không được sao? À đúng, cứ cho là tù nhân vẫn phải làm việc, chịu đánh đập, như vậy sao không biến quản ngục? Ngươi vậy mà trực tiếp nhảy vào làm tù nhân, bị chửi bị đấm đá bị sai bảo vẫn ngoan như một con chó, quả không hổ là bạ bạ sủ kẻ. Nhà sản xuất phim đây là dựa vào thực lực của mình đưa phim bạ bạ sủ kẻ từ số không làm thành số âm A, tập 283 đến 286 ạ niềm bộ rủ tổ cho bạn nào muốn xem. Được rồi, tạm thời bỏ qua cho bạ bạ sủ kẻ. Sau đó xạ cụ dạ liền xuất hiện trợ giúp bạ bạ sủ kẻ, nàng đưa đến tình báo từ làng, nói rõ cho bạ bạ sủ kẻ gợi ý, lúc này dựa vào hai người hợp lực mới có thể giải ra câu đố, tìm ra cực lạc tử, trở về cứu nạn rủ tổ. Đường đường một trong hai nhẫn giả mạnh nhất thế giới lúc đó, vậy mà có thể sống đến mức này, một trong lòng cũng là chịu phục. Nhưng điểm khiến hắn chú ý chính là viên đá cực lạp tử có thể chữa bách bệnh, cùng với tình báo của xạ cụ dạ đưa tới. Có thể nói, nếu ai đã từng xem qua tập phim này đều biết xạ cụ dạ đưa tới tình báo hoàn toàn giống hệt như những gì đang viết trên tờ giấy da dê này. Mà thời điểm sau chiến tranh đại chiến Nghị Dạ lần thứ tư, thân phận của xạ cụ dạ như thế nào? Có thể nói, ở bệnh viện làng lá, nàng là phó viện trưởng, còn viện trưởng chính là Suna. Ở mặt ngoài, không có ai có thể có kỹ thuật chữa trị mạnh hơn hai người, cũng không ai hiểu về y học hơn hai người. Sakuza đối với bệnh viện cực hiểu rõ, như vậy tình báo này nàng lấy từ đâu? Tại sao lại giống với tờ giấy da dê trên tay hắn đang cầm như vậy? Cái này khiến một cực kỳ nghi ngờ, Sakuza chính là từ trong này đạt được tình báo, sau đó đi cứu chồng mình, giúp quy của hắn từ số âm trở lại số không. Tức là tử, hòn đá được truyền là có thể chữa bách bệnh, đây không phải là thứ hắn khổ tìm một tháng nay sao? Ánh mắt của một đột nhiên sáng lên, hắn đứng bật người dậy, trong tay nắm chặt tờ giấy da dê, trong lòng cuồng hỉ. Ha ha ha, thật sự không bỏ công hắn khổ tìm một tháng, duyệt dọc tài liệu đến khô cả mắt, cả người tiểu tụy mất ăn mất ngủ a cuối cùng hắn cũng tìm được, đây chính là cơ hội của hắn. Cố nén trong lòng kinh hỉ, một lại bắt đầu suy nghĩ về lục đạo tiên nhân. Với thể chất của lục đạo tiên nhân có thể nói hắn gần như bách bệnh cung sinh, nhưng sao hắn vẫn mắc quái bệnh này lại là bệnh gì? Thể chất của một nghĩ dạ ở thế giới này mạnh hay yếu không chỉ nhìn vào cơ bắp. Có thể thấy hạt hỉ dạ mạ cùng xú nạ đều không có một thân hình cơ bắp như đệ tam lôi ảnh, nhưng bọn hắn lại sở hữu thể chất đều rất mạnh. Thể chất của nghĩ dạ mạnh đại đa số đều đến từ năng lượng tế bào. Tế bào tràn ngập năng lượng, thể chất liền càng mạnh, có thể chiết xuất càng nhiều trạ cơ dạ, sử dụng ra nhận thuật sức mạnh càng to lớn. Như vậy lục đạo tiên nhân sở hữu thể chất mạnh đến như vậy, hắn lại có thể mắc quái bệnh gì? Dựa theo hiểu biết của một về lịch sử, một triều đại từ yếu tới mạnh, lại thịnh cực tất suy, chủ yếu là từ nội loạn, do chính bọn hắn tự làm tự chịu, tự cam đoạ lạc. Mà lục đạo tiên nhân khả năng cao mắc quái bệnh cũng là do chính tế bào của hắn xảy ra biến đổi dị thường khiến cho hắn không thể tự mình chữa trị, sau đó lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, phải đi chu du khắp nơi cầu y. Trong đầu một đột nhiên lóe lên một cái ý nghĩ. Bệnh liên quan tới tế bào, nói không chừng cũng giống như hắn, lục đạo tiên nhân cũng bị ung thư đây. Ý nghĩ này vừa nảy sinh liền không thể ngăn cản, hắn cảm giác suy đoán của mình rất có cơ sở, tỷ lệ chính xác không thấp. Đương nhiên cũng có thể là bệnh khác, nhưng cho dù thế nào, cực lạc tử có thể chữa bệnh là không thể nghi ngờ. Như vậy mục tiêu tiếp theo của hắn liền rất rõ ràng. Muốn sống, vậy phải chữa khỏi ung thư tụy. Muốn khỏi, cần cực lạc tử. Cần cực lạc tử, liệt đà quốc thẳng tiến. Chương 4, cực lạc tử hiện thế một rất nhanh liền tiến tới gặp tổ cựu đạo viện trưởng, cảm ơn hắn vì đã cho mình tìm kiếm hồ sơ cũ một tháng này. Nhìn thanh niên tiểu tụy trước mặt mình, viện trưởng cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, nhìn trạng thái của hắn bây giờ đi trong đêm tối liền có thể dọa ma người khác. Một cười cười, hắn trở lại vét lấy một ít tiền cuối cùng của mình đi mua trang bị, đùa nổ cùng nhẫn cụ, sau đó đăng ký tin tức rời khỏi làng, đội vàng rời đi. Liệt Đa Quốc là một tiểu quốc không đáng chú ý ở biên giới Hoa Quốc, nằm ở khu vực trung gian giữa các quốc gia. Những quốc gia này thường xuyên bị chọn làm chiến trường mỗi khi xảy ra đại chiến trong ngũ cường quốc. Trông trọ cùng chăn nuôi hàng ngày giúp bọn hắn cũng duy trì được cuộc sống, không có ai đàn áp bắt chẹt bọn hắn, bởi vậy cuộc sống của người dân ở đây trải qua không quá tốt nhưng cũng không đến mức tệ. Một cảm thấy may mắn bởi vì mấy tập phim của bộ rủ tổ hắn vừa xem cách đây không lâu, đối với một số chi tiết vẫn khá rõ ràng, bởi vậy hắn có nhiều tin tức để tìm được vị trí lục đạo tiên nhân phong ấn cực lạc tử. Đầu tiên cực lạc tử được phong ấn ở Liệt Đa Quốc, bên dưới hồ nước gần một nhà tù. Nhà tù này được xây dựng trên địa điểm mà ngày xưa thiên thạch rơi xuống, địa chất đã biến đổi khiến cho đất đai xung quanh đây không phù hợp trồng trọt chăn nuôi. Bởi vì bất kỳ cây ăn quả hay lúa ngô trồng lên đều sẽ có độc, người ở đây chỉ cần ăn vào một ngày sau liền sẽ ngộ độc mà chết. Bản thân Liệt Đà Quốc không có bao nhiêu nị dạ y liệu làng càng là hàng hiếm trong đám nị dạ, bởi vậy chúng độc đồng nghĩa với tử vong. Địa điểm được đồn đoán là thiên thạch rơi xuống, lại có nhà tù, lại không thể trồng cây, ba gợi ý này đã đầy đủ để chỉ ra vị trí của nhà tù kia sao? Đối với người dân ở Liệt Đà Quốc mà nói đã quá đủ, thậm chí chỉ cần nhắc tới vị trí thiên thạch rơi, bọn hắn đều sẽ có đại khái một cái vị trí trong đầu. Chỉ cần tốn một ít nước bọn hỏi đường, một liền được người dân chỉ đường tới nhà tù kia, nó có tên là nhà tù Tinh Vẫn. Nhìn thấy nhà tù ở trước mặt, một không nhịn được cảm giác trong lòng nhẹ nhõm đi một ít. Hắn vội vàng tìm đến hồ nước, ở dưới ánh trăng phản chiếu, bầu trời đầy sao như nằm gọn trong mặt hồ. Một biết đây chính là nơi được gọi nơi bầu trời rơi xuống mặt đất trong câu đố về vị trí lục đạo tiên nhân phong ấn cực lạc tử. Muốn lấy được cực lạc tử, như vậy liền cần biết được kết ấn tay. đến chỗ này lại làm khó môn, bởi vì hắn không nhớ rõ kết ấn tay là gì. May mắn, hắn nhớ được cách giải đố để tìm ra thứ tự kết ấn tay. Đầu tiên chính là phải tìm một cuốn sách tên là Thiên Thể Hội Đồ, cùng gợi ý nhất định phải chơi Thiên Thể Hội Đồ. Thiên Thể Hội Đồ là một cuốn sách nằm trong thư viện trong nhà tù, chỉ cần là cai ngục liền có thể tùy ý tìm đọc, cũng có thể tùy ý đi lại trong đó. Có được Thiên Thể Hội Đồ liền đến khâu giải mã, bên trong có 12 bức ảnh đại diện cho vĩ thú cùng nhà thiên văn học Tata, lục đạo tiên nhân các thứ. Nó cũng tương ứng với 12 trong sao, có thể tính toán ra thứ tự kết ấn. Trò chơi ghép sao cũng có những là bài, chia ra bộ thiên và bộ địa chính là biểu tượng cho nơi bầu trời rơi xuống mặt đất. Chỉ cần lấy ra kết ấn tương ứng với lá bài này liền chính là thứ tự kết ấn giải mã phong ấn của lục đạo tiên nhân, đạt được cực lạc tử. Có bạ bạ sủ kẹ làm tài liệu phản diện làm giáo dục, một tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức đóng giả làm tù nhân để xâm nhập nhà tù điều tra. Hắn dễ dàng đánh ngất một tên quản ngục sau đó dùng bí pháp điều tra trí nhớ của tộc giả mạ nạ cả sở hữu, xem phòng của đối phương ở đâu rồi đem đối phương nhét trở lại phòng. Sau đó lại dùng biến thân thuật cải trang, dễ dàng liền đạt được quyền dạo chơi trong nhà tù vào lúc nửa đêm. Đến đây mồm lại không nhịn được nổ nước bọn, nhà làm phim của bộ rủ tổ thật con miệng nó thiên tài, chỗ bất hợp lý quá nhiều, hắn đã vô lực nổ nước bọn sự bất hợp lý của bạ bạ sủ kẻ. Đám người kia thật sự là đem IQ của bạ bạ sủ kẻ hạ xuống đến số âm A tìm thiên thể hội đồ, đối ứng thứ tự kết ấn, chọn ra bộ địa trong trò chơi bài ghép sao, từng cái hành động dễ dàng bị mồm hoàn thành. Trong tương lai đám người của Liệt Đà Quốc không biết từ nơi nào tìm đến tàn thứ phẩm của hế thổ chuyển sinh, bọn hắn có thể thông qua việc sử dụng năng lượng của cực lạc tử hồi sinh khủng long. Người không nghe nhầm, là khủng long thời tiền sử. Ở trong nhà tù này có một khu khai thác mỏ, dưới mỏ có hóa thạch của khủng long thời tiền sử, đây chính là chìa khóa quan trọng trong việc hồi sinh khủng long, cũng là nhu cầu thiết yếu nhất của hế thổ chuyển sinh. Hế thổ chuyển sinh muốn triệu hồi người chết liền cần hiến tế lý dạ, nhưng Liệt Đà Quốc không có lý dạ, có dù có cũng ít đến mức đếm trên đầu ngón tay, thực lực cũng yếu kém. Cho dù trong tập phim mới nhất, hai người sở hữu năng lực nhị dạ xuất hiện ở Liệt Đà Quốc thì một người trong đó cũng đã là người của Lăng Cát, chỉ có một người là người của La Đà Quốc. Bây giờ họ Rồ Xì Mà chưa phản bội thôn, huế thổ chuyển sinh chưa được hoàn thiện, tự nhiên nhà tù này không được coi trọng, sẽ không có nhị dạ xuất hiện ở đây. Như vậy trên lý thuyết mà nói một chính là người có thực lực cao nhất trong khu vực này, hắn hoàn toàn an toàn. Nhưng một cũng không dám lơ là, bởi vì nguy cơ chí mạng thường xuất hiện ở những góc độ mà người ta không thể nào ngờ tới được. Bởi vậy nên cẩn thận vẫn phải cẩn thận không bao giờ thừa. Lại nói đến kỹ thuật hồi sinh khủng long. Bởi vì cực lạc tử đã bị lục đạo tiên nhân phong ấn mất tích, đám người này thông qua việc trồng cây trên mảnh đất bị thiên thạch tiêm nhiễm năng lượng của cực lạc tử sau đó thu hoạch trái cây có chứa năng lượng cực lạc tử rồi dùng trái cây này hiến tế. Bọn hắn không có lý dạ, vật hiến tế chỉ là gà chó bình thường, không có chứa trả cờ dạ làm vật dẫn, như vậy làm sao bù đắp? Chính là năng lượng cực lạc tử ẩn chứa trong những trái cây này. Mà đám âm lưu già trong nhà tù này cũng cực độ khao khát cực lạc tử, bởi vì cực lạc tử có đủ năng lượng giúp bọn hắn hồi sinh một lượng lớn khủng long, từ đó gửi quân đến thủ đô giúp thừa tướng xoán ngôi đoạt vị. Ở phần một nạ dù tổ, đệ nhị hỏa ảnh dân chơi cấm thuật tổ bị giả mạ sáng tạo ra hế thổ chuyển sinh rồi bị họ rổ si mạ hoàn thiện, lại bị cả bụ tổ dùng làm quân chủ lực cho đại chiến. Có thể nói hắn dựa vào sức của mình trôn xuống hạt giống cho đại chiến nhị dạ lần thứ tư. Như vậy đến phần hai bộ dù tổ, hắn lại lần nữa khẳng định sự tồn tại xuyên suốt của mình bằng cách để cho những cấm thuật này bị một số tiểu quốc có được nhờ vào tận dụng sự hỗn loạn mà trộm cắp trong lúc đại chiến, lần nữa trôn xuống mầm ngống sự hỗn loạn trong tương lai. Tổ bị giả mạ mãi đỉnh. Trong lòng âm thầm nổ nước bọt một hồi, mồm nhanh chóng có được câu trả lời của mình. Hắn đem toàn bộ tài liệu thu hồi, cuộn giấy da dê cũng đã bị hắn lấy đi, tương lai nếu như có người lại muốn điều tra về việc này như vậy liền không còn chút chứng cứ nào. Mộng dễ dàng liền rời khỏi nhà tù, hắn đi tới bên hồ, bắt đầu bố trí một cái kết giới ảo thuật đơn giản. Lúc xạ cụ dạ giải phong ấn cực lạc tử bởi vì nằm ở dưới đất thời gian dài, hấp thu không ít năng lượng, bởi vậy vừa được giải phóng liền phóng ra một cỗ năng lượng to lớn tạo thành cột sáng bắn thẳng lên trời. Cho dù là người bình thường ở xa cũng có thể nhìn thấy được chứ đừng nói người ở nhà tù. Mộng bởi vậy bố trí xuống kết giới ảo thuật, đảm bảo cột sáng kia sẽ không bị người khác nhìn thấy. May mắn bản thân nguyên chủ biết bản thân mình có ý thức chiến đấu kém cỏi nhược kê, bởi vậy ngoan ngoãn học thêm một số môn năng lực phụ trợ, hoàn toàn chuyển biến thành phụ trợ nhị dạ. Phải biết toàn bộ hệ liệt nhận thuật của gia tộc dạ mạ nạ cả lúc đầu được tạo ra với mục đích là điều tra tình báo, đây chính là phụ trợ năng lực, bởi vậy sức chiến đấu của bọn hắn rất yếu, cuối cùng mới cùng hai gia tộc còn lại tạo thành bộ ba chư lộc điệp ba gia tộc. Nguyên thân lại đi học một ít kiến thức phong ấn thuật để hoàn toàn chuyển hình làm phụ trợ nhị dạ như vậy lại càng không có gì lạ. Ở trong thế giới nhị dạ này, người yếu tự nhận rõ bản thân mình rất đáng quý. Yếu mà còn thích ra gió, thích ra chiến trường thể hiện bản lĩnh, như vậy chỉ sợ lúc này hệ thống đã phải bố trí cho hắn một thân phận khác, nguyên chủ dạ mạ nạ cả mồm đã sớm xanh cỏ. Kết ấn hoàn tất, mồm lập tức nhìn thấy hồ nước sôi trào, một cột sáng năng lượng từ phía dưới đột ngột bắn lên, nhưng rất nhanh liền bị kết giới ảo thuật chặn lại. Hắn vội vàng đi ra bên ngoài kết giới nhìn một chút, thấy bên ngoài không cách nào trông thấy cột sáng lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay lại kết giới. Lúc này trong cột sáng một viên đá đang nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy cảnh này tim hắn bắt đầu gia tốc, phát ra từng tiếng bụp bụp trong lồng ngực mà chính hắn có thể nghe thấy được. Một đưa tay đem cực lạc tử bắt lấy, cột sáng cũng theo đó biến mất, toàn bộ năng lượng như được thu hồi về trong viên đá này. Cực lạc tử là một viên cầu hình tròn, bên trong trống rỗng, bên ngoài lại được bao phủ bởi mấy lá bùa có phù hiệu cổ quái mà hắn chỉ có thể nhận ra một vài chữ lớn. Hiển nhiên lá bùa phong ấn này là từ thời cổ đại được lục đạo tiên nhân sử dụng, hắn muốn thông hiểu còn phải nghiên cứu một thời gian rất dài, tra cứu rất nhiều sách cổ mới được. Nhưng cái này hoàn toàn không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn muốn biết Cực Lạc Tử có thật sự giống như trong tấm giấy da dê ghi chép, có thể chữa trị cho lục đạo tiên nhân, có thể chữa được bách bệnh hay không. Nhìn xung quanh, chỗ này không thể ở lâu, một lập tức thu hồi kết giới ảo thuật, nhanh chân hướng về một hang ổ mình chuẩn bị sẵn ở cách đó không xa. Thành hay bại, tất cả đều nhìn vào lúc này. Chương 5, khỏi bệnh, vô hạn tương lai vào nơi ở nấp, một đem kết giới kích hoạt, sau đó ngồi xuống bình tĩnh nhìn Cực Lạc Tử. Cái này dùng như thế nào? Phong ấn vào người như nạ rủ tổ phong ấn bí thú. Đáng tiếc, hắn học phong ấn thuật còn chưa tới mức độ này. Cứ như vậy sử dụng, làm sao kích hoạt? Một thử đem ý chí của mình thăm dò chạm tới Cực Lạc Tử, Cực Lạc Tử không hề động, nhưng hắn cảm giác được không phải là nó không hoạt động mà là do phụ chú đang cản trở, hắn còn thiếu một thứ gì đó. Nghĩ, lục đạo tiên nhân tự nhiên sẽ không làm khó đám hậu bối. Nếu muốn làm khó, hắn đã không phong ấn Cực Lạc Tử ở chỗ này còn để lại sự tích cho hậu nhân may mắn tìm tới cũng sở hữu Cực Lạc Tử. Đối với lục đạo tiên nhân mà nói, bảo vật của hắn quá nhiều, hắn rất hào phóng đem thứ này lưu cho hậu bối xem như một món quà tặng. Như vậy ai xứng đáng lấy được quà tặng của hắn? Hiển nhiên chính là hậu nhân của hắn, cũng là người thuộc Nhất Tông. Vì sao? Đơn giản à, chỉ có nhị gia mới biết kết ấn, mà phải có kết ấn mới giải được phong ấn, cái này còn không phải là để lại cho người trong Nhẫn Tông sao? Nếu là để lại cho hai đứa con trai ỉn giờ dạ cùng thư lạc của hắn, như vậy sao không trực tiếp mang về tặng cho bọn hắn, còn phong ấn làm gì cho vẽ vời thêm chuyện? Quả nhiên lúc một lấy trả cờ dạ kích thích, Cực Lạc Tử liền có phản ứng. Cực Lạc Tử bắn đầu tỏa ra tia sáng nhu hòa màu xanh, bên trong tràn đầy sinh cơ, một cũng cảm nhận được một cỗ tin tức, chính là cách sử dụng Cực Lạc Tử. Cực Lạc Tử sẽ bắn ra một tia sáng ở vị trí khe hở mấy lá phù phong ấn, muốn chữa trị chỗ nào liền đưa ánh sáng tới vị trí tương ứng trên thân thể, như vậy liền được. Hắn trong lòng mừng rỡ, vội vàng kích hoạt Cực Lạc Tử, sau đó chỉ thẳng vào vị trí ung thư của mình. Dưới ánh sáng xanh lục của Cực Lạc Tử chiếu rọi, một có thể cảm nhận được tế bào ung thư của hắn đang nhanh chóng thay đổi chuyển biến tốt, sau đó nhỏ lại, màu sắc trở nên tươi sáng không khác gì tế bào bình thường. Hơn nữa lỗi rỉn khiến cho tế bào không ngừng tăng sinh cũng được chữa trị. Nhìn thấy cảnh này trong lòng hắn mừng rỡ tột độ. Thật sự không uổng công hắn tìm đọc tài liệu dòng dã một tháng trời, nhìn Cực Lạc Tử bắn ra tia sáng màu xanh lúc này, tất cả đều xứng đáng. Không mất bao lâu thời gian, toàn bộ tế bào ung thư của hắn đã bị chữa trị sạch sẽ, lúc này một thở ra một hơi, cục đá đè nặng trong lòng của hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn sống, hắn vậy mà thật sự sống qua được cửa ải bắt đầu với độ khó địa ngục của hệ thống đặt ra. Con niệm nó, hắn thành công. Trong lòng vui mừng khôn xiết, một biết bản thân đi ra được một bước quan trọng nhất. Tuy hắn không có bàn tay vàng gì cả, nhưng với ưu thế biết trước kịch bản lại có Cực Lạc Tử trong tay, tương lai chỉ cần hắn cẩn thận nhu đồ, như vậy hắn muốn bước lên đỉnh cao của thế giới này không hề khó. Các tiền bối xuyên việt giả đã làm mẫu cho hắn quá nhiều lần, chính là đỏ mắt. Không phải bệnh đau mắt đỏ liền là bệnh đục thủy tinh thể nha, đoạt xong tìm cách tiến hóa lên mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặng rồi dịn nệ gặng, hoặc là kẹn sợi gặng, như vậy liền ổn một tớt. Cuối cùng chính là trở thành dị nụ dị kỳ, nhân trụ lực của thập vĩ, an trái trả cờ dạ trưởng sinh bất tử. Có điều thế giới nị dạ từ trước tới giờ cũng rất nguy hiểm, không thiếu người ngã xuống giữa đường. Chỉ cần một chút không cẩn thận liền sẽ ngã trồng vó. Ví dụ như cặp mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng của CC. Đàn dô đoạt được con mắt của đối phương, sở hữu mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần. Nếu như hắn quá lộ ra đầu ngọn gió, đàn dô sau đó quá e ngại hắn lại cho hắn một phát biệt thiên thần khiến hắn thành chó của đàn dô, như vậy liền chơi xong. Cẩn thận không bao giờ thừa. Một đột nhiên nghĩ ra cái gì, hắn đưa ánh sáng Cực Lạc Tử chiếu vào mắt của mình. Một cỗ cảm giác mát mẻ theo mắt của hắn chạy vào trong não, ánh mắt hơi cận thị do liên tục tra đọc tài liệu một tháng của hắn theo đó cũng trở lại bình thường, hoàn toàn sáng tỏ. Một kinh hỉ, vội vàng chữa luôn cho mắt bên cạnh. Hắn trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu như Cực Lạc Tử đã có thể chữa mắt, như vậy nếu hắn đem đồng lực của Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng dùng hết sau đó lại lây Cực Lạc Tử chữa trị, như vậy chẳng phải hắn có thể dùng đồng lực của Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng vĩnh viễn mà không lo mù sao? Ví dụ như hắn đoạt mắt của CC, sau đó điên cuồng cho cao tầng của Ngũ Đại Nhận Thôn cùng các đại danh sử dụng, đem tất cả mọi người đều biến thành thuộc hạ của mình, thống nhất toàn thế giới. Nghĩ đến đây một đội vàng đem ý nghĩ điên cuồng này lắc ra khỏi đầu. Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng sở dĩ mù là do đồng lực tiêu hao hết, nó liên quan tới tinh thần lực hay còn là âm độn trạ cờ dạ trong âm dương độ thuật. Cực Lạc Tử chữa trị giống như một loại cực hạn dương độ thuật, mà muốn chữa trị Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng lại cần âm độn trạ cờ dạ, hai thứ này hoàn toàn không liên quan tới nhau. Bởi vậy ý nghĩ phía trước rất mê người, nhưng không thể thực hiện. Nhưng cho dù là như thế một cũng cảm giác mình đã kiếm lời to lớn. Chỉ cần còn sống, như vậy cái gì đều có thể xảy ra. Sống sót mới là điều quan trọng nhất. Không sống, có tài năng đến đâu, mạnh mẽ đến đâu cũng không có cơ hội thể hiện ra. Ai nhìn Cực Lạc Tử, một có thể cảm nhận được bên trong nó ẩn chứa lượng trạ cơ dạ khổng lồ. Cái này không biết có thể khôi phục như trạ cơ dạ vị thú hay không, nếu như có thể như vậy hắn liền nắm giữ một nguồn trạ cơ dạ khủng bố, cái này liền khiến cho thực lực của hắn tăng lên một bậc dài. Chỉ cần hắn không thường xuyên chiến đấu với người khác, một khi có người muốn giết hắn, hai bên nổ ra chiến đấu, hắn có thể lật lên lá bài tẩy Cực Lạc Tử của mình đánh cho đối phương trở tay không kịp, hủy thi di tích, che giấu lá bài tẩy một lần nữa. Càng nghĩ một càng cảm giác vui vẻ sung sướng. Nhưng rất nhanh hắn liền đem những suy nghĩ miên man của mình đuổi đi, hắn bây giờ vẫn còn phải đối mặt với một ít rắc rối. Tuy ung thư đã trị, nhưng tế bào tăng sinh khiến cho nội tạng của hắn biến thành dị dạng. Ai biết nội tạng dị dạng như vậy có thể khiến cho cơ thể hắn xảy ra vấn đề gì hay không? Hắn cần phải tự mình cắt bỏ một phần này, để cho nội tạng của mình trở lại như bình thường. Như vậy hắn cần phải đi bệnh viện, hoặc là tự mình cắt. Ung thư đột nhiên bị chữa trị sẽ đưa đến hoài nghi cùng điều tra, hắn muốn thoải mái phát triển như vậy cần phải tạm thời che giấu. Cho dù tương lai bại lộ, như vậy chỉ cần hắn nắm giữ đủ thực lực cùng quan hệ nhân mạch, có người sẵn sàng đảm bảo hắn, ủng hộ hắn, như vậy cho dù có người muốn điều tra bí mật của hắn cũng sẽ không dám làm cản. Bởi vậy một quyết định trở lại làng lá, bắt đầu học chữa bệnh nhận thuật tự mình cắt. Có cực lạp tử làm sạc dự phòng, trà cờ dạ của hắn không bao giờ thiếu. Hắn có thể dựa vào vô số lần thử sai đúc rút kinh nghiệm, dũng mãnh tiến lên, chống chất độ thuần thục. Đợi chữa bệnh nhận thuật đại thành, hắn có thể vào bệnh viện làng lá làm bác sĩ, vừa có tiền lại có thể khiến thân phận của hắn tăng lên một tầng cao mới, được gia tộc cùng làng coi trọng. Nhân cơ hội này lại bí ẩn phát dục một hồi, đem thực lực nâng lên, sau đó cho dù có người thắc mắc hắn tại sao bị ung thư mãi không chết, lúc đó hắn bại lộ ra đã đột nhiên khỏi bệnh ung thư cũng không cần lo lắng bị người bắt lại điều tra. Dù sao làng lá có rất nhiều thủ đoạn điều tra ký ức của người khác, gia tộc Dạ Mạ Nạ Cả chính là ngọn cờ đầu trong đó. Hắn không muốn tương lai mình lại bị chính người của gia tộc mình xử lý. Trong lòng Mộp rất nhanh liền hình thành kế hoạch, hắn bắt đầu thu hồi cái giới, bước lên hành trình trở lại làng. Lần này rời làng tìm kiếm cực lạp tử tự cứu bản thân, hắn đã thành công mỹ mãn. Chương 6, tham gia lớp học y nhẫn một đường phong trần mệt mỏi chạy về làng lá, rất nhanh hắn liền về đến nhà, đội vàng tắm rửa sau đó cất kỹ cực lạp tử rồi đi ngủ. Liên tục duyệt đọc tài liệu một tháng, lại ở bên ngoài buôn ba tìm kiếm nhà tù ở Liệt Đà Quốc rồi lại trở về, tổng thời gian hắn tiêu tốn tới hơn 2 tháng. May mắn vị trí thiên thạch rơi kia ở Liệt Đà Quốc rất nổi tiếng, nếu không lại kéo dài thêm một thời gian chỉ sợ hắn sẽ phải chết vì bệnh ung thư tái phát. Ngủ một giấc thật dài tỉnh dậy sau một chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm khoan khoái, sau đó hắn đánh răng rửa mặt bắt đầu suy nghĩ hành động tiếp theo. Hắn muốn học chữa bệnh nhân thuật, nhưng vấn đề là học ở đâu? Ở trong giới lý dạ, nhân thuật không phải là thứ ai cũng có thể truyền dạy một cách tùy tiện cho nhau. Bởi vì nhân thuật là thứ làng lấy ra làm ban thưởng cho nhị dạ có công lao với làng, bởi vậy mỗi cái nhân thuật đều là tài sản quý giá có thể trai truyền con nối, thầy truyền cho nối, chỉ có những người có quan hệ thân thiết mới có thể được truyền dạy miễn phí. Nhưng trong đó lại có một loại nhân thuật thường không được coi trọng như vậy, đó chính là chữa trị nhân thuật. Đơn giản là bởi vì chữa trị nhân thuật kết ấn rất ít, khó ở chỗ năng lực đặc hiện trả cơ dạ, hơn nữa số lượng y nhẫn của làng là quá ít, mỗi đội đều cần một cái y nhẫn, nhưng số lượng y nhẫn chưa bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu của các tiểu đội. Trên đời này ai chẳng muốn làm nhân vật chính, dương danh lập vạn đứng ở dưới ánh hào quang vạn trượng. Có ai sinh ra liền muốn làm một cái người phụ trợ tôn lên sự vĩ đại của người khác đây? Nhưng mà sau khi tiến vào quá trình đào tạo lý ra, hiện thực liền khiến cho nhiều người nhận rõ năng lực của bản thân, bọn hắn lúc này mới chịu thừa nhận năng lực của mình không đủ, chỉ có thể mưu cầu việc khác chính là ở phía sau trợ giúp đồng đội của mình, như vậy mới góp được công lao lớn nhất cho đoàn đội. Bởi vì phụ trợ nhẫn giả vốn đã là một cái hy sinh, bởi vậy đại đa số tình huống chỉ cần người chịu học liền sẽ có người chịu dạy. Nếu không quen biết ai vậy có thể trực tiếp đến bệnh viện tìm kiếm sự trợ giúp, nói không chừng sẽ có nhiều người vui vẻ bất chút thời gian dạy dỗ ngươi trị liệu nhân thuật, thậm chí sau khi học xong còn được nhận luôn vào bệnh viện làm việc. Mà một lúc này liền đối diện với hai cái lựa chọn, một là tìm kiếm sự trợ giúp trong gia tộc, hai là lại tới bệnh viện học chữa trị nhân thuật. Nếu ở trong gia tộc học, như vậy hắn liền có thể che giấu hai mắt, càng thêm điệu thấp làm việc. Nếu đến bệnh viện học, hắn lại có tỷ lệ bại lộ năng lực cao hơn, bởi vì hắn lúc nào học xong, tất cả đều bị mọi người biết được. Nếu như học quá nhanh sẽ khiến người khác để mắt tới, cũng có thể đây chỉ là do hắn cả nghĩ quá mà thôi. Hơn nữa học ở bệnh viện còn có một cái lợi chính là hắn có thể dễ dàng xin vào bệnh viện làm việc, kiếm được tiền lương trợ cấp cuộc sống. Bởi vì chữa bệnh, một đã đem gần như toàn bộ tài sản của mình ném vào bệnh viện. Gần nhất lại đi Liệt Đà Quốc, hắn vì chuẩn bị vật tư mà gần như cháy túi. Cho nên lúc này hắn là một cái nhị dạ bốn không. Không có tiền, không có thực lực, không có bạn gái, không được coi trọng. Đây cũng chính là thứ hắn cần phải khắc phục trong tương lai. Nhìn bốn không yếu tố kia một trong lòng cảm thán, còn có thể thảm hơn được một chút nữa sao? Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn vẫn cần công việc kiếm tiền trang trải cuộc sống quá cấp bách, bởi vậy chỉ có thể bại lộ một ít thực lực của mình để nhanh chóng có được sự tin tưởng rồi gia nhập bệnh viện. Một quyết định tìm tới tổ cựu đạo viện trưởng. Tổ cựu đạo viện trưởng vừa nhìn thấy một bộ gầy yếu mệt mỏi dáng vẻ trong lòng lại không đành lòng. Cách một quãng thời gian dài như vậy không thấy một xuất hiện hắn còn tưởng một đã bông xuôi chấp nhận số phận, không ngờ một vẫn chưa hề buông bỏ, ý chí này đã thắng được sự tôn trọng của hắn. Tổ cựu đạo viện trưởng, lại làm phiền ngài, ta muốn học chữa bệnh nhân thuật, ngài có thể bố trí người dạy ta sao? Tổ cựu đạo viện trưởng nghe vậy kinh ngạc, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết một đã không thể sống bao lâu nữa, hắn trước đó cùng một nói qua, cho dù phẫu thuật cắt bỏ tỷ lệ sống sót cũng thấp đến gần như bằng không, cho nên phía bệnh viện không đề nghị cắt bỏ. Một hẳn là muốn học chữa bệnh nhân thuật, tự đến cắt mình một đao đi. Trước khi chết liều một phen. Đứa bé đang thương ai trong lòng hắn âm thầm thở dài, hắn nói, bệnh viện có một khóa đào tạo y nhẫn, ngươi nếu muốn có thể báo danh học tập. Một nghe vậy sắc mặt liền lộ ra vẻ xấu hổ, tổ cựu đạo viện trưởng, tình huống của ta ngươi cũng hiểu. Toàn bộ tài sản của ta gần như đã tiêu hết vào chữa bệnh. Bây giờ ta không có tiền đóng học phí. Có thể cho ta ghi nợ trước hay không, sau khi học xong ta có thể làm việc cho bệnh viện để trả nợ. Tổ cựu đạo viện trưởng nghe vậy lộ ra vẻ làm khó. Một chỉ sống được một thời gian ngắn nữa, hắn học xong chữa bệnh nhận thuật lại mất bao lâu? Còn có đủ thời gian làm công trả nợ sao? Tổ cựu đạo viện trưởng cảm giác khả năng cao một còn chưa kịp học xong chữa bệnh nhận thuật thì hắn đã chết do ung thư phát tác, lúc đó cái này liền thành một khoản nợ không thể thu hồi. Nhưng lại nghĩ tới hoàn cảnh của mốt, tổ cựu đạo viện trưởng không đành lòng, hắn nói, không có việc gì, ngươi cứ đi báo danh đi, ta sẽ thông báo cho phía bệnh viện. Một thấy vậy trong lòng vui mừng, hắn cũng âm thầm thở dài. Tổ cựu đạo viện trưởng quả nhiên là người tốt, nhiều lần chiếu cố hắn, một đem hành động của hắn thấy ở trong mặt để ở trong lòng, âm thầm nghĩ tương lai tìm cơ hội báo đáp hắn một chút. Có tổ cựu đạo viện trưởng lên tiếng, Mộc rất dễ dàng liền có thể tham gia vào lớp huấn luyện. Đầu tiên là học lý thuyết cùng kết ấn, bác sĩ đứng lớp rất cường điệu năng lực khống chế trả cờ dạ trong chữa bệnh nhân vật. Đối với cái này một cảm giác đây cũng không phải là điểm mạnh của mình. May mắn hắn lại biết được cách rèn luyện để tăng lên lực khống chế trả cờ dạ chính là leo cây đạp nước, muốn tăng mạnh nữa thì liền mang vật nặng leo cây đạp nước. Chỉ cần thể lực cùng trả cờ dạ sung túc, như vậy tốc độ tăng tiến thuần thục là sẽ rất nhanh. Cuối cùng chính là đến phần quan trọng nhất, học nhân thuật trị liệu. Nhân thuật trị liệu thường dùng nhất chính là trưởng tiên thuật, nhưng trong quá trình dạy học tất cả học viên đều sẽ không được dạy ngay về trưởng tiên thuật vì độ khó để có thể trực tiếp học được hơi cao. Để làm bước đệm, trước tiên đám nhị dạng học viên sẽ được học kỹ thuật hồi phục cấp thấp để bọn hắn hiểu hơn về quá trình chữa trị cũng có được cảm giác chữa trị. Nếu như bọn hắn thành công, như vậy mới sẽ dạy đến phần tiếp theo chính là trưởng tiên thuật. Trong quá trình dạy học, bệnh viện cung cấp một con cá cho đám học viên làm vật thực hành, yêu cầu chính là bọn hắn phải làm bị thương con cá, sau đó lại cứu chữa cho nó. Mà muốn làm bị thương cá, bọn hắn không phải dùng dao bình thường rạch một đường là được mà chính là dùng dao trả cơ dạ. Dao trả cơ dạ công dụng đa dạng, có thể dùng để phẫu thuật cứu người, cũng có thể dùng để chiến đấu. Trong tương lai cả bộ tổ chính là dùng dao trả cơ dạ đại chiến với Tsuna, khiến cho Tsuna bị không ít thương tổn. Nhìn con cá nằm ở trước mặt, không ít thiếu niên thiếu nữ đều lộ ra vẻ phấn chấn muốn thử. Đúng vậy, đại đa số học viên theo học ở đây đều còn rất trẻ, là thiếu niên thiếu nữ. Muốn có thể xem như là người lớn tuổi nhất trong lớp học này. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, điều khiển nhịp tim trở lại bình thường, vận chuyển trả cơ dạ đến bàn tay của mình. Dựa theo hướng dẫn của giáo viên cắt một đường thẳng trên thân cá. Không thể cắt quá to, nếu vết thương quá to sẽ khiến cho việc hồi phục gặp khó khăn. Nhưng lại khó có thể cắt quá nhỏ, bởi vì muốn cắt càng nhỏ càng cần lực điều khiển trả cờ dạ tinh tế mạnh mẽ, mà cái này chính là thứ đám học viên thiếu nhất. Một rất dễ dàng liền ngưng tụ thành công đao giải phẫu trả cờ dạ, cắt ra một vết thương bình thường, biểu hiện rất bình thường, không nổi bật cũng không quá tệ. Sau đó chính là đến giai đoạn phát động chữa bệnh nhân thuật. Chữa bệnh nhân thuật sở dĩ có màu xanh là bởi vì phát động bọn chúng cần sử dụng đến dương độn. Dương độn là một loại thuộc tính đại biểu cho sức sống, dùng nó để phát động nhận thuật chữa bệnh liền có thể khiến cho tế bào của mục tiêu nhanh chóng phân liệt chữa trị, đạt tới mục đích khép lại vết thương. Một ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi phát động dương độn trong cơ thể mình, một luồng ánh sáng màu xanh lá cây dần dần sáng lên trên hai tay của hắn. Nhìn thấy cảnh này trong lòng hắn lập tức vui vẻ, xem ra cũng không quá khó. May mắn hắn thừa kế ký ức của nguyên thân cho dù thực lực chỉ dừng lại ở cấp độ hạ nhẫn nhưng nhiều năm nghiên cứu cùng sử dụng trả cờ dạ khiến cho hắn cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Năng lực điều khiển trả cờ dạ không đến mức tinh tế nhưng cũng rất ổn định, bởi vậy giúp cho mồm đỡ tốn rất nhiều công sức. Hắn không dám vui mừng quá lâu, vội vàng đè xuống sao động tâm tình, tập trung tác động lên vết thương của con cá trên bàn để chữa trị, tránh để con cá chết trước lúc hắn chữa trị thành công, như vậy liền xong con bê. Không mất bao lâu thời gian, vết thương trên thân con cá khép lại, một thời gian trói buộc đem nó thả vào thùng nước, con cá lại bắt đầu quay bơi bơi lội. Nhìn thấy cảnh này bác sĩ đứng lớp không khỏi mỉm cười khen ngợi một tiếng, không tệ, khởi đầu rất tốt đẹp. Một thành công liền như là một liều thuốc cổ vũ cho những người khác, không ít học viên nhị dạ cũng thành công theo, nhưng cũng có người thất bại, đứng sững sờ cả buổi cũng không ngưng tụ ra được nhân thuật, cuối cùng để con cá trên bàn chết oan chết uổng. Bác sĩ lắc đầu nói ra, các ngươi trở về có thể tự mình mua cá tiếp tục luyện tập, những người thất bại đi lên nhận lấy sách. Bên trong quyển sách này ghi lại kiến thức về thảo dược cùng độc dược, các ngươi nếu muốn trở thành chân chính y nhẫn cần phải học thuộc bọn chúng, đây đều là những kiến thức rất quý giá. Đám người nghe vậy sắc mặt xám xịt đi lên nhận lấy tài liệu giảng dạy sau đó rời đi. Lúc này trong lớp học nhân số chỉ còn lại 1/3. Nhìn thấy cảnh này bác sĩ đứng lớp lần nữa mỉm cười nói, đã các ngươi thành công, như vậy nói rõ thiên phú của các ngươi không tồi. Giáo án dạy học cũng rất linh hoạt, sẽ không làm mất thời gian của các ngươi bắt các ngươi phải chờ đợi những người thất bại học được nhận thuật chữa bệnh cấp thấp mới dạy các ngươi thứ tiếp theo. Cho nên bây giờ ta trực tiếp dạy cho các ngươi nhận thuật chữa bệnh cao cấp, cũng là nhận thuật mà tương lai các ngươi sẽ sử dụng thường xuyên nhất, chính là trưởng tiên thuật. Hy vọng hôm nay sẽ có người khiến cho ta cảm giác kinh ngạc a. Một nghe đến đây trong lòng lập tức hiện ra vẻ chờ mong, hắn có thể thành công sao? Chương 7, Dã Mã Nạ Cả gia tộc bí mật mang theo tài liệu giảng dạy rời khỏi bệnh viện, trong lòng một không khỏi thất lạc. Hắn thất bại. Không chỉ hắn, 1/3 số học viên còn lại đều thất bại. Trường tiên thuật quả nhiên vẫn quá khó đối với bọn hắn, cần phải tăng cường rèn luyện, tăng lên độ thuần thục mới có thể nắm giữ. Quan trọng là sau khi rời khỏi bệnh viện muốn có cá để chữa trị liền cần bọn hắn tự thân đi bắt hoặc là mua, mà hắn giờ đang rất thiếu tiền, không biết tốn bao nhiêu con cá mới có thể học thành công. Nhưng cho dù là như vậy trong lòng một rất nhanh liền vui vẻ lên, đơn giản là bởi vì hắn thể hiện đã rất tốt, điểm bắt đầu liền cao hơn một đống người. Mà tiếp theo chính là quãng thời gian tự học, hắn có thể tùy ý bật học để vượt lên trước những người khác. Làm sao bật học? Đơn giản a, tham khảo nạ dụ tổ đa trọng ảnh phân thân chi thuật là có thể hiểu. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật có thể đem kiến thức cùng cảm nhận mà phân thân học được chuyển về cho bản thể khi nó bị giải phóng, chỉ cần học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật là có thể tăng tốc độ học tập cùng đúc rút kinh nghiệm, độ thuần thục lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nạ dụ tổ chính là nhờ vào nhẫn thuật này bật học, dùng một thời gian ngắn ngủi học được những nhẫn thuật khó khăn cao cấp mà những người khác phải mất nhiều năm mới có thể học được. Nhân thuật này lợi hại như vậy tự nhiên cũng có hạn chế của nó, chính là nguy hiểm. Khi phân thân giải phóng sẽ truyền lại cảm nhận cho bản thể, bởi vậy bản thể cũng gặp phải một làn sóng xung kích tinh thần. Nếu như hàng loạt phân thân bị đánh nổ ngay cùng một lúc, làn sóng xung kích này sẽ càng mạnh mẽ. Rất nhiều nhị dạ sử dụng nhân thuật này đã bị chính phân thân của mình hại chết, bởi vậy đây cũng bị liệt làm cấm thuật. Chỉ có những người có thần kinh thô như nạ dụ tổ mới có thể chịu nổi sự xung kích mãnh liệt này, đem đa trọng ảnh phân thân chi thuật phát dương quang đại, trở thành chiêu bài nhân thuật của hắn trong tương lai. Đây là đa trọng ảnh phân thân chi thuật dùng trong chiến đấu mới sẽ dễ dàng gặp phải tình huống bị đánh nổ một lần số lượng lớn, nếu là dùng trong luyện tập nhận thuật thì an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa leo cây đạp nước cũng có thể dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật đi tích lũy kinh nghiệm, khiến cho độ thuần thục của việc điều khiển trả cờ ra một cách tinh tế càng dễ dàng tăng lên. Nhưng một cho dù biết cái học này cũng gặp phải khó. Bởi vì đa trọng ảnh phân thân chi thuật là cấm thuật cấp A, muốn học được cũng không dễ dàng, cần phải có sự cho phép của hỏa ảnh, cũng là đệ tam xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Hắn một cái hạ nhẫn, thực lực yếu kém, trên người không công vân, làm sao có thể đi tìm đệ tam đổi công vân lấy cơ hội học nhẫn thuật. Biết học nằm ở đâu nhưng lại không thể bắt lấy, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Mang một bầu cảm xúc không vui trở về nhà, đi đến cửa gia tộc đột nhiên một giọng nói từ phía sau hắn vang lên, "À, một, gần nhất ngươi khỏe khụ khụ, ngươi thế nào?" Một nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, người gọi hắn chính là Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nổi Trịa, cha của Ino, Dạ Mạn Nạ Cạ gia tộc đương nhiệm gia chủ. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nổi Trịa có chút xấu hổ, hắn định hỏi một ngươi có khỏe không nhưng chợt nhớ tới một mắc ung thư sắp chết, hỏi như vậy thật sự không lễ phép. Hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu tụy của một, chỉ cần mắt không mù liền biết hắn không khỏe. Bởi vậy Y Nổi Trịa chỉ có thể vội vàng ngốn nắn lời nói, hỏi hắn thế nào. Nhìn thấy Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nổi Trịa, trong đầu một đột nhiên lóe lên linh quang. Dạ Mạn Nạ Cạ gia tộc chính là một cái cỡ trung gia tộc ở làng lá, cùng hai gia tộc khác là Ạ Kỳ Mị Triệu cùng Nạ Dạ gia tộc tạo thành bộ ba chư lộc điệp tam gia tộc, là chiến lực trung kiên của làng, cũng là gia tộc ủng hộ trung thành của đệ tam hòa ảnh. Nhân thuật của gia tộc bọn hắn thiên về điều tra tình báo, thường xuyên tiếp xúc với những mặt tối của Lý Dạ, bởi vậy tính cách thường không quá sáng sủa. Bởi vì có được sự tin cậy của đệ tam, Dạ Mạn Nạ Cạ gia tộc chiếm một vị trí rất quan trọng trong bộ máy tình báo của làng. Bọn hắn giúp làng tìm hiểu tình báo của địch, ngoài ra còn có thể thông qua trí nhớ của địch nhân học trộm được nhận thuật của bọn hắn, giúp cho kho tàng nhận thuật của làng ngày càng phong phú. Dân chơi cấm thuật Tô Bị Dạ Mạ không phải tự nhiên mà có thể sáng tạo ra nhiều cấm thuật như vậy. Hắn cũng cần hàng loạt nhận thuật nhỏ, đơn giản đặt cơ sở, từ đó thông hiểu đạo lý, nghiên cứu ra nhận thuật mới. Mà những nhận thuật này từ đâu ra? Hiển nhiên chính là do bọn hắn cướp đoạt, trao đổi, mua bán cùng học trộm được. Dạ Mạ Nạ cả gia tộc đóng góp công sức không nhỏ trong sự việc này. Ở hiện tại, chỉ có gia tộc Xạ Dụ Tô Bị của đệ tam là có thể hơi đuổi theo gia tộc Dạ Mạ Nạ cả về số lượng nhận thuật tích trữ. Cái này không phải là do gia tộc Xạ Dụ Tô Bị lợi hại thế nào, đơn giản là do đệ tam dùng sức một mình hắn tự ý sao chép của công đưa về làm giàu túi riêng cho gia tộc mà thôi. Thao tác này đệ tam cực kỳ am hiểu. Cho dù là như vậy, trong quá trình điều tra học trộm được nhận thuật, rất nhiều nhận thuật có thể bị người gia tộc Dạ Mạ Nạ cả ẩn giấu đi không báo lên, chỉ báo lên tình báo mà làng cần tìm hiểu. Bởi vậy số lượng nhận thuật mà bọn hắn cất giữ còn nhiều hơn làng rất nhiều. Có thể nói, Dạ Mạ Nạ cả không phải là tộc mạnh nhất, nhưng kho tàng nhận thuật của bọn hắn chắc chắn là phong phú nhất về số lượng. Nghĩ đến đây một liền cảm giác bản thân giống như còn quá xem nhẹ Dạ Mạ Nạ cả gia tộc, nói không chừng tộc trưởng Y Nổi Trịa đại nhân chính là chìa khóa giải quyết sự khó khăn trước mặt của hắn. Một rất ngay thẳng trả lời, cảm ơn tộc trưởng quan tâm, cuộc sống của ta hiện tại rất bất ổn. Y Nổi Trịa nghe vậy khỏe miệng co giật không biết nên đáp lời thế nào. Hắn lúc này mới nhận ra một rất có thiên phú trong việc trò chuyện, có thể vừa mở miệng liền đem câu chuyện giết chết. Một cười khổ nói, ta có một việc cần tộc trưởng đại nhân giúp đỡ, không biết ngài có thể giúp ta một chút được không? Y Nổi Trịa nghe vậy lông mày nhướng lên, hắn chỉ vào trong gia tộc nói, theo ta về nhà, cũng đã rất lâu rồi ngươi không đến nhà ta ngồi một chút ta. Hai người cứ như vậy bình tĩnh đi tới, Y Nổi Trịa lễ phép rót cho một ly trà, sau đó nói đi, ngươi cần ta giúp cái gì? Ta cần học một cái nhẫn thuật, là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Y Nổi Trịa nghe vậy lông mày nhướng lên, chưa vội làm ra trả lời. Dạy riêng cấm thuật cũng không phải là việc mới lạ gì, hào hỏa diệt khước cũng là nhận thuật nằm trên phong ấn chi thư của làng, nhưng người trong gia tộc cụ chỉ hạ có quan tâm sao? Bọn hắn muốn dạy cho ai trong gia tộc liền dạy, không cần đám người kia bỏ công vân đi đổi nhận thuật làm gì cho mất công. Cái này một bộ phận cũng là do nhận thuật này vốn xuất từ gia tộc cụ chỉ hạ của bọn hắn, một bộ phận là do nhận thuật này không có tính chất phức tạp, hoàn toàn là sát thương loại nhận thuật. Dùng ra mạnh yếu thế nào đều xem lượng trả cờ dạ cùng độ thuần thục của ngươi. A đa trọng ảnh phân thân chi thuật trong gia tộc Dạ Mạ Nạ cả tự nhiên cũng có một phần sao chép, nhưng nếu muốn tùy tiện dạy cho một tộc nhân bọn hắn cũng cần phải cẩn thận cân nhắc. Dù sao tính nguy hiểm của nhẫn thuật này ai cũng biết, hơn nữa còn phải để ý thái độ của đệ tam. Có thể nói cho ta lý do sao? Y Nổi Trịa nhẹ giọng lên tiếng, một liền nói ra, đầu tiên ta biết nhẫn thuật này là có tính chất nguy hiểm. Ta gần đây đang học chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng đến trưởng tiên thuật liền gặp phải một chút khó khăn. Ta muốn dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật để tăng tốc thời gian nắm giữ nhẫn thuật chữa trị này. Ta không muốn tốn quá nhiều thời gian để luyện tập nhận thuật này. Y Nổi Trịa nghe vậy trong lòng lập tức hiểu ra, sau đó trong lòng thở dài thương hại. Hắn hiểu, hoàn toàn hiểu. Một không muốn tốn thời gian sao? Không, hắn là không có thời gian. Thời gian của hắn đã không còn nhiều. Hắn sẵn sàng gánh vác một ít nguy hiểm học đa trọng ảnh phân thân chi thuật để tăng tốc học tập nhận thuật trị liệu, sau đó liều một đợt tự mình cứu mình. Cho dù tỷ lệ thành công gần như là không, hắn cũng muốn liều mình tự cứu, không muốn buông tay chấp nhận số phận. Đứa trẻ đáng thương a, không hỏi qua đệ tam mà cho tộc nhân học cấm thuật lại thế nào? Mấy tháng nữa thậm chí mấy tuần nữa hắn liền chết, ai biết là Ý Nổi Trịa hắn từng cho môn học qua cấm thuật mà không xin phép. Giống như tổ cựu đạo viện trưởng, Ý Nổi Trịa tộc trưởng tự nhiên sẽ không đi tính toán chấp nhận với một người sắp chết. Hắn nói, ta hiểu rồi, ngươi đợi ta một chút. Hắn đi vào bên trong nhà của mình, một lát sau liền mang theo quyển trục trở lại, đây chính là đa trọng ảnh phân thân chi thuật ngươi học cần phải cẩn thận. Ngoài ra quyển trục không thể mang ra ngoài gia tộc, học xong liền trả lại cho ta. Mộ nhận lấy quyển trục, trong lòng mừng rỡ, suy nghĩ của hắn quả nhiên không sai. Dạ Mã Nạ Cạ gia tộc quả nhiên là một cái gia tộc không tầm thường. Với số lượng nhẫn thuật mà bọn hắn cất giữ, thứ bọn hắn thiếu chỉ là một cái thiên tài có thể đem những thứ này thông hiểu đạo lý sau đó biến chúng thành một luồng sức mạnh mà thôi. Đáng tiếc gia tộc Dạ Mã Nạ Cạ nhân khẩu ít ỏi, lại không có được thành viên coi quy cao như gia tộc Nạ Dạ, bởi vậy bọn hắn từ đầu đến đuôi vẫn chỉ là một cái phụ trợ gia tộc chuyên đi làm nền cho người khác. Nhưng nếu một ngày gia tộc của bọn hắn xuất hiện thiên tài có thể đem những thứ này kết hợp lại sáng tạo cái mới, như vậy chính là thời điểm bọn hắn lộ ra sức mạnh của mình. Một trong lòng không khỏi cảm thán, hắn trước đó xuyên qua nguyên thân là người của gia tộc Dạ Mã Nạ Cạ còn cảm thấy hơi nuối tiếc vì không có bệnh đau mắt đỏ cùng bệnh đục thủy tinh thể. Nhưng bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy hắn giống như đã quá xem thường Dạ Mã Nạ Cạ gia tộc rồi. Dạ Mã Nạ Cạ gia tộc chính là một con quái vật đang ẩn dưới mặt nước cá chữ 8, hoặc trong hắc, gia tộc Dạ Mã Nạ Cạ quá kinh khủng, cảm ơn tộc trưởng đại nhân, đã vậy ngài có thể lại cho ta mượn ít tiền được không? Ta thật sự đang rất thiếu tiền. Ý nổi trẻ khỏe mắt co giật, hắn cảm giác hôm nay mình giống như làm ra quyết định sai lầm gì đó. Có điều quyển trục đều đã đưa, bây giờ lại không cho mượn một ít tiền hẳn là không ổn lắm à. Nhìn ở cha mẹ hắn cùng hắn cống hiến cho gia tộc nhiều năm như vậy, lại giúp hắn đến cùng đi. Cứ như vậy một lúc sau mồm liền vui vẻ đi ra từ nhà của Ý nổi trẻ, còn không quên chúc phúc đối phương, cảm ơn tộc trưởng, ngươi quả thật là người tốt. Tương lai ta nhất định sẽ đền đáp công ơn gia tộc vun trồng. Vậy ngươi trước tiên phải sống được cái đã. Ý nổi trẻ nghe vậy trong lòng thầm nói một tiếng liền gật đầu cho qua. Thu hoạch được tất cả những thứ cần thiết, Mộng chào tạm biệt Y Nổi Trịa liền rời đi. Hắn tìm tới sân bãi luyện tập, đội vàng đem đa trọng ảnh phân thân chi thuật quyển trục mở ra cẩn thận đọc hết nội dung bên trong. Một hồi lâu cảm giác bản thân đã nhớ hết tất cả yếu điểm, lúc này mới bắt tay vào luyện tập. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật khác với ảnh phân thân ở chỗ nó có thể phân thân ra ít nhất là 3 cái ảnh phân thân số lượng lớn nhất không cực hạn, tùy vào lượng trả cờ dạ mà người thi thuật có. Quan trọng là ngươi có chịu nổi tinh thần xung kích khi hàng loạt ảnh phân thân bị giải trừ hay không mà thôi. Rất nhiều người luyện tập cấm thuật này bị chết bất đắc kỳ tử cũng chính là vì tham lam không tự lượng sức mình mà phân thân ra quá nhiều ảnh phân thân. Nếu đã là luyện tập, một quyết định liền bắt đầu với số 3, vừa ứng với cái gọi là đa trọng. Kết ấn, vận chuyển trả cơ dạ, phân thân. Bành bành. Hai tiếng nổ cùng hai đám khói trắng toát ra, bên cạnh một liền xuất hiện hai người giống hắn như lúc. Nhìn cảnh này một cảm giác nhận thuật này cùng nhận thuật lúc hắn thi tốt nghiệp hạ nhẫn cũng không khó hơn bao nhiêu. Cái đáng sợ nhất của nhận thuật này chỉ là tinh thần xung kích mà thôi. Hắn giải phóng ảnh phân thân sau đó lại làm lại mấy lần, đảm bảo bản thân đã nắm chắc yếu quyết lúc này mới thôi. Một nhìn bầu trời, tuy trời đã sắp tối hẳn xuống nhưng lúc này ở chợ hẳn là vẫn còn có vài người bán cá chưa dọn hàng. Hắn đội vàng mang tiền vừa mượn được từ tộc trưởng Y Nổi Trịa chạy đi mua cá sau đó trở lại nhà của mình, lần nữa bắt tay vào luyện tập. Hắn hơi cảm ứng lượng trả cờ giả của mình, sau đó lại tính toán lượng trả cờ giả cần thiết để thi triển trường tiên thuật lại tính dư ra một ít để đề phòng ngoài ý muốn. Cứ như vậy liền bắt đầu phân thân ra tận 10 cái ảnh phân thân. Một cái ảnh phân thân ngồi ở trước bàn, hai tay hơi chụm vào một chỗ. Ngưng thần tĩnh khí bắt đầu cố gắng ngưng tụ dương độn trả cờ dạ tạo thành nhận thuật trường tiên thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt của ảnh phân thân càng ngày càng nôn nóng gấp gáp, nhưng màu xanh lục quen thuộc lại chưa từng xuất hiện. Bành! Cứ như vậy ảnh phân thân liền nổ tung tại chỗ, một loạt cảm nhận lúc tu luyện nhanh chóng truyền về trong đầu mỗi. Một cẩn thận cảm nhận một hồi, sau đó mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên tinh mang. Quả nhiên không hổ là học của nhân vật chính Nạ Dụ Tổ, có nhận thuật này điên cuồng học độ thuần thục trồng kinh nghiệm, trên đời này có nhận thuật gì còn có thể làm khó được hắn. Chỉ có điều mỗi lần truyền về kinh nghiệm tu luyện chỉ có bản thể cảm nhận được, những phân thân khác đều không biết, cho nên bọn hắn rất dễ dàng phạm phải sai lầm tương tự. Nhưng cho dù là như vậy chỉ cần mỗi cái phân thân gom góp đến một tia kinh nghiệm, cứ như vậy độ thuần thục sẽ dần tăng lên, ở đợt phân thân sau tình hình sẽ lại càng tốt, tốc độ tu luyện sẽ chỉ càng nhanh. Đây chính là sự đáng sợ của đa trọng ảnh phân thân chi thuật điên cuồng học thuần thục, học tất cả nhận thuật khó học nhất trên đời này. Một nghĩ đến đây liền thở dài, vẫn phải chờ đợt thứ 2 mới có thể đem những kinh nghiệm này chuyển cho đám ảnh phân thân còn lại a, xem ra vẫn chưa phải là tối ưu nhất. Nhưng đến Nạ Dụ Tổ cũng chỉ có thể bật học đến mức này, bản thân mình có phải là quá tham lam, quá truy cầu hoàn hảo rồi không? Đột nhiên mồm sững sờ tại chỗ, hắn quả thật không tham lam. Bởi vì dòng họ của hắn là Dạ Mã Nạ Cạ. Nhân thuật của Dạ Mã Nạ Cạ gia tộc là một hệ liệt nhận thuật đặc thù, không chỉ đoạt quyền chỉ huy thân thể còn có thể đi sâu vào não bộ đối phương tìm hiểu tình báo, cũng có thể dùng để lan truyền tin tức, thỏa thỏa phụ trợ hệ lý dạ. Nhưng cái đáng chú ý lúc này chính là truyền tin tức. Nhân thuật truyền tin của gia tộc Dạ Mã Nạ Cạ được Ý Nổi Trịa tộc trưởng cùng Ý Nổ phát dương quang đại tại đại chiến nghị dạ lần thứ 4. Chỉ dựa vào máy móc nhẫn cụ khoa học cùng thiên phú, bí thuật của nhà Dạ Mã Nạ Cạ liền đem toàn bộ tin tức lan truyền đến tận óc cho nhị dạ trong liên minh, cái này quả thật vô cùng ghê gớm. Tin tức này bao gồm thông tin, hình ảnh, thậm chí cả cảm xúc. Như vậy nếu như một sử dụng nhẫn thuật này lan truyền những kinh nghiệm mà hắn vừa có được từ ảnh phân thân truyền về thì sao? Đây chẳng phải là những ảnh phân thân phía sau đều có thể dựa trên kinh nghiệm của người đi trước tiếp tục soát độ thuần thục mà không phạm phải sai lầm mà người trước đã từng mắc phải sao? Nếu đa trọng ảnh phân thân chi thuật là hực, như vậy đa trọng ảnh phân thân chi thuật kết hợp với thuật truyền tin của gia tộc Dạ Mã Nạ Cạ chẳng phải là hực trong hực. Cái này tốc độ tu luyện chẳng phải là muốn lên trời. Một cố nén trong lòng vui sướng, hắn lập tức thử nghiệm đem những cảm ngộ của ảnh phân thân truyền lại cho một cái phân thân khác, để cho nó dựa trên kinh nghiệm có sẵn tiếp tục thử nghiệm. Ảnh phân thân ngồi xuống, rất nhanh liền bắt đầu thử nghiệm. Vài một lúc lâu sau, một tiếng nổ lại vang lên, kinh nghiệm tu luyện của ảnh phân thân thứ nhì lại truyền về trong đầu của hắn. Một hai mắt trợn tròn, con niệm đó, vậy mà thật sự làm được. Ý nghĩ của hắn vậy mà có hiệu quả. kinh nghiệm tu luyện của phân thân thứ nhì hoàn toàn là dựa trên ảnh phân thân thứ nhất mà phát triển tiếp, không hề phạm phải sai lầm mà ảnh phân thân thứ nhất đã mắc phải. Ha ha ha, gia tộc Dạ Ma Nạ Cả quả nhiên là một con quái vật đang ẩn dưới làn nước, á nội tình của bọn hắn quá tuyệt vời rồi. Một trong lòng cũng hỉ, lần nữa đánh giá lại sức mạnh thật sự của gia tộc Dạ Ma Nạ Cả. Trong hạ niệm gia tộc Dạ Ma Nạ Cả thể hiện ra sức chiến đấu yếu đối bạc nhược, cái này liền khiến cho mọi người đều nghĩ bọn hắn không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ có đào sâu nghiên cứu mới thấy được bọn hắn sở hữu nội tình kinh khủng đến mức nào. Cố nén vui vẻ, Mộ tiếp tục truyền đi kinh nghiệm cho ảnh phân thân tiếp tục rèn luyện. Lần này hắn càng cấp tiến hơn, cho hai cái ảnh phân thân cùng thử nghiệm. Tinh thần xung kích truyền về, hắn cảm giác cũng không có gì khó chịu. Lại tới ba cái ảnh phân thân cùng tu luyện một lúc, sau đó là bốn cái. Toàn bộ ảnh phân thân nổ sạch, một đối với trưởng tiên thuật đã có sơ bộ hiểu rõ, lượng trạ cờ giả cũng đã thấy đấy. Hắn lúc này liền lấy ra cực lạp tử, ánh mắt trở nên nóng bóng. Hắn đã sớm muốn xác minh một chút, năng lượng bên trong cực lạp tử là năng lượng có thể tái sinh như vị thú hay là không thể tái sinh. Nếu như không thể tái sinh, dù một lần lại ít đi một ít, sẽ có ngày cạn kiệt, như vậy hắn muốn sử dụng sẽ phải châm trước cẩn thận. Đây chính là lúc để kiểm nghiệm vấn đề này. Chương 9, trở thành bác sĩ cực lạp tử phát ra tia sáng chiếu xạ, một cỗ năng lượng dịu dàng liên tục được nạp vào trong cơ thể hắn, hồi phục lượng trả cờ dạ hắn đã tiêu tốn. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, một như là một bình ắc quy được sạc đầy tin, sức chiến đấu lần nữa tràn đầy. Hắn vội vàng theo dõi lượng trả cờ dạ của cực lạp tử, nhìn một hồi lâu hắn mới phát hiện ra cực lạp tử không hề có biến động gì, không hề có công năng tự động khôi phục trả cờ dạ như là trả cờ dạ của vi thú. Cái này khiến hắn hơi thất vọng một chút, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, bởi vì lượng trả cờ dạ trong cực lạp tử vẫn là rất nhiều. Đối với một hạ nhẫn như hắn mà nói đủ để hắn tiêu xài phung phí một thời gian rất lâu. Cho dù là hàng ngày sạc trả cờ dạ để luyện tập nhẫn thuật cũng vậy, trả cờ dạ càng dùng càng ít, dùng như vậy có quá phung phí hay không? Ha ha, nói đùa, cho dù biết là phung phí hắn vẫn sẽ làm. Dù sao hắn bây giờ cần tiết kiệm nhiều thời gian nhất có thể, còn phải tìm cách tăng lên thực lực của chính mình. Sự kiện lớn cửu vĩ chi loạn sắp mở màn, đến lúc đó không có một chút thực lực hắn làm sao có thể mưu đồ lấy được chỗ tốt trong lúc hỗn loạn. Muốn lục nước béo có cũng phải có cơ bản thực lực mới được, ga cứ như vậy một bắt đầu điên cuồng luyện tập trưởng tiên thuật, hắn có thể chịu đựng tối đa 5 cái ảnh phân thân đồng thời nổ tung đưa tới xung kích tinh thần, một lần phân thân hắn chỉ cần truyền thụ kinh nghiệm cho 5 cái phân thân còn lại một lần là đủ. Đừng nhìn nạ dụ tổ có thể gọi ra một núi đồi toàn là ảnh phân thân đồng thời chịu đựng số lượng lớn ảnh phân thân nổ tung đưa tới xung kích. Hắn chính là thiên mệnh chi tử, là nhân vật chính của thế giới này, có hào quang nhân vật chính bảo vệ. Người khác chơi như hắn sớm đã bị xung kích thành ngu ngốc hoặc trực tiếp chết rồi. Lượng sức mà làm mới là hành động của người khôn ngoan. Hai ngày sau, một ngồi ở trong nhà, trước mặt hắn là một con cá bị thương, trên hai tay của hắn nở rộ ánh sáng màu xanh lục tràn đầy sinh cơ. Vết thương trên cơ thể con cá rất nhanh liền khép lại, chỉ một lát sau liền hoàn mỹ như lúc ban đầu. Nhìn thấy cảnh này, một âm thầm lau một vệt mồ hôi, quá tốt rồi, cuối cùng cũng thành công. Nắm giữ trưởng tiên thuật bản thân hắn đã đầy đủ tư cách để trở thành bác sĩ, khiến cho hắn có được tiền lương giải quyết vấn đề khó khăn đầu tiên mà hắn mắc phải trong yếu tố 40 của hắn, chính là không có tiền. Tiếp theo muốn tăng lên một bước, như vậy hắn liền cần phải học xong quyển sách ghi chép dược lý cùng độc dược kia, lại học được nhận thuật giải độc, như vậy hắn liền đạt tới cấp độ của phó khoa trong bệnh viện. Sau đó phó khoa lại ngâm tư lịch mấy năm, đem kỹ thuật thực hiện thuần thục, đảm bảo tỷ lệ thành công cao, liền có tư cách thử nghiệm lên trưởng khoa. Còn viện trưởng, ha ha ha, nếu như không có biểu hiện cực độ xuất sắc cùng hy vọng như Suna, như vậy vị trí viện trưởng liền sẽ không có bất kỳ thay đổi gì, không cần mơ mộng viện vông quá nhiều. Một nghĩ đến đây liền đem cá thu lại, hắn sửa sang quần áo cùng đầu tóc, nhìn khuôn mặt tiểu tụy do thiếu dinh dưỡng cùng bị bệnh tật dày vò thời gian dài của bản thân ở trong gương mỉm cười một tiếng. Rất nhanh thôi mọi thứ sẽ thay đổi. Hắn rất nhanh liền đi tới bệnh viện, dễ dàng tìm tới tổ cựu đạo viện trưởng. Viện trưởng đại nhân, buổi sáng tốt lành. Ta muốn đăng ký trở thành bác sĩ của bệnh viện. Tổ cựu đạo viện trưởng vừa nghe thấy lời này sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ngẩng đầu lên, cái gì? Ngươi muốn đăng ký trở thành bác sĩ? Ngươi biết yêu cầu để trở thành bác sĩ của bệnh viện chúng ta sao? Đương nhiên, học được trưởng tiên thuật đúng không? Tổ cựu đạo viện trưởng nhíu mày nói, ngươi mới tham gia lớp học ý nhẫn được mấy ngày. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi đã học được trưởng tiên thuật a. Một mỉm cười đáp lại, vậy ta học được liền có thể trở thành bác sĩ đúng không? Thật học được. Tổ cựu đạo viện trưởng lộ ra một vẻ mặt không thể tin được, tràn đầy nghi ngờ cùng ngạc nhiên. Thật, ta sao có thể trêu đùa làm mất thời gian của viện trưởng được chứ? Tổ cựu đạo viện trưởng khỏe mắt giật giật, hắn đẩy một cái mắt kính cận của mình nhìn chằm chằm môi. Nếu hắn nhớ không nhầm lúc này cách một tham gia lớp học mới 3 ngày chứ. Lúc trước bác sĩ đứng lớp có báo cáo qua cho hắn, một cùng 1/3 lớp học vượt qua được nhận thuật đầu nhưng đều dừng bước ở trường tiên thuật. Loại tình huống này cực kỳ hay xảy ra, đám học viên muốn nắm giữ nhận thuật này tiếp theo sẽ phải nghiên cứu ít nhất là nửa tháng mới may ra học được. Có người thậm chí mấy năm sau đều không thấy trở lại, có thể là học không được, cũng có thể là chán nản từ bỏ. Vậy mà một mới mất thời gian bao lâu? 3 ngày a, đây là muốn phá kỷ lục sao? Hắn lập tức đứng lên nói, đi theo ta tự mình kiểm tra ngươi. Tốt nhất là ngươi không trêu đùa ta, nếu không ta sẽ nổi giận. Nhìn tổ cựu đạo viện trưởng bước ra ngoài, một khí định thần nhàn đi theo hắn, hai người rất nhanh liền tới phòng luyện tập. Nhìn một con cá được cố định nằm trước mặt mình, một bắt đầu thao tác. Trả cờ dạ đao giải phẫu, cắt một miếng. Tổ cựu đạo viện trưởng nhìn thấy cảnh này rất u, trung quy trung củ, trả cờ dạ khống chế còn phải luyện tập nhiều. Sau đó một hai tay chụm lại bắt đầu nổi lên ánh sáng màu xanh của trường tiên thuật. Nhìn thấy cảnh này tổ cựu đạo viện trưởng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, vậy mà thật học được. Không đúng à, một bị ung thư, dương độn trong cơ thể hắn vốn không mạnh, muốn học được trưởng tiên thuật sợ là khó hơn người khác gấp mấy lần. Hắn vậy mà lại học được nhanh như vậy, còn phá kỷ lục, cái này không hợp thói thường a. Mặc cho tổ cựu đạo viện trưởng ở trong lòng nghi ngờ không thôi, vết thương trên cơ thể con cá rất nhanh liền khép lại, nói rõ mồm đã thành công thi triển trưởng tiên thuật. Nhìn thấy cảnh này, tổ cựu đạo viện trưởng trầm mặc một hồi, sau đó dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, ngươi đi theo ta, ta tự mình mang ngươi đi đăng ký. Mồm nghe vậy trong lòng vui vẻ, hắn cuối cùng cũng có công việc. Đã vậy lại là một công việc khá có mặt mày, làm bác sĩ. Phải biết, bác sĩ cứu nhân độ thế là một nghề nghiệp được mọi người kính trọng ai trong trí nhớ của môn. Hắn sau khi tốt nghiệp thực lực không tốt, chiến đấu thiên phú cũng không cao, lại thân mang bệnh hoạn. Thế là bạn bè của hắn dần dần xa lánh hắn, hắn trở thành một cái bóng cô đơn không ai quan tâm cùng thăm hỏi. Quan hệ nhân mạch trở nên eo hẹp, địa vị xã hội cũng theo đó rất xuống ngàn trượng. Mà bây giờ có được công việc này liền đại biểu hắn lần nữa trở lại với xã hội, đã vậy còn sẽ có được sự kính trọng cùng coi trọng của mọi người. Rất tốt, kế hoạch chính là như vậy. Từng chút một thể hiện ra giá trị của bản thân, thu hoạch được công nhận cùng ủng hộ, khắc phục được điểm 40 của hắn. Có tổ cựu đạo viện trưởng dẫn đi đăng ký, hồ sơ của một được hoàn thiện rất nhanh chóng. Tổ cựu đạo viện trưởng lúc này chợt hỏi, à đúng, một ngươi còn nợ bệnh viện một khoản học phí. Cái này trừ vào tháng lương đầu của ngươi, ngươi không ý kiến gì chứ? Đương nhiên không vấn đề, viện trưởng đại nhân. Tổ cựu đạo viện trưởng nghe vậy mỉm cười, hắn còn tưởng đây là một khoản nợ không thể thu hồi đây, không ngờ một lại ra sức như vậy, giúp hắn đỡ phải hao tâm tổn trí. Thiên phú của một trong trị liệu nhân thuật hẳn là rất tốt, đáng tiếc hắn lại sắp chết, đáng tiếc ca chương 10, thân phận biến đổi khoác lên người áo bờ lọc trắng, một cảm giác khí chất cả người mình đều thay đổi. Bệnh viện đãi ngộ cực kỳ tốt, thời gian này không phải là thời kỳ chiến tranh khốc liệt nên số bệnh nhân đến bệnh viện chữa trị không quá nhiều, áp lực làm việc không lớn. Đại đa số đều là học sinh của trường học nhị dạ cùng công nhân, nhị dạ làm việc trong làng bị thương cần phải chữa trị. Trước đây một còn nghi ngờ, tại sao chữa bệnh nhân thuật dễ học như vậy, mọi người chỉ cần học được liền có thể tự mình mở bệnh viện tư nhân, việc gì phải làm việc cho bệnh viện nhận một đồng lương ít ỏi làm gì? Làm tư nhân chẳng phải kiếm được bao nhiêu thì bấy nhiêu đều thuộc về bản thân mình sao? Vừa thoải mái không bị gò bó trong khuôn phép, vừa kiếm được nhiều, sao không ai mở bệnh viện tư nhân? Trải qua trò chuyện cùng đồng nghiệp hắn mới biết được lý do ở bên trong. Bệnh viện giống như là một cái bình đài, bác sĩ đưa tài năng của mình lên đây làm việc, được bệnh viện ăn chia tỷ lệ tiền điều trị. Bệnh viện thu hoạch bao nhiêu phần tiền liền phụ thuộc vào tài năng của bác sĩ đến đâu. Nếu như chỉ đơn thuần biết trưởng tiên thuật như vậy tỷ lệ ăn chia là 7.3, nếu như có kỹ thuật đặc biệt như giải độc thuật, có kỹ thuật cắt bỏ ung thư đạt tiêu chuẩn, hoặc có kỹ thuật chế thuốc đặc thù các thứ, đạt tới cấp độ phó khoa, như vậy ăn chia sẽ là 6.4 trưởng khoa, như vậy liền là 5.5 còn viện trưởng, tiền lương của bọn hắn rất nhiều. Sở dĩ bệnh viện lấy nhiều như vậy là vì bọn hắn cần chi phí vận hành bộ máy này rất khổng lồ. Đầu tiên ngươi muốn chữa bệnh cũng không thể chỉ tùy tiện nhìn bằng mắt một cái sau đó liền dùng trưởng tiên thuật chữa trị a. Có rất nhiều bệnh là phải tiến hành các loại khám trước lấy được báo cáo cụ thể, lên phương án sau đó mới dám điều trị. Máy móc cần mua đúng không? Bệnh nhân cần quản lý cùng phân phối đúng không? Thuốc thang cũng cần mua đúng không? Cơ sở vật chất của bệnh viện cũng cần bảo trì đúng không? Cái này bệnh viện liền cần thu phí để đảm bảo cho bọn hắn hoạt động ổn định, đảm bảo cái sân khấu này vĩnh viễn hoạt động bình thường, cung cấp nơi chữa trị đáng tin cho người dân trong thôn. Bởi vì ăn chia tốt, bởi vậy đại đa số bác sĩ đều sẽ không có quá lớn phàn nàn, làng liền ra điều luật kiểm soát chữa bệnh nhị dạ, đem toàn bộ chữa bệnh nhị dạ gom vào bệnh viện vì làng phục vụ. Cho nên một mới không gặp được bệnh viện tư nhân ở bên ngoài. Trong làng lá, chỉ duy nhất có một gia tộc mở được bệnh viện tư nhân chính là gia tộc Inuzuka, gia tộc nuôi chó chơi chó của kỳ bạn. Bọn hắn mở bệnh viện thú y, cái này làng liền không thèm quản, để bọn hắn tùy tiện chơi là được. Mà một mặc lên người áo bờ lật cũng khiến không ít người ngạc nhiên tò mò về hắn. Một cái y tá tò mò hỏi đồng nghiệp, ngươi nhìn, bác sĩ kia trông khá lạ mặt ta, ngươi biết hắn là ai sao? Mới nhận chức sao? Y tá bên cạnh liền nói ra, biết, hắn chính là Dạ Mã Nạ Cả Môn, một hạ nhẫn, người của Dạ Mã Nạ Cả gia tộc. Nếu như hắn không bị ung thư giai đoạn cuối, như vậy thật sự đúng là một thiên tài, ngôi sao mới nổi trong đám bác sĩ đây. Y tá kia nghe vậy ngạc nhiên, cái gì? Thiên tài? Còn ung thư? Nói cụ thể một chút. Ta nghe nói hắn bị ung thư tụy thời kỳ cuối, ngày tháng đã không nhiều. Cách đây mấy tháng ta còn dẫn hắn đi phòng hồ sơ cũ, hắn tự mình ở bên trong điên cuồng lục tìm hồ sơ ung thư xem có ca bệnh nào chữa trị thành công hay không. Hắn mỗi ngày đều ngâm mình ở trong phòng hồ sơ vừa đuổi vừa cũ kia phải tới 14-15 tiếng, cái này liền duy trì liên tục một tháng, người bình thường thật sự không cách nào có thể có được nghị lực giống như hắn. Người không biết ta, mỗi ngày ta tiễn hắn trở về, khuôn mặt hắn tiều tụy, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu cùng vẻ mỏi mệt, không biết ý chí hắn mạnh cỡ nào mới có thể chống đỡ hắn xem tài liệu liên tục một tháng như vậy. Nhưng cuối cùng hắn giống như là không tìm được tin tức gì hữu dụng, đáng tiếc. Ngươi nghĩ xem, ung thư tụy a, lại còn đã là thời kỳ cuối, sao có thể chữa trị được đây? Y tá thứ hai tiếc hận nói ra, người kia liền vội vàng thúc giục, vậy ngươi nói hắn thiên tài là ý gì? A, cái này liền phải nói tới việc hắn học trị liệu nhân thuật. Hắn lúc học tập chỉ dừng lại ở trường tiên thuật cái này không hiếm thấy. Nhưng hắn lại chỉ mất 3 ngày liền đem trường tiên thuật học xong, quay lại đây đăng ký trở thành bác sĩ, cái này liền phá vỡ ghi chép tốc độ học trường tiên thuật nhanh nhất của bệnh viện. Cái này không phải là thiên tài trong mảng y nhẫn sao? Đáng tiếc hắn đã không sống được bao lâu, nếu không sẽ là một ngôi sao mới nổi trong bệnh viện. Y tá kia nghe vậy ngạc nhiên, đã sống không lâu không nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, còn chạy tới đây dạy vò bản thân làm gì? Y tá thứ hai nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, ngươi cái này liền không hiểu. Lấy tính cách kiên trì tràn đầy nghị lực không chịu buông tha của hắn sao có thể tùy tiện đầu hàng số phận? Hắn tuy không thể chữa, nhưng hắn có thể dùng một ít thời gian ngắn ngủi còn lại của mình để chữa cho người khác, đây cũng là một cách để hắn trở nên bận rộn, không còn suy nghĩ gì đến bệnh của chính mình. Phẩm tính của hắn cao đẹp như vậy khiến cho ta cảm giác thật sự tôn trọng hắn. Y tá kia nghe vậy không nhịn được lộ ra vẻ đồng tình cùng coi trọng, trong bệnh viện không ngờ lại còn có một bác sĩ đáng thương nhưng tràn đầy nghị lực như vậy. Nàng rất nhanh liền quay đầu rời đi, gặp phải đồng nghiệp của mình rảnh rỗi liền kéo lấy người khác, cùng bọn hắn trò chuyện kể về sự xuất hiện của Mộp ở trong bệnh viện. Cứ như vậy không đến một ngày, trong lúc Mộp không hề hay biết, danh tiếng của hắn đã bay khắp bệnh viện làm lá. Mộp bác sĩ, ngươi còn chưa tan ca sao? Mộp bác sĩ, ngươi về gia tộc Gia Mana ca đúng không? Chúng ta cùng đường đấy, tan ca có muốn cùng nhau về không? Mộp đi trong hành lang bệnh viện, không ít bác sĩ cùng y tá đều nở ra nụ cười hòa nhã tràn đầy thiện chí khiến cho Mộp ứng đối rất vất vả. Trong số đám người này rất nhiều người hắn không nhận ra, trước đây chưa từng quen biết, tại sao đối phương lại giống như quen biết còn thân thiết hắn như vậy? Không thể hiểu nổi. Ngày hôm nay tuy chỉ mới đăng ký đi làm ngày đầu tiên nhưng Mộp đã được sắp xếp chữa trị 3 ca bệnh, tất cả đều là bị thương ngoài da chỉ cần khử trùng rồi dùng trường tiên thuật chữa trị một chút liền được. Cái này liền cần bệnh viện đi qua thẩm định sau đó sắp xếp phân phối, bác sĩ chỉ cần chữa trị liền xong việc. Hắn đem tất cả công việc được giao hoàn thành hoàn mỹ, ngày đầu đi làm xem như thành công mỹ mãn. Đem áo bờ lật để lại cho bệnh viện, hắn tăng ca, trên đường trở về gặp một vài đồng nghiệp, được đối phương mời quá nhiệt tình, đành phải cùng nhau đi về. Mộp chỉ là cảm thấy hơi quái lạ mà thôi, không hề chán ghét việc kết bạn mới, hơn nữa đây còn là đồng nghiệp của mình ở bệnh viện. Tương lai hắn sẽ còn làm việc ở đây một quãng thời gian dài, bởi vậy không thể không kết bạn. Hắn không phải là kiểu người quái dị không kết bạn không chơi với ai, vừa về đến nhà, rất đúng dịp liền gặp Ý Nổi Trịa tộc trưởng cũng vừa đi làm về. Ý Nổi Trịa ánh mắt quái dị mà nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, "Mộp, ngươi đã trở thành bác sĩ rồi sao? Chúc mừng ngươi." Chương 11, báo đáp gia tộc Mộp thấy vậy liền mỉm cười đáp lại, "Cái này còn phải cảm ơn tộc trưởng đại nhân vun trồng, nếu không có sự trợ giúp của ngài ta còn lâu mới có thể trở thành bác sĩ." Đến nhà ta lại nói, Ý Nổi Trịa dẫn theo Mộp rất nhanh liền trở về nhà của mình. Nhẹ nhàng rót cho Mộp một ly trà, hắn hỏi, "Đa trọng ảnh phân thân chi thuật thật sự lợi hại như vậy sao?" Mộp gật đầu, "Không sai, nó thật sự là một nhẫn thuật rất tiện dụng. Nếu như bản thân người sử dụng nắm chắc mức độ chịu đựng của bản thân, không tham lam cùng kiêu ngạo quá đáng như vậy liền có thể khiến cho tốc độ học tập nhẫn thuật của mỗi nhị dạ tăng lên trên diện rộng." Ý Nổi Trịa nghe vậy lập tức lâm vào trầm ngâm suy nghĩ, Mộp hơi nhíu mày, hắn đối với gia tộc cũng có hảo cảm. Trong lúc khốn khó nhất, gia tộc Dạ Mạn Nạ cả đưa ra trợ giúp cho hắn, giúp hắn có thể hóa giải khó khăn trong nháy mắt, cho nên hắn cảm giác bản thân cần phải làm gì đó để báo đáp gia tộc. Mộp nghĩ vậy liền nói, "Ý Nổi Trịa tộc trưởng, ta có thể thỉnh cầu một chuyện nhỏ không?" Ý Nổi Trịa nghe vậy lập tức cảnh giác lên, "Ngươi nói trước." "Ha ha, cũng không có gì ghê gớm. Ta muốn chuyện ta cùng tộc trưởng đại nhân nói hôm nay ngài sẽ không đi nói với người khác." "Giữ bí mật sao? Người làm trong ngành tình báo như bọn hắn rất biết cách giữ bí mật." Ý Nổi Trịa nghe vậy lập tức nở nụ cười, "Cái này đơn giản, ta đảm bảo với ngươi." Mộp nghe vậy liền đem phát hiện của mình nói cho Ý Nổi Trịa, Ý Nổi Trịa hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Nhân thuật của gia tộc Dạ Mạn Nạ cả chúng ta vậy mà còn có tác dụng như vậy?" Hắn thật sự đúng là bị ngạc nhiên. Gia tộc Dạ Mạn Nạ cả từ trước tới giờ đều chỉ cần học cho tốt nhận thuật của mình làm một tên phụ trợ là được rồi. Bọn hắn muốn không quá tranh cường hào thắng, bởi vậy cũng không cần học quá nhiều nhận thuật công kích. Hơn nữa còn có gia tộc Gạ Kỳ Mỉ Trịa làm người tiên phong đứng ở phía trước, bọn hắn từ trước giờ chưa hề lo lắng việc công kích. Một lúc này chợt hỏi, "Tộc trưởng đại nhân, ngươi cảm thấy gia tộc Dạ Mạn Nạ cả chúng ta thực lực xếp thứ bao nhiêu ở trong làng?" Dạ Mạn Nạ cả nghe vậy lập tức chần chừ, gia tộc của bọn hắn tuy là gia tộc cỡ trung, nhưng nếu đưa lên bảng cân so sánh sức mạnh vậy thì xếp thứ hạng thật sự không cao. Không muốn nhắc tới làm gì. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Mộp liền hiểu ra, hắn nói, "Ta cảm giác gia tộc chúng ta nếu như huấn luyện tốt ít nhất là xếp thứ 3, nếu như nhân khẩu lại đông đúc một chút hoàn toàn có thể chiếm vị trí thứ 2 của gia tộc Hyuga." Ý Nổi Trịa nghe vậy trong lòng kinh ngạc, trong suy nghĩ của Mộp gia tộc Hyuga chỉ xếp thứ 2 sao? Vậy gia tộc nào xếp đầu tiên? Uchiha, đúng rồi, không thể sai được. Hắn hỏi, "Ngươi dựa vào cái gì?" Mộp mỉm cười nói, "Đệ tam đại nhân của chúng ta được mọi người tôn xưng nhận thuật tiến sĩ a, hắn dựa vào cái gì?" Dựa vào chính là hắn biết rất nhiều nhận thuật của cả năm hệ nguyên tố, dựa vào hắn biết dùng nhận thuật kết hợp, dựa vào hắn có một con thông lý của kim cương hầu tộc mà thôi. Ý Nổi Trịa nghe một bình luận về đệ tam như vậy lông mày hơi nhíu lại. Một tên hạ nhẫn vậy mà nghị luận một vị ảnh giả, cái này không phải ngông cuồng tự đại quá sao? Một không hề để ý cái này, hắn tiếp tục nói, cái gọi là tạp mà không tinh chính là hắn. Biết nhiều hệ nguyên tố như vậy làm cái gì, chơi nhận thuật kết hợp làm gì? Còn không tự mình ngộ ra được một cái huyết kế giới hạn đây. Nếu như chỉ là học được một đống lớn nhận thuật liền đơn giản, gia tộc Dạ Mạn Nạ cả của chúng ta dựa vào tích trữ của mình cùng sự kết hợp bí thuật với đa trọng ảnh phân thân chi thuật như ta lúc này nói liền có thể. Còn thông linh thú nha, cái này liền cẩn thận mưu đồ một phen mới có thể đạt được, nhưng cũng không khó. Ý Nổi Trịa nghe vậy đột nhiên giật mình, hắn nhìn vào ánh mắt của Mộp, trong ánh mắt của Mộp không hề có chút gợn sóng nào, vẻ mặt bình tĩnh cho Ý Nổi Trịa cảm giác một loại tự tin từ sâu trong đáy lòng. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ lời nói của Mộp, tính toán độ khả thi trong đó, một lúc sau Ý Nổi Trịa chợt cảm giác Mộp cũng không phải là chỉ ba hoa không có căn cứ. Lời nói của hắn vậy mà còn có khả năng thực hiện được. Ý Nổi Trịa đột nhiên nghĩ, gia tộc của hắn nếu như xuất hiện một vị ảnh cấp cao thủ, như vậy lại sẽ như thế nào? Là phúc hay là họa? Hắn hít sâu một hơi, đối với Mộp nói, "Mộp, ngươi hẳn là biết liên kết chư lộc điệp của ba gia tộc chúng ta chứ? Từ trước tới nay chúng ta là người ủng hộ trung thành của Hòa Ảnh, chúng ta chỉ đi theo phụng sự hắn. Bởi vậy cho dù ai làm Hòa Ảnh, ba gia tộc chúng ta đều luôn tồn tại và vẫn tồn tại từ trước tới giờ. Gia tộc chúng ta không quá muốn làm ra sự kiện lớn, làm náo động, cũng không có dã tâm lớn gì. Một núi bay, ngài từng trải chiến trường liền hiểu chiến trường biến đổi thất thường, thực lực mạnh mẽ mới có thể tự cứu bản thân trong lúc nguy nan. Hơn nữa có được thực lực mạnh lại không muốn thể hiện quá nhiều, cái này không đơn giản sao? Che giấu một chút, khiêm tốn một chút là được rồi. Thực lực mạnh giả vờ yếu gặp kẻ địch mạnh mới có thể sống sót. Thực lực yếu gặp kẻ địch mạnh như vậy chỉ có một con đường chết. Mà dạ mạn nạ cả gia tộc chúng ta liền đã nắm giữ cơ sở để có thể sản sinh ra số lượng lớn cường giả. Đương nhiên một khi tộc nhân nắm giữ sức mạnh to lớn tự nhiên sẽ có ý tưởng muốn biểu hiện mình, cái này sẽ khiến cho bọn hắn dễ dàng bị điều đi những chiến trường nguy hiểm hơn, gặp phải đối thủ càng khó đối phó. Cái này liền cần phải do tộc trưởng đại nhân tự mình cân nhắc. Gia tộc chúng ta vốn không hề yếu, cho nên ta có đột nhiên học được trưởng tiên thuật trong thời gian ngắn cũng chỉ là thao tác bình thường mà thôi. Nghe vậy ý nổi trịa gật đầu, hắn nói, nghị luận hỏa ảnh không phải là việc hay hò gì, nói nhiều sẽ quen miệng, có thể ở bên ngoài nói hớ dẫn tới họa cho bản thân. Lần sau đừng cùng người khác nói như vậy, dù sao chúng ta cũng là người ủng hộ trung thành của hỏa ảnh. Một nghe vậy gật đầu, nhấc lên ly trà uống hết sau đó rời đi. Ý nổi trịa ngồi ở tại chỗ như mày. Hắn nhớ tới một nói đừng đem chuyện hôm nay nói cho người khác biết, nếu là chuyện nói xấu đệ tam, như vậy dễ hiểu. Nhưng nếu là việc công bố đa trọng ảnh phân thân chi thuật có tác dụng tốt cho việc luyện tập nhân thuật, cái này liền có ý tứ. Dù sao một khi thúc đẩy những nhị dạng học được nhân thuật này sử dụng một cách thích đáng có thể đem thực lực của cả làng kéo lên một đoạn, tạo phúc cho cả làng. Nhưng nếu một muốn hắn đừng nói cho người khác chính là đệ tam, như vậy liền có ý tứ. Hắn đã cảm giác được một không hề ưa thích đệ tam, cái này không tốt cũng không xấu. Bản thân hắn tuy là người ủng hộ hòa ảnh, nhưng hắn làm trong ngành tình báo đã sớm biết rõ bộ máy quyền lực cấp cao của làng có bao nhiêu thao tác bí ẩn trong bóng tối, có bao nhiêu bẩn thỉu. Đệ tam cũng không ngăn nắp đẹp đẽ như những gì thôn dân thấy hắn thể hiện. Nhưng trên đời này không có người thập toàn thập mỹ, đệ tam ít nhất cũng đang làm tốt công việc của hắn, giúp cho làng trụ vững trước áp lực từ nhiều phía. Một cho hắn một cảm giác là kẻ có dạ tâm. Có điều, ung thư thời kỳ cuối, chỉ còn sống được mấy tháng thậm chí mấy tuần kẻ dạ tâm lại thế nào? Ý nổi trịa không đem chuyện này coi là chuyện quan trọng. Phổ cập sức mạnh cho tộc nhân trong gia tộc cũng không phải ý hay, cứ nhìn Hỉ Ủ Gạ cùng Ngũ Chỉ Hạ có bao nhiêu kiêu ngạo liền có thể thấy rõ. Bọn hắn quá kiêu ngạo cũng quá mạnh, bởi vậy không chỉ bị cô lập, kỳ thị cũng bị làng đề phòng cảnh giác. Mà gia tộc Dạ Mạ Nạ Cạ, bởi vì quá yếu từ trước tới nay đều không thể gây nên sóng gió gì, hoàn toàn bị làng xem thường không thèm đề phòng. Nhưng lời nói của mồm lại cho hắn một gợi ý thú vị. Nhưng nếu là cho con của hắn đào tạo theo lối này, trở thành tinh anh, giả heo ăn thịt hổ, phản sát trong lúc nguy cấp, như vậy lại là một ý kiến không tồi. Không chỉ giúp con của hắn có thể tăng cao tỷ lệ sống sót trong lúc làm nhiệm vụ cùng chiến tranh, cái này cũng sẽ không khiến cả gia tộc của hắn đột nhiên có được thực lực mà trở nên kiêu ngạo, dẫn tới bị cô lập cùng cảnh giác từ làng. Hắn nhìn về phía bóng lưng mồm rời đi, tiếc hận nói, nếu như ngươi không bị ung thư, như vậy ta cũng muốn nhìn xem gia tộc Dạ Mạ Nạ Cả chúng ta đột nhiên xuất hiện một vị nhị dạ thiên tài sẽ khiến cho những gia tộc khác phản ứng thế nào a. Chương 12, tăng nhanh như gió một ngồi ở trong phòng của mình, trước mặt hắn là một cốc cà phê hòa tan, hai tay của anh phân thân đang để xung quanh cốc cà phê, cố gắng đem nó tách ra thành bột cà phê cùng nước lọc. Bởi vì cà phê cùng nước có khối lượng khác nhau nên việc này hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ là cần khả năng điều khiển trả cờ dạ tinh tế mà thôi. Đây là một phương pháp luyện tập kỹ thuật giải độc đến từ phương pháp tu luyện trị liệu nhận thuật tiên tiến trong phần bộ dù tổ. Ở thời điểm hiện tại, muốn học giải độc nhận thuật đều sẽ phải lấy động vật cỡ lớn như lợn sau đó nhiễm độc vào mới có thể luyện tập giải độc. Một khi luyện tập thất bại như vậy khả năng cao là cả con lợn sẽ không thể ăn được, cực kỳ tốn kém tiền của. Mỗi một tên nhị giả có kỹ năng giải độc mới trở nên quý giá như vậy, vừa học được liền là tương ứng với cấp độ phó khoa, ngâm mấy năm tư lịch đảm bảo tỷ lệ thành công liền có thể lên trường khoa. Bành một cái ảnh phân thân lại nổ tung, một âm thầm thở ra một hơi. Đã một tuần thời gian hắn cố gắng luyện tập kỹ năng giải độc nhưng chưa hề thành công qua dù chỉ một lần. Hắn rút ra được kết luận, đây là kỹ thuật hắn chưa thể nắm giữ ngay tại thời điểm này. Muốn có thể tách được cà phê cùng nước ra, hắn cần phải tăng cường khống chế trả cơ dạ, mà phương pháp chính là leo cây đắp nước, thậm chí phụ trọng vật nặng leo cây đắp nước. Ở gần bệnh viện có một khu rừng nhỏ, hắn có thể vừa làm việc ở trong bệnh viện vừa cho ảnh phân thân đi ra ngoài rèn luyện. Khó khăn là lúc muốn sạc lại trả cơ dạ hắn cần phải đi đến một nơi bí mật cẩn thận không bị lộ mà thôi. Bản thân một có thể ở trong viện mở rộng tầm cảm ứng truyền tin đến tận nơi ảnh phân thân để truyền tin, không gặp khó khăn trong truyền kinh nghiệm leo cây đạp nước cho đám ảnh phân thân. Nhưng hắn lại gặp khó ở chỗ mỗi lần ảnh phân thân nổ hết hắn lại phải đi ra ngoài phân thân lại sau đó lại vội vàng trở về. Bởi vậy những ngày tiếp theo mồm liền ở trong bệnh viện đi đi lại lại, gần như có ít thời điểm nhìn thấy hắn ngồi yên một chỗ. Trải qua không ngừng cố gắng, năng lực khống chế trả cờ dạ của mồm tăng lên rất mãnh liệt, chỉ một tuần thời gian hắn liền có thể để cho ảnh phân thân của mình leo cây đạp nước một cách thành thạo. Đến tuần thứ hai, phụ trọng leo cây đạp nước đã không thành vấn đề. Hơn nữa lượng phụ trọng mà hắn đeo còn không nhỏ. Một cảm giác năng lực khống chế trả cờ dạ của hắn ở làng lá hẳn là đã đứng vào khoảng top 10. Dù sao nhị dạ trong làng cho dù được học leo cây đạp nước cũng chỉ dừng ở mức sẽ để bản thân leo cây đạp nước mà thôi, hoàn toàn không hề có ai nghĩ đến việc phụ trọng leo cây đạp nước làm gì cho mất thời gian. Năng lực khống chế trả cờ dạ đối với bọn hắn mà nói cũng không quan trọng lắm, cái kỹ xảo này chỉ cần đủ dùng là được rồi. Một đem phân thân thu lại hết, sau đó bắt đầu thử nghiệm tách cà phê hòa tan ra khỏi nước. Để hắn kinh ngạc sự tình xuất hiện. Hắn vậy mà cực kỳ dễ dàng liền đem cà phê tách ra thành công, cà phê nổi ở mặt trên, nước nằm ở phía dưới. Một nhíu mày, cái này chứng tỏ hắn có thể thực hành kỹ thuật giải độc cho đám nhị dạ khác rồi. Không được, phải thực hành thực tế mới được. hắn lập tức nghĩ tới việc đi mua một con lợn cùng bắt một con rắn độc về để tự mình thực hành. Nhưng giá một con lợn không rẻ, mua xong giải độc hắn muốn mổ thịt lợn ăn cũng mất nhiều công sức, một mình hắn ăn cũng không hết. Mượn thì lại không ai dám cho hắn mượn chơi như thế. Nghĩ nghĩ, ánh mắt của Mộm đột nhiên sáng lên. Hắn lúc này đã là bác sĩ à, bác sĩ muốn chứng minh năng lực của mình liền cần vượt qua các bài kiểm tra, mà bài kiểm tra này phía bệnh viện sẽ cung cấp vật thí nghiệm cho hắn. Nói cách khác chỉ cần hắn báo lên, bệnh viện sẽ cung cấp lợn cho hắn thí nghiệm. Chỉ cần hắn giải độc thành công, như vậy liền dễ nói, phía bệnh viện cũng không tốn kém gì cả, lợn vẫn sống khỏe, tương lai nếu có bác sĩ khác muốn thí luyện giải độc vẫn có thể dùng lại. Còn nếu không thành công, ha ha, hắn liền mất đi một lần cơ hội thi miễn phí, lần sau còn muốn thi liền phải tự mình bỏ tiền mua lợn. Nghĩ đến đây Mộm liền đứng dậy đi tìm tổ cựu đạo viện trưởng. A, là Mộm sao? Ngươi lại có việc gì? Hay là cảm thấy trong người không khỏe muốn xin nghỉ? Mộm nghe vậy lắc đầu nói ra, viện trưởng, ta muốn xin thí luyện giải độc. Tổ cựu đạo viện trưởng nghe vậy hai mắt trừng lớn, ngươi không nhầm đấy chứ? Cơ hội thí luyện miễn phí mỗi người chỉ có một lần, đừng lãng phí vô ích. A, ngươi mới học chữa bệnh nhận thuật bao lâu, kỹ thuật giải độc lại khó như vậy, ngươi thật sự nắm chắc sao? Mộm nghe vậy tự tin gật đầu nói ra, đương nhiên ta có tự tin mới sẽ xin thí luyện a. Nhìn một thái độ nghiêm túc, Tô Cựu đại viện trưởng lông mày nhíu lại. Hắn thật sự có tự tin. Nói đùa cái gì vậy, hắn mới học xong trưởng tiên thuật cách đây khoảng 2 tuần mà thôi, bây giờ vậy mà đã nắm giữ kỹ thuật giải độc. Phải biết kỹ thuật giải độc đã là kỹ thuật gần như cao cấp nhất trong y nhẫn của làng lá, có người chìm đắm ở đây cả chục năm mới có thể học thành công. Mộm chỉ bỏ ra 2 tuần liền có thể học được, cái này liền khiến người ta khó mà tin nổi. Tô Cựu đại viện trưởng cũng không hề biết một sở dĩ có thể học được nhanh như vậy là vì hắn biết quy trình học chính xác. Sau đó điên cuồng bật học trồng độ thuần thục, lại có cực lạc tử cung cấp sạc trả cờ dạ cho hắn mạnh mẽ tiêu phí. Đổi lại là người khác mỗi lần hao hết trả cờ dạ liền cần phải nghỉ ngơi tinh luyện trả cờ dạ tốn một đống thời gian, mỗi ngày còn không thể tinh luyện trả cờ dạ quá nhiều để phòng cơ thể bị tổn hao đến nguyên bản. Cứ như vậy tiến độ tu luyện sẽ giảm mạnh đi nhiều lần, không thể so sánh với một được. Một tuy học được nhanh như vậy thoạt nhìn rất phong quang nhưng hắn cũng tự mình hiểu lấy, năng lượng trong cực lạc tử đã tiêu hao 1/10. Đây là loại năng lượng không tái sinh. Dùng xong liền chính là dùng xong rồi, tương lai lại muốn dựa vào đó học được nhận thuật khác liền cần phải cẩn thận tính toán, bởi vì hắn có quá nhiều thứ muốn học. Nhưng cho dù tiêu hao như vậy Mộm vẫn cảm giác xứng đáng. Hắn nguyện ý dùng trả cờ giả của cực lạp tử để đổi thời gian giúp cho hắn nhanh chóng đạt được những mục tiêu của mình. Có tổ cựu đạo viện trưởng đồng ý, rất nhanh một con lợn liền được mang tới, còn kèm theo cả một ống tiêm nọc độc rắn nữa. Con lợn bị gây mê sau đó tiêm vào nọc độc, nhiệm vụ của Mộm chính là đem toàn bộ nọc độc từ trong cơ thể của con lợn này lấy ra mà không làm tổn thương bất kỳ nội tạng gì của nó. Có xạ cụ dạ trong hạ nhìm làm mẫu, Mộm liền chuẩn bị nước ớt, sau đó dùng trả cờ dạ đem nước hút thành bong bóng hình tròn, chậm rãi khống chế bong bóng đem nó thẩm thấu vào vị trí trái tim của con lợn. Cho dù là lợn hay người hay nị dạ, vị trí lấy độc đều là ở trái tim, mà trái tim là vị trí quan trọng trong nội tạng, rất dễ bị tổn thương. Một khi tổn thương rất có thể sẽ gây vết thương chí tử. Bởi vậy thao tác của y nhẫn phải cực kỳ cẩn thận, tinh tế, chính xác, không thể sai lầm quá nhiều. Từng đoàn nọc độc màu đỏ tím bắt đầu từ trong cơ thể con lợn nổi lên, bị Mộm hút vào trong bong bóng nước, cảm giác đã hấp thu đủ hắn liền lấy bong bóng nước ra. Sau đó lại đổi một bong bóng nước khác tiếp tục hấp độc. Nhìn thao tác của hắn không ít bác sĩ quan sát đều trợn tròn cả mắt. Đây thật sự là một vị hạ nhẫn chỉ mới học trị liệu nhẫn thuật chưa tới một tháng sao? Hắn làm sao có thể học được kỹ thuật cao cấp trong thời gian ngắn như vậy? Trị liệu nhẫn thuật không giống như những nhẫn thuật khác, cho dù có sư phụ giỏi giáo dục thì năng lực động thủ vẫn cần bản thân nhị dạ từng bước tích lũy kinh nghiệm cùng bản lĩnh đúc ra được. Rất khó tồn tại gian lận hành vi. Bởi vậy khi một y nhẫn thể hiện ra trình độ của hắn, như vậy khả năng cực cao đây chính là chân chính trình độ của bản thân hắn, không có gì loẻo loẻo hay giả dối. Mà tổ cựu đại viện trưởng thì càng nhìn càng than thở. Hắn chính là người thường xuyên tư vấn chữa trị cho Mộm, đối với Mộm rất quen thuộc. Hắn nhìn Mộm từ một cái nị dạ bình thường đến cả người xanh sao tiểu thụy, tinh thần chán nản. Lại nhìn Mộm không cam lòng chấp nhận số phận, dãy rủa tiến lên. Lại nhìn Mộm trở thành y nhẫn, liên tục làm cho hắn bất ngờ, phá vỡ các loại kỷ lục. Đáng tiếc hắn không phải là người bình thường, nếu không bệnh viện làng lá lại có được một nhân tài. A, tổ cựu đại viện trưởng trong lòng thở dài, lúc này Mộm cũng đã hoàn thành lấy độc, tổ cựu đại viện trưởng tự tay mình tiến tới kiểm tra, xác nhận trong cơ thể con lợn thí luyện đã không còn độc tố. Bộ tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, không ít bác sĩ cùng y tá đến đây xem náo nhiệt đều dùng hành động này biểu thị chúc mừng cùng sự tôn trọng của bọn hắn. Mộm nhìn về phía bọn hắn, hắn giống như nhìn thấy ánh mắt của đám người mang theo nhiều loại tâm tình quan sát hắn. Có thưởng thức, có tiếc hận, có thương cảm, có cười nhạt. Quả nhiên nhân sinh bất thái, vô cùng thú vị. Tổ cựu đại viện trưởng gật đầu nói ra, ngươi làm rất tốt Mộm, ta đến tận lúc này còn không thể tin nổi ngươi vậy mà ở trong trị liệu nhận thuật lại có thiên phú cao đến vậy. Ta sẽ sửa hồ sơ cho ngươi, ngươi cũng sẽ được sắp xếp ca bệnh liên quan đến giải độc. Giải độc không giống chữa trị bình thường, một khi sơ sẩy rất có thể liền là mạng người, ngươi nhất định phải làm cho tốt. Mộm nghe vậy lập tức gật đầu đảm bảo, viện trưởng đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết sức mình. Tổ cựu đại viện trưởng nghe vậy gật đầu, hắn rất nhanh liền rời đi, hướng về phía hòa ảnh cao ốc đi tới. Trường hợp của Mộm quá đặc thù, hắn cần phải báo cáo cho hòa ảnh, đây là trách nhiệm của hắn. Chương 13, không đoạt mắt vẫn có thể đăng đỉnh thế gian hòa ảnh văn phòng. Cái gì? Chỉ dùng chưa tới một tháng liền tinh thông toàn bộ kỹ thuật của y nhẫn, bao gồm cả kỹ thuật khó khăn như giải độc. Dạ Mã Nạ Ca Môn, nhân tài cỡ này lại là người bị ung thư thời kỳ cuối không sống được bao lâu nữa rồi. Đệ Tam nghe đến đây sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tiếc hận. Dạ Mã Nạ Ca gia tộc A, một trong ba gia tộc ủng hộ trung thành của Hòa Ảnh, lại còn là y nhận như có, nếu có thể để cho hắn sử dụng, như vậy thật là tốt biết bao. Đáng tiếc đối phương lại ở những ngày cuối cùng của cuộc đời bộc lộ tài năng, như một bông hoa nở muộn lại nhanh chóng héo tàn khiến cho hắn còn không kịp thưởng thức vẻ đẹp của nó, cũng không kịp cất giữ. Tô Cựu đại viện trưởng gật đầu nói ra, đúng vậy đệ tam đại nhân, tài năng của môn đã có thể xếp vào hàng ngũ phó khoa, mà trưởng khoa giải độc thì lại đã lớn tuổi, hắn cũng đang mong có người có thể tiếp lấy vị trí của hắn để hắn có thể về hưu. Từ lúc Su Na đại nhân rời đi khỏi làng, công việc đào tạo y nhận mới đã bị chứng lại rất lâu, thậm chí còn đang có dấu hiệu bị giảm hiệu suất. Cho nên ta muốn hỏi ngài một chút, thời gian của môn không còn nhiều, có nên cho hắn cơ hội lên làm phó khoa hay không? Dù sao vị trí này cho dù bổ nhiệm hắn lên ngồi hắn cũng không ngồi được bao lâu a. Đệ tam nghe vậy nhíu mày, hắn nói, ngươi trở về trước đi, ta sẽ gặp Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi triển hỏi ý kiến hắn một phen. Sau đó ta sẽ gửi thông báo đến bệnh viện cho ngươi. Tô Cựu đại viện trưởng nghe vậy gật đầu nhanh chóng rời đi. Một lúc sau Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi triển liền được triệu tập đến trong văn phòng. Nghe qua đệ tam nói qua sự việc, Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi triển đầu tiên là sử sốt. Hắn biết mồm đang bật học tăng lên tốc độ nắm giữ nhân thuật, nhưng hắn không ngờ mồm lại học dữ dội đến mức này. Cho dù là bản thân hắn sau khi biết được bí thuật của nhà hắn cùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ phù hợp khiến cho hiệu suất huấn luyện tăng lên nhiều lần, nhưng đạt tới hiệu suất này của một vậy thì hắn cũng thẹn không bằng. Dù sao bản thân hắn là một nhị giả kỳ cựu, đối với nhận thuật có lý giải thâm sâu, bởi vậy luyện tập mới có thể nhanh chóng dễ dàng, mà bản thân một chỉ là một cái hạ nhẫn lại có thể làm được tới mức độ này, hắn cũng cảm giác khó hiểu một trước kia tại sao lại chỉ có thể đạt tới trình độ hạ nhẫn, là một người vô danh suốt nhiều năm như vậy. Đệ tam lại hỏi, thế nào, ý kiến của ngươi thế nào? Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi triệu nghĩ một chút mới nói, nếu như năng lực của hắn đầy đủ như vậy chỉ cần đúng quy trình liền có thể để bạn một phen xem sao. Nhưng hắn chỉ mới vượt qua bài thí luyện, ta cảm thấy vẫn nên đặt một cái mốc cho hắn. Ví dụ như phải thành công giải độc cho 10 người, tỷ lệ thành công 100 mới được. Đệ tam nghe vậy gật đầu. Dạ Mạ Nạ Cả gia tộc theo ủng hộ cho hắn lâu như vậy cho bọn hắn một chút chức vị cũng không phải là không được. Đối với đệ tam mà nói, mỗi cái chức vị quan trọng đều sẽ bị hắn xem xét xem có thể uy hiếp hoặc gây ảnh hưởng tới vị thế chính trị của bản thân mình hay không hắn mới sẽ làm ra quyết định hợp lý. Mà ý nhẫn chỉ là phụ trợ, chẳng có chút uy hiếp nào, càng không bị hắn xem trọng. Giống như gia tộc Dạ Mạ Nạ Cả, năng lực điều tra ký ức của bọn hắn cũng là phụ trợ, cái này khiến hắn dùng đám người này rất yên tâm. Không giống đám người Uchiha cùng Hyuga, một thân phản cốt, cực kỳ đáng ghét. Hơn nữa chức vị này rất nhanh hắn liền có thể thu hồi lại, tại sao lại không mượn nước đẩy thuyền thu mua lòng người, vỗ về an ủi thuộc hạ của hắn một chút đây. Nghĩ vậy đệ tam liền nói, vậy cứ như ngươi nói, chỉ cần hắn chữa trị thành công 10 ca giải độc liền cho hắn thăng chức làm phó khoa. Gia tộc Dạ Mạ Nạ Cả hiếm thấy ra một cái nhân tài, đáng tiếc a. Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi triệu nghe vậy không nói gì, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn lúc này cũng phải công nhận một điều, Dạ Mạ Nạ Cả gia tộc của bọn hắn như là một đàn kiến tha nhận thuật về tổ cất giữ, trong lúc bất chi bất giác vậy mà đã đạt tới một cái mức độ khủng khiếp. Có cái này làm cơ sở, bọn hắn thật sự muốn chế tạo nhị giả nhận thuật thiên tài hoàn toàn không có gì khó. Bọn hắn ôm bảo khố mà lại không nhận ra, đến lúc một nhắc nhở hắn mới sực tỉnh ngộ. Nhân tài sao? Nếu như hắn muốn, gia tộc Dạ Mạ Nạ Cả từ đây sẽ không bao giờ thiếu nhân tài mà không phải giống như đệ tam cảm khái, cảm thấy gia tộc bọn hắn rất kém cỏi, mãi mới ra một người có thể khiến cho người ta công nhận tài năng. Một sau khi nghe được thông báo của tổ cựu đại viện trưởng liền cảm giác thoải mái, đối với hắn mà nói vị trí phó khoa đã là chắc như đinh đóng cột. Từ một cái nhị giả bốn không, không tiền, không thực lực, không có bạn gái, không được coi trọng, bây giờ hắn đã bước đầu khắc phục được vấn đề tài chính cùng coi trọng. Cứ như vậy từ từ bò lên, trong tương lai đến lúc mọi người bắt đầu nghi ngờ hắn vì sao bị ung thư mà mãi không chết, lúc đó hắn cho dù nói cho tất cả mọi người biết bản thân mình đã khỏi cũng sẽ không có người dám tùy tiện điều tra hắn, bởi vì hắn đã không phải là một người có thể tùy ý bắt nạt như lúc trước. Lại nói, sau khi học xong nhẫn thuật cấp cao của y nhẫn, lúc này một mới cần phải ngồi lại bình tĩnh suy nghĩ con đường tiếp theo của mình. Hắn tiếp theo muốn làm gì? Không tiền, không được coi trọng, hai cái này đã được khắc phục, theo thời gian trôi qua hắn sẽ càng ngày càng tốt lên, không cần nội vã. Như vậy còn hai yếu tố chính là không có thực lực cùng bạn gái. Ở trong nhận giới ngươi giết ta, ta giết ngươi như thế này, thực lực chính là thứ quan trọng nhất, là căn bản để cho hắn có thể đối chọi lại với ác ý từ những người khác. Nhưng tăng lên thực lực không phải là một sớm một chiều có thể làm được, hơn nữa còn cần phải có kế hoạch cụ thể. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, khi vào thế giới nạ dụ tổ con đường tăng lên thực lực nhanh nhất chính là đi đoạt mắt. Đơn giản vì nạ dụ tổ còn có một cái tên khác chính là con mắt truyền kỳ. Đầu tiên nói đến bạch nhãn của gia tộc Hyuga đi. Nếu như không có được kẹn sẩy gẳng ở trên mặt trăng, như vậy bạch nhãn hoàn toàn nằm ở thế yếu trước xạ dìn gẳng tam câu ngọc chứ đừng nói là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Trong thời gian ngắn tổ nệ gì sẽ không xuất hiện ở trái đất, tổ nệ gì còn đang bận ở trên mặt trăng làm cách mạng đây. Hơn nữa bạch nhãn của gia tộc Hyuga được bảo vệ rất kỹ, chỉ có tông gia mới có bạch nhãn không bị hạ cá chậu chim lồng chú ấn. Muốn giết được người của tông gia Hyuga lại hơi khó khăn vì bọn hắn thường ở trong gia tộc, được nhị dạ Hyuga gia tộc bảo vệ, ít khi ra khỏi làng. Cho dù cướp được cũng quá dễ bị nhận ra, không cách nào sử dụng một cách thoải mái. Cho nên bạch nhãn quả thật gân gà đến cực điểm, mà xạ dìn gẳng lại càng khó che giấu, vì ngoại tộc một khi tấy ghép xạ dìn gẳng liền không cách nào đóng lại. Hắn không có huyết thống Uchiha, con đường này rất khó đi. Hơn nữa cho dù tìm được biện pháp che giấu xạ dìn gẳng thì lại làm sao? Tiến hóa lên được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hay không không nói, không có mắt của người thân ghép vào để nâng lên vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng thì cuối cùng cũng chỉ là người mù mà thôi. Bản thân hắn xem qua nhiều kinh nghiệm của các vị tiền bối đi trước, hắn tự hỏi tiến vào thế giới này không đoạt mắt không thể thành công được sao? Hắn cảm giác đây không phải là con đường duy nhất để trở nên mạnh mẽ mới phải. Nhân giới có nhiều loại thủ đoạn phong phú, đoạt mắt chỉ là một trong số những con đường để trở thành bá chủ mà thôi. Lấy đơn giản ví dụ như bí thuật của gia tộc Dạ Ma Nạ Cả nhà hắn, hắn lúc đầu cũng không quá chú ý cùng xem trọng, nhưng chỉ mới sơ bộ kết hợp với đa trọng ảnh phân thân chi thuật liền cho hắn một loại trải nghiệm mới mẻ, khiến cho năng lực của hắn tăng lên một cách dữ dội. Mà trong nhận giới còn hàng chục loại nhận thuật đặc biệt khác, có thể để cho hắn thỏa thích nghiên cứu phát triển. Nếu như hắn không thể từ chỗ này nghiên cứu ra một con đường bá chủ, như vậy cũng thật sự quá kém cỏi. Đoạt mắt, cuối cùng cũng là trường sinh đúng không? Hắn mạn phép không đi theo lối mòn của tiền bối, không đoạt mắt, tương lai hắn vẫn sẽ trường sinh, đứng ở đỉnh thế giới này. Đây chính là ước nguyện của hắn. Như vậy, con đường sáng của hắn ở chỗ nào? Chương 14, đường tương lai đã sáng tỏ đối với một cái nỉ dạ không sở hữu huyết kế giới hạn đồng thuật mà nói, thực lực của bọn hắn đại khái hợp thành từ 3 yếu tố: thể thuật, nhẫn thuật, bí thuật. Nỉ dạ sở hữu thể thuật mạnh không chắc là cường giả, nhưng cường giả chắc chắn sở hữu thể thuật mạnh. Thể thuật mạnh hay yếu còn liên quan trực tiếp đến thể chất của mỗi người. Để tăng lên thể thuật như vậy không chỉ cần phải nâng cao thể chất còn phải học được chiêu thức thể thuật tương ứng dùng để chiến đấu. Tăng lên thể thuật biện pháp trước mắt có mấy con đường: học tập xẻn rủ quyền pháp, học tập bắt môn độn giáp, học tập lôi độn gia cường hoạt tính tế bào, dung hợp tế bào hạt hỉ giả mạ. Tất cả những biện pháp này là những biện pháp có thể tiếp xúc được ở làng lá, ngoài ra ở bên ngoài làng còn có một số phương pháp khác có thể tăng lên thể chất của nị dạ. Xẻn rủ quyền cùng lôi độn gia cường hoạt tính tế bào đều là phương pháp đối địch, cần xây dựng trên cơ sở thể chất. Mà bắt môn độn giáp thì lại là một môn nhận thể thuật yêu cầu thời gian rèn luyện cực kỳ lâu dài, tốn nhiều công sức cùng kiên trì. Một khi mở hết sức mạnh thì đúng là rất mạnh nhưng lại phải trả giá bằng cả mạng sống, thật sự đắt đỏ. Hơn nữa muốn học được còn phải làm quen với Mai Tô Gai, Mai Tô Gai, đạt được sự đồng ý truyền dạy của bọn hắn mới được. Một cảm thấy mình có thể nghiên cứu xẻn rủ quyền cùng lôi độn gia cường hoạt tính tế bào, còn bắt môn độn giáp chỉ có thể tạm thời gác lại một bên, bởi vì so với đi học cái này ở bên ngoài làng có một số thứ hấp dẫn hắn hơn. Hắn nhớ rõ bên làng cắt có một người tu luyện một môn nhận thể thuật tên là Thất Thiên Hống, nó có thể tăng cường hô hấp từ đó tăng lên sức mạnh người dùng. Tuy nó hạn mức cao nhất thua bắt môn độn giáp nhưng cũng là một môn nhận thể thuật cần thời gian dài rèn luyện học tập. Ngoài ra còn có một người tên là Sino, hay còn gọi là Thần Ông. Con hàng này là dư nghiệt của Không Quốc trước đây bị làng lá tiêu diệt, chuyên đi chu du bốn phương giả làm bác sĩ cứu người, nhưng mục đích thật sự của hắn là ăn trộm các loại bí pháp của các làng. Con hàng này nghiên cứu hắc ám chữa bệnh nhân thuật, sáng tạo ra nhục thể tái sinh bí pháp có thể đem tay đứt mọc lại, thậm chí tái tạo cơ bắp khiến cho một người bình thường đạt được cơ thể được cho là có cơ bắp hoàn hảo, có thể sánh ngang với công sức luyện tập thể thuật nhiều năm của người khác, có thể trực tiếp mở ra được bát môn. Đương nhiên trên đời này không có chuyện không làm mà đòi có ăn, bí pháp tốc thành này cũng phải trả ra một cái giá nhất định chính là tuổi thọ. Ngoài ra lúc thi pháp mà bị người công kích huyệt vị trên cơ thể liền sẽ khiến cho cơ thể chịu cắn trả mãnh liệt, khiến cho tuổi thọ điên cuồng tiêu hao, cuối cùng chết vào tuổi già sức yếu, khô cạn thọ nguyên. Nhưng đối với một mà nói, thứ hắn cần chỉ là một cơ thể hoàn hảo sau đó dùng các loại thể thuật, nhân thuật ứng chiến chứ không hề giống như Sino, hoàn toàn dựa vào nhục thể tái sinh bí pháp ứng đối, để cho xạ thủ kẻ trong tương lai có cơ hội phóng chỉ đỏ dị kim châm điểm huyệt hắn làm cho hắn bị cắn trả chết giả. Cứ nhìn gai khổ khổ rèn luyện mấy chục năm mới có thể có được cơ thể chịu được khi mở ra bắt môn độn giáp mà hắn sử dụng bí pháp này hy sinh vài năm tuổi thọ liền có thể đạt tới, cái này đối với một mà nói hắn cảm giác đáng giá. Dù sao chỉ cần hắn có thể trường sinh, trước đó hy sinh vài năm tuổi thọ lại đáng là gì? Có thời gian này hắn dùng để nghiên cứu nhất thuật, bí pháp không phải thơm hơn sao? Cho nên trước mắt đối với thể thuật mà nói, một chỉ định nghiên cứu xẻn rủ quyền cùng lôi độn gia cường hoạt tính, có cơ hội liền tìm bắt xì nổ ép ra bí pháp của đối phương là được. Hắn nhớ rõ ràng con hàng này trong tương lai sẽ còn tập kích làng lá, không cần vội vã nhất thời. Nói đến nhẫn thuật, Dạ Ma Nạ Cả gia tộc sở hữu kho tàng nhẫn thuật cực kỳ phong phú, nhưng một biết rõ cho dù lại hiểu nhiều nhẫn thuật cũng vô dụng. Trong tương lai lúc đại chiến diễn ra, đám người Nagato, Obito, Mạ Đạ Dạ đều có năng lực hấp thu trả cơ dạ. Tất cả nhẫn thuật ở trước mặt bọn hắn đều là trò hề mà thôi. Kể cả cầu đạo ngọc còn có năng lực ngăn chặn tất cả nhẫn thuật có chứa 5 loại thuộc tính cơ bản, chỉ có tiên thuật mới có thể có hiệu quả. Cho nên bỏ thời gian luyện nhẫn thuật của 5 loại thuộc tính cơ bản trở nên hơi vô nghĩa. Chỉ có ảo thuật còn có một chút tác dụng. Gia tộc Dạ Ma Nạ Cả có bí thuật liên quan tới linh hồn cùng âm độn, mà âm độn là nguyên tố trả cờ dạ chính sử dụng trong ảo thuật, bởi vậy bọn hắn cũng rất thích hợp để nghiên cứu ảo thuật. Đây là một phương hướng có thể để cho một có thể lưu tâm nghiên cứu. À đúng, ngoại trừ một số nhẫn thuật đặc thù như triệu hồi chi thuật, giải trừ khế ước các loại thì những cái khác có thể bỏ qua. Cuối cùng chính là bí pháp, bí thuật. Gia tộc Dạ Ma Nạ Cả sở hữu tâm chuyển thân thuật hệ liệt bí pháp. Đây là một loại bí pháp biến ý thức thành năng lượng tâm linh rồi bắn ra ngoài, tranh đoạt quyền khống chế cơ thể đối thủ. Nếu như gặp đối thủ có ý chí phản kháng quá mạnh mẽ liền sẽ bị đánh ra ngoài, hoặc gặp đối thủ có lượng trả cờ dạ to lớn cũng dễ dàng thất bại. Ở trong tình huống bình thường đám nhị dạ di chuyển tốc độ cao rất khó có thể dùng thuật này thành công, cho nên gia tộc Dạ Ma Nạ Cả mới phải kết hợp với gia tộc Gạ Kỳ Mị Triệu cùng Nạ Dạ tạo thành bộ ba rút cầm chân địch thủ cho người Dạ Ma Nạ Cả gia tộc thi triển bí pháp. Một trước đó đã từng lĩnh giáo qua sự đặc thù của gia tộc Dạ Ma Nạ Cả, một cái truyền tin thuật liền khiến cho đa trọng ảnh phân thân chi thuật của hắn tiến triển thần tốc, đại phát thần uy, như vậy những bí thuật khác trong hệ liệt như thế nào? Nhìn đến tâm chuyển thân thuật trong đầu một đột nhiên lóe lên linh quang. Phải biết, trong tương lai các loại đại bột ra sân đại đa số thời điểm bọn hắn đều là người cô đơn, dựa vào sức của một người đấu với cả nhân giới. Mà sức mạnh vượt trội của bọn hắn đại đa số đều đến từ con mắt của bọn hắn. bí pháp tâm chuyển thân thuật của gia tộc Dạ Mạ Nạ Cả ở trong quần chiến hơi có vẻ vô dụng, nhưng nếu là đơn đấu hoặc có được hỗ trợ của đồng đội mà cướp đoạt quyền khống chế cơ thể, như vậy sẽ tạo được hiệu quả thần kỳ. Nếu như một có thể cướp đoạt quyền khống chế cơ thể Obito hoặc Mạ Đa Dạ, sau đó tự tay đào xuống mắt của bọn hắn, như vậy chiến tranh liền kết thúc có phải không? Nghĩ đến đây trong lòng một đột nhiên sáng tỏ, hắn cảm giác bí pháp của Dạ Mạ Nạ Cả gia tộc rất có không gian phát triển, nó không hề đơn giản như một đang nghĩ, cũng không vô dụng như những gì đám người xem ạ niệm trông thấy. Chỉ cần khắc phục được điểm của nó, như vậy đây chính là một cái vũ khí lợi hại có thể kết thúc toàn bộ chiến tranh trong kịch bản của phần 1 Nạ Dụ Tổ mà hắn đang trải qua. Nhược điểm ý chí, nhược điểm trả cờ dạ lượng quá ít, giải quyết cực kỳ đơn giản. Bắt vài con vĩ thú về phong ấn vào trong cơ thể là được rồi. Thậm chí có thể tìm cách cấy ghép tế bào hạt hỉ dạ mà đạt được sự tăng lên về thể chất, từ đó lượng trả cờ dạ cũng tăng theo. Thậm chí trên thế giới này còn ẩn chứa một số nguồn trả cờ dạ khác ngoài vĩ thú, tất cả đều có thể khắc phục vấn đề lượng trả cờ dạ. Một khi lượng trả cờ dạ đã không làm khó được, như vậy đến phần ý chí hay còn là năng lượng tâm linh của đám người càng cao càng khó đoạt được quyền khống chế cơ thể của bọn hắn. Ý chí có thể thông qua cuộc sống, chiến đấu mà rèn luyện được trở nên cứng cỏi, nhưng tốn thời gian dài hiệu quả chậm chạp khó mà thấy rõ. Mà năng lượng tâm linh mạnh hay lực lượng tinh thần mạnh hay yếu thì lại dễ phân biệt cũng dễ tăng lên hơn rất nhiều. Điển hình là đám người gia tộc Uchiha, đám người này bởi vì có huyết kế giới hạn xạ dịn gặng đặc thù khiến cho tinh thần lực của bọn hắn cao hơn người bình thường rất nhiều. Như vậy khó khăn duy nhất cần hắn suy nghĩ khắc phục chính là làm sao tăng lên tinh thần lực. Ở trong nhận giới này chưa hề có một môn nhân thuật, bí pháp nào có thể tu luyện tinh thần lực, bởi vậy đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, một phải tự mình tìm tòi nghiên cứu phương pháp. Tuy không có nhận thuật bí pháp tu luyện tăng lên tinh thần lực, nhưng một biết trước khi dân chơi cấm thuật đệ nhị tổ bị giả mà nghiên cứu ra huế thổ chuyển sinh cũng không hề có nhận thuật nào triệu hồi người chết trở về nhân gian được ai cho nên nói cái gì không có nghĩa là thật không có, mà chỉ là chưa được nghiên cứu ra mà thôi. Hắn cần học theo đệ nhị năm đó, nghiên cứu ra bí pháp có thể tăng lên tinh thần lực, như vậy toàn bộ điểm khó khăn của bí pháp của hắn liền được khắc phục. Lúc đó Nagato, Obito, Mà Đạ Dạ đều không còn là mối đe dọa với hắn. Chỉ cần bọn hắn dám ra sân, một liền dám trực tiếp đoạt quyền khống chế thân thể bọn hắn, đem mắt đào xuống, như vậy liền xong việc. Tổng hợp lại, luyện vài cái thể thuật đơn giản đối địch, chờ cơ hội bắt xỉ nổ ép ra nhục thể tái sinh bí pháp học cạo thuật, tìm nguồn trả cờ dạ khổng lồ, nghiên cứu bí pháp tăng lên tinh thần lực. Một cảm giác con đường tu luyện của mình trong lương lai đột nhiên trở nên trong sáng hẳn ra. Chương 15, cách tăng lên tinh thần lực đã có phương hướng phát triển, như vậy vấn đề duy nhất hắn cần phải bận tâm suy nghĩ chính là làm sao để tạo ra được nhận thuật hoặc bí thuật có thể tăng lên tinh thần lực. Muốn tăng lên tinh thần lực vậy trước tiên cần quan sát các cá thể có tinh thần lực cao để có được gợi ý, mà tinh thần lực cao biểu hiện dễ thấy nhất chính là sử dụng ảo thuật rất mạnh. Ở làng lá, đám người sử dụng ảo thuật mạnh nhất không ai khác chính là người sở hữu xạ dìn gẳng của Uchiha gia tộc. Đệ nhị tổ bị giả mạ đã từng làm nghiên cứu, người của gia tộc Uchiha mỗi lần gặp phải đả kích tinh thần mạnh mẽ não bộ bọn hắn đều sẽ sản sinh một loại âm độn đặc thù khiến cho con mắt của bọn hắn xuất hiện biến hóa. Loại âm độn đặc thù này chính là năng lượng tinh thần đặc biệt mà chỉ gia tộc Uchiha mới có thể sản sinh ra, bởi vậy mỗi người sở hữu xạ dịn gẳng của gia tộc Uchiha đều có tinh thần lực cao hơn người bình thường rất nhiều, ảo thuật có bọn hắn cũng rất mạnh, vượt trội hoàn toàn so với những nị giả còn lại. Ngoài ra ở làng lá còn có gia tộc Cụ Dạ Mạ có truyền nhân duy nhất là Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ sở hữu huyết kế giới hạn đặc thù liên quan tới ảo thuật. Trong tâm trí của nàng xuất hiện một con quái vật cho nên khiến cho tinh thần lực của nàng cao dị thường, nhưng đồng thời nàng cũng thường xuyên mất kiểm soát, tục xưng bệnh thần kinh. Đối với loại tình huống này, đây hoàn toàn không phải là phương hướng mà một muốn nghiên cứu. Hắn muốn tăng lên tinh thần lực là thật, nhưng không muốn bị bệnh thần kinh á như vậy vấn đề liền đến. Làm sao để có thể tăng lên tinh thần lực giống như đám người gia tộc Uchiha? Tấy ghép mắt sao? Hoàn toàn không phải. Bởi vì luồng tinh thần lực tăng cường này là sản sinh từ não bộ, không phải mắt. Mắt chỉ là vị trí biểu hiện ra sự tăng cường này mà thôi. Cái này liền giống như người nhà Uchiha sở hữu một mặt hàng mà một muốn, hắn không thể mua, không thể trao đổi, không thể vay mượn. Lựa chọn duy nhất của hắn chỉ có thể là tìm cách cắt đứt. Giống như vấn đề trả cờ dạ, hắn thiếu trả cờ dạ liền không nghĩ đến việc tu luyện thể chất để tăng lên, bởi vì cái này tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa tu luyện cũng chỉ hiệu quả có hạn. Lượng trả cờ dạ nhiều hay ít phải xem năng lượng tế bào nhiều hay ít, giống như hạt hỉ dạ mạ cùng Suna, bọn hắn thể trạng cũng không phải là toàn cơ bắp như lôi ảnh nhưng lượng trả cờ dạ lại rất kinh người, vượt xa lôi ảnh. Trả cờ dạ không đủ vậy liền đi cướp đoạt vĩ thú về làm sạc trả cờ dạ. Tinh thần lực không đủ vậy liền đi cướp đoạt là được. Đạo lý tuy có điểm bá đạo, nhưng vấn đề là thế giới này vốn là một thế giới mạnh được yếu thua cá lớn nuốt cá bé. Đôi khi nhỏ yếu cùng vô tri cũng là nguyên tội. Gia tộc cũ chỉ hạ theo kịch bản vốn nên bị diệt tộc, hắn hấp thu tinh thần lực của một số người trong gia tộc bọn hắn đồng thời rút bọn hắn sống sót tiếp được, cái này trao đổi không quá phận chứ. Dù sao mạng sống mới là thứ đáng quý hơn hết thảy, không thấy trước đó hắn vì vượt qua được ung thư mà sống tiếp bỏ ra bao nhiêu công sức sao. Tinh thần lực của người trong gia tộc cũ chỉ hạ tăng lên là một cái sự việc xảy ra rất nhanh trong một thời gian ngắn ngủi, lúc tinh thần bọn hắn gặp phải kích thích mạnh mẽ. Cho nên muốn bắt kịp thời điểm này liền cần phải túc trực bên người bọn hắn liên tục mới có thể hấp thu được. Cái này liền cho một cảm giác giống như là ký sinh trùng bám lên vật chủ, tùy thời hấp thu dinh dưỡng từ vật chủ. Hắn chợt nhớ tới trong hệ liệt bí thuật của gia tộc Dạ Mạ Nạ Cả, tất cả nhận thuật lấy tâm chuyển thân thuật làm trung tâm, mỗi lần cướp đoạt quyền điều hành cơ thể người khác cơ thể bọn hắn đều sẽ mất đi ý thức, còn chỉ đoạt được một người. Nhưng nếu đoạt thi thể, như vậy bọn hắn có thể đoạt số lượng tăng lên là 2, nếu như dùng phân tâm chuyển thân thuật nguyên lý cũng giống như ảnh phân thân mà thôi. Đem ý thức phân thành 2, sau đó điều khiển 2 thi thể. Bởi vì thi thể không có ý chí để phản kháng, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy, còn người sống thì phải dùng toàn lực đi tranh đoạt quyền điều khiển cơ thể, cho nên không thể đem ý thức phân ra, như vậy sẽ khiến bọn hắn nắm chắc thất bại trong tranh đoạt. Sau khi điều khiển xong, đem ý thức hợp lại sau đó thu hồi, ý thức của người thi thuật lại trở về bản thể như cũ. Cái này liền rất có sáng ý, nếu như một cái ý thức trong quá trình này được bồi bổ phát triển, như vậy sau khi hợp lại trở về bản thể như vậy không phải ý thức được tăng cường sao? Ý thức được tăng cường chính là sức mạnh tinh thần được tăng cường, a đây không phải chính là thứ hắn muốn sao? Nghĩ đến đây ánh mắt một sáng lên, suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng vận chuyển, nghĩ tới những điểm bất thường trong đó. Đầu tiên ý thức được phân ra làm ký sinh trùng sau khi hấp thu tinh thần lực của người gia tộc cũ chí hạ đôi khi có thể lẫn một ít ý chí gì đó của đối phương, cho nên khi thu về sẽ có phong hiểm. Nếu phần ý thức kia lớn hơn ý thức nằm trong bản thể, như vậy rất có thể giọng khách át giọng chủ, khiến cho hắn mất đi tính cách nguyên bản của chính mình. Cho nên phân ra ý thức cần phải được kiểm soát sức mạnh, thu về kịp thời, cường độ ý thức không thể lớn hơn bản thể, tránh ý thức bản thể gặp bất lợi gì đó nếu có, nếu thật sự có thì bản thể vẫn có thể chiến thắng được. Sau khi hấp thụ xong lại có thể đưa một cái ý thức nhỏ yếu vào tiếp tục nuôi dưỡng lại thu về, như vậy mới đảm bảo an toàn. Hơn nữa ý thức phân ra lại không thể quá nhỏ yếu, nếu không sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới khả năng điều khiển cơ thể ký sinh, có thể gây ra hiện tượng phản ứng chậm chạp, cả người cứ ngây ngây ngốc ngốc. Đối với nhị dạ thường xuyên phải cùng người khác chiến đấu mà nói, phản ứng chậm chạp là một vấn đề rất chí mạng. Ví dụ hiện tại ý thức của hắn tổng thể là 1, hắn không thể phân ra 10 là 0.1 đưa vào làm ký sinh, như vậy ý thức quá nhỏ yếu, không thể điều khiển cơ thể một cách bình thường được. Ít nhất cũng phải 0.4-0.5 mới đủ an toàn. Tiếp theo, tuy nói là ký sinh nhưng cái nào làm chủ thể cũng là việc rất quan trọng. Nếu tiếp tục để người vũ trí hạ làm chủ thể, bọn hắn muốn làm gì thì làm, như vậy rất có thể bọn hắn sẽ lại tìm các loại bí pháp để lập bàn, nguy hiểm tính cực lớn. Hơn nữa nếu bọn hắn không chịu hợp tác, đạt được lợi ích từ chỗ hắn xong liền nằm ngửa không chịu làm việc, đây cũng là vấn đề lớn. Cho nên ý thức của hắn phải là chủ thể, ý thức của đám người vũ trí hạ cần phải bị kiểm soát, chỉ cung cấp cảm xúc như là chìa khóa mở ra sự tăng trưởng tinh thần lực, còn tinh thần lực như là dinh dưỡng tăng lên cung cấp cho ai lại phải do hắn quyết định mới được. Kiểm soát ý chí chủ thể tạo thành lồng giam, liên quan tới phong ấn thuật, mà kiểm soát dòng chảy dinh dưỡng tinh thần lực cũng cần phong ấn thuật dẫn đạo phân phối. Lấy cảm xúc của người vũ trí hạ làm chìa khóa nhưng vẫn phải giữ ý chí cùng cảm xúc của hắn làm chủ để điều khiển cơ thể, cái này cũng không phải là một việc đơn giản, cần một trình độ phong ấn thuật rất cao minh mới được. Không, cái này quá phức tạp, quá khó. Nhiều nhất hắn chỉ làm được đến mức cùng chung cảm xúc, hắn vẫn phải dùng ý chí của mình để nén cảm xúc làm việc. Nhân loại có thể dùng ý chí của mình để nén cảm xúc cùng dục vọng để làm những việc mà mình muốn làm, hắn cũng cần phải bỏ qua được những cảm xúc này mà tiếp tục dùng ý chí điều khiển cơ thể hành động. Ở phương diện linh hồn, ở trong làng là có một gia tộc có phong ấn thuật có thể làm được việc này, chính là cá chậu chim lồng chú ấn của Hỉ Ủ Gạ gia tộc. Khống chế mà không giết, người bị thi thuật có thể tùy ý suy nghĩ, lại có thể tác động đến tinh thần của đối phương. Đây chính là một cái cơ sở lớn để cho hắn tham khảo thiết kế ra hệ thống phong ấn thuật mà hắn cần. Một cảm giác con đường phía trước của mình lại trở nên sáng tỏ hơn không ít, hắn giống như đã tìm ra một con đường để trở nên cường đại mà không cần phải đi đoạt mắt. Tiếp theo hắn chỉ cần tìm các loại tài liệu liên quan tới phong ấn thuật cùng cá chậu chim lồng chú ấn của gia tộc Hỉ Ủ Gạ bắt đầu nghiên cứu, sau đó tạo ra hệ thống phong ấn thuật phục vụ cho mục đích của riêng hắn. Nhưng phong ấn thuật không phải muốn học liền có thể học, ở làng là muốn học phong ấn thuật cơ sở không khó, đăng ký vào ban phong ấn hoặc tìm người truyền thụ đều được. Nhưng nếu muốn học đến phong ấn thuật cấp cao, như vậy liền cần công văn để đổi. Hơn nữa cá chậu chim lồng chú ấn là căn bản để xây dựng gia tộc Hỉ Ủ Gạ, bọn hắn sao có thể tiết lộ dù chỉ là một chút cho người ngoài. Cái này liền là khó. Một lúc này ánh mắt hơi híp lại, hắn đột nhiên lại nhớ tới kho tàng của gia tộc Dạ Mạ Nạ Cạ. Nói không chừng bên trong kho tàng của gia tộc Dạ Mạ Nạ Cạ lại có tất cả những thứ mà hắn cần đây. Không chỉ phong ấn thuật của làng lá, mà gia tộc Dạ Mạ Nạ Cạ còn có thể biết được phong ấn thuật của các làng khác qua việc điều tra trí nhớ tù binh. A ha ha ha, gia tộc Dạ Mạ Nạ Cạ của hắn quả nhiên là một cái bảo tàng. Có điều muốn có được quyền đọc những thứ quan trọng này, hắn cần phải được tộc trưởng Ý Nổi Chia đồng ý mới được. Hắn thỉnh cầu, Ý Nổi Chia sẽ đồng ý sao? Cái này liền phải xem lời thỉnh cầu của hắn nặng thế nào. Ví dụ hắn chỉ là một cái hạ nhẫn không có tiếng tăm gì, Ý Nổi Chia sẽ trực tiếp từ chối không chút nghĩ ngợi. Nhưng nếu hắn là hòa ảnh thì sao? Ý Nổi Chia sẽ phải cân nhắc rất lâu, sau đó khả năng vì không muốn đắc tội hắn mà đồng ý hoặc là trực tiếp đồng ý luôn. Đây chính là do thân phận cùng địa vị đưa tới biến đổi. Nâng lên thân phận, giá trị của mình, đây chẳng phải là những thứ hắn đang cố gắng làm trong thời gian qua sao? Chờ hắn trở thành phó khoa, lúc đó lời nói của hắn liền sẽ trở nên có trọng lượng hơn rất nhiều, lúc đó tìm Ý Nổi Chia nói chuyện mới dễ dàng. Chương 16, gia tộc bồi dưỡng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc một liền hoàn thành 10 ca giải độc điều trị, thành công tấn chức phó khoa trong sự chúc mừng của đám đồng nghiệp. Không ít người nhìn thấy cảnh này đều thấy chua chua trong lòng, đây là vị phó khoa thăng chức nhanh nhất mà bọn hắn từng chứng kiến. Mà khoảng thời gian này một cũng không hề rảnh rỗi, hắn vẫn kiên trì tiếp tục rèn luyện khả năng khống chế trả cờ dạ của mình cùng đem toàn bộ dược lý cùng độc tố trong tài liệu giảng dạy học xong. Đối với nhị dạ khác mà nói khống chế trả cờ dạ đủ dùng là được rồi, đối với một mà nói hắn lại biết rõ thứ này càng mạnh càng tốt. Hơn nữa ánh mắt của hắn lúc này cũng đang đặt ở phong ấn thuật trong bảo tàng của Dạ Mạ Nạ Cạ gia tộc, cho nên tạm thời cũng không có tâm tư đi nghĩ cái khác. Tan ca, một trở về nhà, hắn lại gặp được Ý Nổi Chia cũng vừa tan làm trở về. Trước đây hắn sống ở trong gia tộc mười mấy năm cũng không mấy lần gặp được Ý Nổi Chia tan làm. Nhưng từ lúc đi làm ở bệnh viện hắn lại thường xuyên gặp được Ý Nổi Chia tan ca trở về, khiến hắn cảm giác rất thú vị. Vừa gặp mặt Ý Nổi Chia liền lên tiếng, chúc mừng ngươi trở thành phó khoa. Một tin tức của tộc trưởng đại nhân rất nhanh nhạy a. Ha ha ha, ta làm ở trong ngành này nếu tin tức không nhanh nhạy như vậy liền nghỉ làm được rồi. Ý nổi trẻ vừa cười vừa nói, một lúc này mở lời, tộc trưởng, ta có thể nói với ngươi ý chuyện được không? Được, đến nhà ta đi. Hai người rất nhanh liền đến trong nhà Ý nổi trẻ, khung cảnh này lại quen thuộc như vậy. Chờ Ý nổi trẻ rót xong trà, một liền chậm rãi nói ra, tộc trưởng, ta muốn học phong ấn thuật của gia tộc cất giữ. Ý nổi trẻ nghe vậy lông mày nhướng lên, thăm dò hỏi, tất cả? Không sai, là tất cả. Ý nổi trẻ ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, tay hắn nhẹ nhàng nâng lên chén trà nhấp một ngụm, sau đó nói, kho tàng phong ấn thuật của gia tộc chúng ta tuy không có phong ấn thuật gì quá đặc thù ghê gớm, nhưng số lượng lại không ít. Ngươi cũng biết mỗi cái nhẫn thuật cao cấp đều có thể dùng làm vật phẩm ban thưởng cho nị dạ, từ đó nắm giữ quyền điều động nị dạ làm việc. Ta tại sao lại phải đem kho tàng phong ấn thuật mở ra cho ngươi học? Dù sao đến hiện tại ngươi đối với gia tộc cũng không có quá nhiều công lao to lớn a. Một nghe vậy trong lòng cảm giác đắng chát, đây đúng là vấn đề làm khó hắn. Ý nổi trẻ nói không sai, người ta dựa vào cái gì mà phải vô tư hiến dâng cho hắn học tập? Cái này là công sức của cả gia tộc tích góp nhiều năm a, cho dù bọn hắn như là kiến tha về tổ, để đấy cũng không biết làm gì để phát huy sức mạnh của nó, nhưng đây vẫn là tài sản của gia tộc. Muốn học, vậy thì cần phải dùng công văn của gia tộc đối lấy tư cách học được, hoặc nhận được sự đồng ý chấp thuận của tất cả cao tầng trong gia tộc. Mọi người cảm thấy hắn xứng đáng như vậy hắn mới có thể học. Cái này cũng gần giống như làng, nhưng gia tộc bên trong tồn tại yếu tố tình cảm nhiều hơn rất nhiều. Ý nổi trẻ đã có thể bình tĩnh ngồi hỏi ngược lại hắn, nghe hắn trình bày mà không trực tiếp từ chối, cái này liền là do thân phận hiện tại của hắn khiến cho Ý nổi trẻ có hứng thú ngồi nghe hắn nói, bớt chút thời gian cho hắn. Một hít sâu một hơi nói ra, đầu tiên, ta bây giờ có được tất cả đều là nhờ gia tộc vun đắp, tương lai ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp gia tộc. Ý nổi trẻ nghe vậy trong lòng cười nhạt một tiếng. Ngươi đã sắp chết, chỉ sợ ta cùng gia tộc không chờ được đến thời điểm ngươi thành tài hồi báo gia tộc. Một đầu tiên chính là đánh bại tình cảm, khẳng định hắn không phải là người vô ơn. Trước đó hắn đem chuyện bí thuật của gia mà nạ cả gia tộc cùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật nói cho Ý nổi trẻ cũng là một cái thiện ý, thể hiện ra thái độ của hắn đối với gia tộc. Hắn là người hiểu được cảm ơn, gia tộc bồi dưỡng hắn, vậy hắn cũng sẽ báo đáp lại gia tộc cái gì đó. Một tiếp tục nói, ta đang muốn nghiên cứu ra một bộ phương pháp chiến đấu phù hợp với người gia tộc gia mà nạ cả chúng ta. Nó vừa có thể tăng lên chiến lực, nhưng lại mang đậm phong cách phụ trợ. Như vậy không làm cho bất kỳ người nào nghi kỵ, lại có thể tăng mạnh khả năng bảo mệnh của người trong gia tộc chúng ta. Dù sao gia tộc dạ mạ nạ cả chúng ta nhân khẩu ít ỏi, mấy đi một người nào cũng là tổn thất to lớn cho chúng ta. Ý nổi trẻ nghe vậy mỉm cười. Không sai, trải qua cuộc nói chuyện lần trước một có vẻ như đã hiểu ra dạ mạ nạ cả gia tộc cũng không dễ dàng, bọn hắn không muốn chọc cho cao tầng làng lá nghi kỵ sợ hãi. Bọn hắn chỉ cần ổn định ở phía sau làm phụ trợ liền có thể trường tồn cùng làng lá cũng đủ rồi. Hắn nói, ngươi bây giờ là bác sĩ, chiến tranh cũng gần như đã kết thúc, ngươi không cần phải đi chiến đấu với bất kỳ ai nữa. Tại sao ngươi lại nóng lòng với việc chiến đấu như vậy? Một nghe vậy trầm mặc, Ý nổi trẻ cảm giác kỳ quái ở chỗ này cũng không sai. Hắn đều sắp chết, quãng thời gian này chắc chắn sẽ chỉ ở trong bệnh viện làm việc, cần gì phải vẽ vời nhiều chuyện như vậy làm gì đây? Nghiên cứu ra một bộ phong cách chiến đấu mới lại làm sao? Hắn có cơ hội sử dụng sao? Nếu không cho ra một câu trả lời hợp lý, như vậy chỉ sợ Ý nổi trẻ sẽ trực tiếp từ chối hắn, hành động của hắn hôm nay một khi thất bại sẽ khiến cho hắn rơi vào một hoàn cảnh rất khó khăn. Bởi vì thời gian sưu tập phong ấn thuật quá lâu dài, không có gia tộc trợ giúp hắn liền khó mà đạt tới địa vị cùng thực lực để bảo vệ bản thân sau khi có người phát hiện ra hắn tại sao mãi không chết. Không phải hắn ung thư thời kỳ cuối sao? Lúc đó hắn nói ra việc bản thân đã chữa khỏi ung thư sẽ khiến cho một ít người thông minh cảm thấy kỳ quái, nếu bọn hắn muốn điều tra mối, như vậy hắn khả năng cao sẽ gặp rắc rối lớn cùng bại lộ. Cho nên sự trợ giúp của gia tộc là thứ hắn nhất định phải có được, phải tranh thủ bằng được, nếu không đến thời điểm đó hắn nếu như cảm thấy bản thân ở trong hoàn cảnh quá nguy hiểm thậm chí sẽ phải bỏ trốn khỏi làng làm phản bội đi ra. Rời xa làng con đường của hắn sẽ càng trở nên khó khăn, muốn đoạt mắt cũng không có cơ hội mà đoạt, thậm chí không có tư cách cùng thực lực mà đoạt. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hắn thở dài nói ra, khả năng là ta muốn kiếm việc để làm cho bản thân bận rộn đi, dù sao nghiên cứu mấy thứ này nếu có thể thành công cũng có thể hồi báo lại cho gia tộc. Ý nổi trẻ nghe vậy cả người hơi cứng lại. Muốn làm cho bản thân bận rộn sao? Bận rộn để không cần phải suy nghĩ đến cái chết của mình. Không cần suy nghĩ đến việc mình ngày giờ đã không còn nhiều. Hắn cũng đã nghe nói về sự tích của một ở bệnh viện. Hắn đối mặt với ung thư thời điểm thể hiện ra ý chí chống cự rất mãnh liệt, không hề muốn buông tha. Cho dù biết không thể cứu mình vậy hắn liền học trị liệu nhận thuật để cứu người khác. Một người sắp chết còn có thể dạy vọt như vậy cũng chỉ có hắn mà thôi. Loại người có phẩm đức như thế này hắn vậy mà lại nghi ngờ mỗi. Chơi ạ, mục chỉ là muốn làm cho bản thân hắn bận rộn để tê liệt thần kinh của hắn mà thôi. Cho hắn xem một ít phong ấn thuật lại như thế nào. Mấy tháng nữa hắn xuôi tay nhắm mắt, lúc đó tất cả mọi thứ hoàn toàn không đáng kể a, nói không chừng ngày mai ung thư của mục tái phát hắn liền lành lại đây. Đã vậy một còn là nghiên cứu vì nghĩ hồi báo lại gia tộc ca hắn tại sao lại phải cùng người sắp chết chấp nhận. Hắn muốn xem liền cho hắn xem thôi. Ý nổi trẻ cũng muốn quan sát xem, một người của gia tộc dạ mạ nạ cả sau khi nắm giữ lượng lớn nhận thuật sẽ làm ra được cảnh tượng gì. Giới hạn của gia tộc dạ mạ nạ cả của bọn hắn rốt cuộc nằm ở chỗ nào. Bọn hắn thật sự có thể sánh vai đọ sức với Hy ủ gạ cùng ủ chỉ hạ sao. Nghĩ đến đây Ý nổi trẻ liền nói, đã ngươi có hứng thú với phong ấn thuật như vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi. Ta đồng ý, từ hôm nay ngươi liền có thể đi vào kho tàng của gia tộc bắt đầu nghiên cứu phong ấn thuật. Quyền trục ngươi không thể cầm rời khỏi làng, học xong liền trả lại cho gia tộc là được. Một nghe vậy lập tức kinh hỉ trong lòng, ha ha ha, thành công. Cảm ơn tộc trưởng đại nhân. Chương 17, điên cuồng học tập nghiên cứu có được sự cho phép của Ý Nổi Triệt, hành động của Mộm liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc đầu hắn còn định xin Ý Nổi Triệt cho phép hắn học cả xẻn rủ quyền cùng các loại lôi độn nhận thuật dùng để gia cường hoạt tính tế bào. Nhưng chỉ phong ấn thuật đã khiến mọi việc khó khăn như vậy, hắn cũng không dám tiếp mở miệng. Dù sao hăng quá hóa dở, tham lam dễ khiến Ý Nổi Triệt phản cảm làm cho mọi việc thất bại. Tiếp theo thời gian này hắn liền toàn tâm toàn ý đem những phong ấn thuật kia học được, sau đó thông hiểu đạo lý, lại từ đó chế tạo ra phong ấn thuật của riêng mình, để cho bản thân hắn sau đó có thể phân chia một mảnh ý thức của mình đi làm ký sinh trùng đi hấp thu tinh thần lực của đám người gia tộc Uchiha. Đây là một công trình vô cùng to lớn. Lại nói, gia tộc Uchiha có ai thích hợp để cho hắn làm ký sinh? Đầu tiên, tinh thần lực của đám người gia tộc Uchiha tăng lên cũng có hạn độ, bởi vì mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng chính là cực hạn, đến đây tinh thần lực sẽ không gia tăng nữa, nếu tiếp tục tăng lên không phải chính là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sao? Đến cả Uchiha Mạ Đạ Dạ còn phải cấy ghép mắt của em trai hắn mới có thể có được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Đám người gia tộc Uchiha chỉ là con cháu của Uchiha Mạ Đạ Dạ, huyết mạch càng loãng, làm sao có thể tự mình thức tỉnh được? Kịch bản cũng đã chứng minh việc này. Đại đa số người của tộc nhân Uchiha hiện tại chỉ có thể đem mắt phát triển đến mức tam câu ngọc đã hao hết tiềm lực, mà người hắn lựa chọn đầu tiên tốt nhất phải là người có tiềm lực mạnh một chút, như vậy mới có cơ hội mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, có nhiều tinh thần lực hơn cho hắn hấp thu, đỡ phải đổi qua đổi lại nhiều lần. Thứ hai chính là người này không nên quá thông minh, lại cần phải cảm tính như vậy mới có thể có được cảm xúc phong phú, dễ dàng khai phát sức mạnh của xạ dìn gẳng. Quá thông minh sẽ khó điều khiển, đối phương sẽ nghĩ cách lật bàn chơi chết hắn. Ví dụ như Uchiha Itachi, con hàng này chính là người sở hữu quy thuộc đỉnh điểm của thế giới này. Muốn cảm thấy hắn nếu dám đem mưu đồ đánh lên trên người Itachi, con hàng này sẽ dùng bí mật mưu đồ cẩn thận sau đó phản sát chơi chết môn. Itachi là một trong số những người có thể mở mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, đáng tiếc lại không thể thao tác được. Hai người khác là tộc trưởng Uchiha Fugaku cùng Uchiha Shishi. Fugaku đã thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, tiềm năng đã hao hết, cũng không có gì để chấp nhận yêu sách của môn. Shishi thì cũng đã tam câu ngọc, con hàng này ngược lại không quá thông minh, lại cảm tính, rất phù hợp yêu cầu của môn. Nhưng Shishi rất nhanh hắn liền sẽ ở chiến trường thủy quốc mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mà thôi, một chạy tới tìm được đối phương chỉ sợ hoa cúc đều đã tàn. Như vậy còn có ai có thể mở được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng có tiềm năng? Theo kịch bản tương lai chỉ có một trong hai nhân vật chính Uchiha Sasuke chính là người có thể mở mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Nhưng Sasuke lúc này còn ở trong bụng mẹ của hắn đây, chưa sinh ra, tạm thời chỉ có thể loại bỏ. Trong gia tộc Uchiha lúc này chỉ có một người duy nhất nữa có tiềm năng có thể mở mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng chính là Uchiha Izumi. Nàng chính là bạn gái của Itachi, nhưng bị chính tay Itachi giết trong đêm diệt tộc của tộc Uchiha. Uchiha Izumi 5 tuổi mở xạ dìn gẳng, có thể nói là tiềm lực cực lớn, là nữ nhân nên cũng cảm tính, lại có vẻ không thông minh lắm. Rất phù hợp yêu cầu của môn. Nàng mở mắt thời điểm chính là sự kiện lớn cửu vĩ chi loạn, lúc đó cha nàng chết ở trước mặt nàng, nàng liền mở mắt. Nếu như hắn có thể bắt kịp sự kiện lớn, đi tới bên cạnh Uchiha Izumi đặt ra yêu cầu với nàng, để nàng buông tha phản kháng để hắn đặt xuống phong ấn, như vậy hẳn là có thể thành công. Đổi lại hắn sẽ cứu cha nàng, cũng giúp nàng sống tiếp trong tương lai, vượt qua đêm diệt tộc Uchiha, cái này liền là hồi báo. Nghĩ vậy một chợt cảm thấy thời gian của hắn rất cấp bách, hắn không có quá nhiều thời gian để hao phí. Nghiên cứu từ trước tới giờ là một việc hết sức hao phí thời gian, không nói trước lúc nào có thể thành công. Nếu như bỏ lỡ sự kiện lớn, như vậy quả thật đáng tiếc. Mang trong mình cảm giác nôn nóng như vậy, Mộm vừa đi làm ở bệnh viện làng lá vừa nghiên cứu phong ấn thuật. Hắn phân ra 10 cái phân, mỗi cái đều cầm lấy một quyển trục điên của nghiên cứu. Buổi trưa hắn trở về gia tộc thay đổi một đợt ảnh phân thân sau đó lại trở về bệnh viện làm việc, buổi tối liền thay mới một đợt ảnh phân thân sáng ngày hôm sau lại đổi mới một đợt. Dưới cường độ học tập cao như vậy, kiến thức về phong ấn thuật của hắn mỗi ngày đều đang tăng cường một cách mãnh liệt. Để Mộm cảm thấy ngạc nhiên là trong kho tàng phong ấn thuật của gia tộc Dạ Mạ Nạ cả đúng là có tài liệu liên quan đến cá chậu chim lồng chú ấn, nhưng tất cả đều là tàn thứ phẩm. Đơn giản là bởi vì người sống của gia tộc Hỉ Ủ Gã bọn hắn không có cơ hội thẩm vấn, người chết đưa về thì đều đã bị kích hoạt chú ấn hủy mắt khiến cho chú ấn không hoàn hảo. Cho nên tất cả những tài liệu ghi chép đều là tàn thứ phẩm, tồn tại rất nhiều thiếu sót. Người khác quan sát cá chậu chim lồng chú ấn chỉ có thể nhìn thấy một vòng chú ấn màu xanh trên trán của tộc nhân gia tộc Hỉ Ủ Gã. Người gia tộc Dạ Mạ Nạ cả điều tra ký ức cũng chỉ nhìn thấy một tràng cảnh người gia tộc Hỉ Ủ Gã bị gieo chú ấn mà thôi, hoàn toàn không phải là tài liệu cụ thể hướng dẫn làm sao sử dụng chú ấn này. Nhưng gia tộc Dạ Mạ Nạ cả lại có thể ở trong não của thi thể tộc nhân Hỉ Ủ Gã nhìn thấy được chú ấn phong tỏa não bộ, cái này liền có người cảm thấy thú vị liền đem toàn bộ chú ấn ghi chép lại làm tham khảo. Một không có sách hướng dẫn cụ thể về cá chậu chim lồng chú ấn, nhưng hắn có thể dựa vào những phù văn này phân tích ra cách thức đặt chú ấn cùng kỹ xảo vận dụng trong đó. Một lại đem những tàn thứ phẩm này chỉnh đốn một hồi, lập tức loại bỏ những cái trùng lặp, bổ sung những cái chưa có, rất nhanh một bản cá chậu chim lồng chú ấn tàn thứ phẩm nhưng hoàn chỉnh hơn một chút liền xuất hiện trong đầu của hắn. Phần thiếu thốn chủ yếu là chức năng hủy mắt, bởi vì khi mắt bị hủy phần chú ấn phong ấn ở mắt cũng bị hủy theo, cái này đối với Mộm mà nói hoàn toàn vô dụng. Thứ hắn muốn chính là khả năng thao tác với ý thức của cá chậu chim lồng chú ấn mà thôi. Ở trong bản tàn thứ phẩm này đã có đầy đủ cho hắn nghiên cứu. Đem toàn bộ kiến thức học xong một lượt, Mộm bắt đầu đem những phong ấn thuật này thông hiểu đạo lý, tìm ra những phần chức năng mà hắn cần. Sau đó lại dựa trên cá chậu chim lồng chú ấn làm cơ sở, làm ra một bộ phong ấn thuật thích hợp với mục đích của hắn. À đúng, trong khoảng thời gian này một cũng tự dùng trưởng tiên thuật cắt mình một đao, đem toàn bộ tế bào tăng sinh khiến cho nội tạng của hắn nhìn hơi quái dị cắt bỏ, trả lại một cái nội tạng bình thường. Một bên nghiên cứu một bên làm việc, cứ như vậy thời gian rất nhanh liền trôi qua. Hắn bị làm việc quá cật lực, sắc mặt của một càng ngày càng phát ra tiểu thụy, chỉ có hai mắt của hắn là càng ngày càng sáng, bên trong lưu chuyển ánh sáng của trí tuệ. Nhìn bộ dáng của hắn mấy vị đồng nghiệp đều cảm khán ý chí sinh tồn của một thật sự mạnh mẽ, vậy mà còn có thể kiên trì đến bây giờ. Đáng tiếc nhìn bộ dáng này của hắn chỉ sợ đã ngày giờ không nhiều. Bọn hắn không hề chú ý tới một vấn đề, cách đây gần một năm bọn hắn cũng đã cảm thán giống như vậy. Trải qua một năm làm việc, kỹ thuật giải độc của một cũng càng ngày càng thuần thục, tỷ lệ giải độc của hắn vững chắc ở 100 không hề có một ca thất bại. Cái này liền để hắn ngồi vững phó khoa vị trí, khiến cho không ai còn dám đối với hắn có lời ra tiếng vào, hoàn toàn bị năng lực của hắn làm cho tin phục. Lúc này một ngồi ở sau bàn làm việc, trước mặt hắn là một cái quyển trục, bên trên có ghi đầy các loại ký hiệu phù văn, ở giữa là một chữ thật to, hiển nhiên đây là một quyển trục ghi chép phong ấn thuật. Một viết xong ký tự cuối cùng đặt bút xuống, lúc này hắn mới thở phào một hơi. Đây chính là thành quả nghiên cứu gần một năm của hắn, dựa theo hắn tưởng tượng làm ra một cái phong ấn thuật tên là nhân cách phân liệt phong ấn thuật, đồng thời hắn cũng ở thời gian này nghiên cứu ra một cái nhận thuật thú vị tên là linh hồn ngụy trang thuật. Linh hồn ngụy trang thuật chính là nhận thuật tạo ra một lớp xương mù đen bao bọc khuôn mặt của hắn khiến cho hắn không bị lộ danh tính. Cái này cũng rất quan trọng. Bởi vì hắn một khi đi làm ký sinh trùng trong đầu đối phương, linh hồn ở chung một chỗ với người bị ký sinh như vậy, đối phương có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, từ đó khiến hắn bại lộ thân phận. Khi tiềm năng hao hết hắn tự nhiên sẽ phải rút lui khỏi đầu của người bị ký sinh, như vậy đám người kia đi tố cáo hắn, tiết lộ hắn, như vậy chẳng phải là hắn sẽ gặp rắc rối lớn sao? Cho nên linh hồn ngụy trang thuật là thứ cần thiết, cũng tốn không ít công sức nghiên cứu của một mới làm ra được. Lại nhìn lại phong ấn thuật thứ này tuy là hắn làm ra, nhưng hắn lại chưa có bất kỳ cơ hội nào để thử nghiệm, hoàn toàn là dựa vào hắn tỉ mỉ bố trí từng bước đến xây dựng nên. Nhìn cái phong ấn thuật này, hắn chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, hy vọng là nó hoạt động bình thường, nếu không ta chỉ sợ sẽ phải bỏ lỡ sự kiện lớn lần này rồi. Một gần nhất bởi vì nghiên cứu quá tập trung cũng không chú ý thời gian, hơn nữa cho dù chú ý hắn cũng không nhớ rõ ngày tháng nào Cờ Tì Nạ sẽ sinh, xảy ra sự kiện lớn cựu vĩ chi loạn. Hắn chỉ biết thỉnh thoảng Cờ Tì Nạ sẽ xuất hiện trên đường phố đi chợ, cái bụng của nàng đã rất lớn, ngày sinh gần kề. Một thu bước lại, tan ca trở về. Tối hôm nay hắn liền định thả cho bản thân nghỉ ngơi một ngày dưỡng sức. Một năm qua hắn đã quá vất vả rồi. Tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi xong, một vừa đặt lưng nằm xuống giường, đột nhiên một cỗ cảm giác hồi hộp lo lắng ở trong lòng hắn phát sinh. Cỗ cảm giác này xuất hiện quá đột ngột, dọa một đột nhiên ngồi bật dậy ở ngay trên giường. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một tiếng thu giống tràn đầy giận dữ đột nhiên vang lên khắp toàn bộ làng lá. Giống nghe thấy một tiếng giống chói tai này, con ngươi một đột nhiên co rụt lại, hắn rốt cuộc biết cảm giác sợ hãi này là từ đâu ra mà ra. Đây chính là vĩ thú mạnh nhất trong 9 con vĩ thú, vũ khí hủy diệt của làng lá, Cửu Vĩ. Cửu Vĩ xuất hiện liền nói rõ đêm nay chính là ngày sinh của Cờ Tì Nạ, cũng là ngày xảy ra sự kiện lớn Cửu Vĩ chi loạn. Chương 18, con chuột nhỏ cả dù mà một âm thầm mắng một tiếng. Nghiên cứu phong ấn thuật quả nhiên tiêu tốn nhiều thời gian, bất chi bất giác hắn liền đã xuyên qua được gần một năm. Bởi vì thực lực quá yếu, bản thân hắn lại không thuộc một trong hai gia tộc có bệnh mắt để mở hặc, cho nên hắn cần thời gian rất dài để chuẩn bị cùng xây dựng cơ sở. Bởi vì thực lực yếu kém cho nên một không dám mưu đồ quá nhiều. Không có đủ thực lực làm cơ sở, biết trước kịch bản cũng không thể ra sức, bởi vì không có đủ tư cách tham gia cuộc chơi. Hắn vốn cũng đang lo sợ tốc độ nghiên cứu của bản thân không đủ, bởi vậy bỏ qua sự kiện lớn đầu tiên, chính là Cửu Vĩ chi loạn, nhưng không ngờ bản thân vậy mà chân chức vừa nghiên cứu thành công chân sau liền gặp phải sự kiện này bắt đầu. May mắn một năm nay hắn mỗi giờ mỗi phút đều đang tận dụng từng giây phút học tập nghiên cứu, đặt cơ sở cho tất cả mới có thể kịp thời nghiên cứu thành công. Lại chậm một ngày hắn liền sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Một có thể cảm nhận được không ít tiếng bước chân dồn dập xuất hiện ở xung quanh, có không ít nhị dạ đang ở trên mái nhà hắn lao nhanh mà đi, tất cả đều đang hướng về một phương hướng lao tới. Vị trí đó chính là vị trí Cửu Vĩ được thả ra, bọn hắn muốn hợp sức đẩy lùi vĩ thú, bảo vệ gia viên của bọn hắn. Nói đến cái này liền khiến một nhớ đến một việc thú vị. Nhóm thứ nhất nhị dạ ở chiến trường chính là đệ tứ hỏa ảnh Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ. Hắn đang liều mạng chống lại Cửu Vĩ, đệ tam lúc này thì đang về nhà mặc áo giáp chiến đấu, mặc dù bộ áo giáp này ở trước mặt Cửu Vĩ hoàn toàn chỉ là đồ trang trí. Nhóm nhị dạ thứ hai chính là A Bù, bọn hắn là người phản ứng nhanh chóng nhất với các sự kiện đột nhiên xuất hiện trong làng. A Bù đổi tới hiện trường, đệ tam vẫn đang mặc áo giáp. Nhóm thứ ba chính là toàn bộ nhị dạ của làng. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng đổi tới hiện trường, dùng sinh mạng của mình ngăn cản Cửu Vĩ phá hư trong làng, đệ tam vẫn đang mặc áo giáp. Đến tận lúc chết, tử thương một đống người, lúc này đệ tam mới ung dung xuất hiện ở chiến trường. Nghĩ đến cái này, một không thể không khen ngợi đệ tam đúng là một nhân tài, bộ giáp của hắn hẳn là có thể tăng thêm 999 giáp, khiến cho Cửu Vĩ đánh hắn không mất máu hay sao? Hắn là chiến lược đỉnh cao của làng vậy mà lại chậm chạp không chịu xuất hiện, cái này khiến cho bao nhiêu nhị dạ mất mạng, cái này phù hợp với chức vị hỏa ảnh của hắn sao? Đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn không cảm thấy xấu hổ sao? Không cắn rứt sao? Chỉ cần hắn tới sớm nửa phút một phút số lượng nhị dạ nằm xuống liền sẽ giảm mạnh ai, nhưng hắn không, mặc giáp cùng phong cách ra sân của bản thân hắn đối với hắn mà nói quan trọng hơn tính mạng của nhị dạ trong làng. Thở dài một hơi, một đem những vấn đề này bỏ lại sau đầu. Hắn cũng thay đổi quần áo sau đó tìm một phương hướng ít người xông ra khỏi gia tộc. Hắn không hề di chuyển trên mái nhà mà lựa chọn những con đường hắc ám để di chuyển. Trong lúc hỗn loạn như thế này cũng sẽ không có mấy người có thời gian quan tâm phương hướng di chuyển của hắn không đúng. Nhưng cẩn thận vẫn là việc nên làm. Mục tiêu của hắn chính là xâm nhập tộc địa của gia tộc Uchiha, tìm tới vị trí của Uchiha Izumi, xác định thời điểm cha nàng gặp nạn. Trên đường di chuyển, ánh mắt của Mộ đột nhiên chú ý đến một người có hành động quái dị ở gần đó. Trên tay hắn cầm một quyển trục, bên trên tràn đầy các loại phù văn thuật thức, hiển nhiên đây là một quyển trục phong ấn thuật. Sở dĩ Mộ chú ý đến hắn là bởi vì quần áo hắn mặc trên người vốn không phải là nhị ra mà chỉ là người bình thường, thoạt nhìn còn có chút vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Mà một năm này Mộ đối với phong ấn thuật nghiên cứu cực kỳ thâm sâu, cho nên mắc phải bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy quyển trục phong ấn liền không tự chủ được nhìn nhiều một hồi. Tên này vậy mà đang đem những tia chạ cờ dạ màu đỏ tản mát trong không khí phong ấn vào trong quyển trục. Nhìn cảnh này lông mày Mộ hơi nhướng lên, bước chân của hắn dừng lại. Hắn cảm nhận một hồi, những tia chạ cờ dạ này rất cuồng bạo, tản mát trong không khí lại không tiêu tan, chứng tỏ nó rất đặc thù. Lại nhìn tới cảnh Cửu Vĩ đang cùng đám nhị dạ đại chiến, hắn liền hiểu, những tia chạ cờ dạ chính là chạ cờ dạ Cửu Vĩ. Người đàn ông đang thu thập những tia chạ cờ dạ này đang nhân lúc làng lá cháy nhà mà hồi của, đem chạ cờ dạ Cửu Vĩ tản mát trong không khí thu thập, hiển nhiên hắn có mục đích của riêng hắn. Nhìn tới cảnh này, một cỗ ký ức về kịch bản trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra, hắn sau đó liền biết người này là ai. Người đàn ông này là Kazuma, cha của Soja. Trong nguyên tắc hắn sau đó mang những chạ cờ dạ thu thập được này về phong ấn vào trong người con trai của hắn, tạo thành một cái gì nụ dị kỳ, nhân trụ lực, Cửu Vĩ giả. Con hàng Soja này là một tăng nhân, Cửu Vĩ chạ cờ dạ bạo phát hắn phá hủy đền thờ cùng làm hại không ít người, sau đó bị mọi người sợ hãi ghẻ lạnh thì lại muốn giết hòa ảnh, thống nhất ngũ quốc. Cái này khiến cho Mộc chỉ có thể nói ngẽ con mới để không sợ cọp, vô chi thật sự là đáng sợ. Trong tương lai Soja sẽ đụng độ nạ dụ tổ, bị nạ dụ tổ đánh bại cùng thông não. Hai cha con Kazuma cùng Soja đều là người có vấn đề rất lớn. Nhưng để một cảm giác khó hiểu là Kazuma này tại sao lại biết làng lá sẽ bị Cửu Vĩ tàn phá vào hôm nay mà đến đây thu thập chạ cờ dạ Cửu Vĩ. Chẳng lẽ Obito nói kế hoạch cho hắn biết? Không, Obito kế hoạch rất lớn, Kazuma chỉ là một nhân vật nhỏ, hắn lấy tư cách gì được Obito để mắt? Cái này liền nói rõ Kazuma cũng không biết sự kiện này sẽ xảy ra, hắn chỉ là chuẩn bị săn quyển trục đến đây chờ thời, tìm cơ hội ăn cắp chạ cờ dạ vi thú của Cửu Vĩ, nhưng gặp may đúng dịp liền vội vội vàng vàng thực hành kế hoạch này của hắn. Thì ra là một tên trộm gặp may a, tuy lượng trả cờ dạ cả dù mà thu thập được không nhiều nhưng cũng đủ để một tên nhị dạ vô danh như sổ dạ có được sức mạnh cùng uy hiếp to lớn. Đối với người đang có lượng trả cờ dạ khiêm tốn như một mà nói, nếu như hắn có được trả cờ dạ Cửu Vĩ làm nguồn trả cờ dạ như vậy, thực lực của hắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Cửu Vĩ dù sao cũng là của làng lá, nên cho người của làng lá dùng mới đúng. Cả dù mà là người ngoài chạy tới làng lá ăn trộm trả cờ dạ Cửu Vĩ quả thật không để nhị dạ làng lá vào trong mắt, ánh mắt một hít lại. Hắn chú ý thấy gương mặt của Cạ Dụ Mạ lúc này đang vô cùng hưng phấn nhìn từng luồng trạ cờ dạ chạy vào trong quyển trục phong ấn của hắn. Bởi vì là ăn trộm bởi vậy hắn cũng có chút chột dạ, sợ nhị dạ làng lá đột nhiên bắt gặp cản trở hành động của hắn, thậm chí đánh chết hắn. Cho nên gương mặt của hắn biểu hiện rất đặc sắc, tâm thần bất ổn, hoàn toàn không nhận ra Mộm đang từng bước tiếp cận hắn. Mộm giơ lên hai tay của mình, đứng ở sau lưng Cạ Dụ Mạ, từ trong bóng tối đột nhiên phát động tâm chuyển thân thuật tập kích Cạ Dụ Mạ. Cạ Dụ Mạ vốn đang hưng phấn nhìn trạ cờ dạ chạy vào trong quyển trục đột nhiên cảm giác cả người căng cứng, sau đó rất nhanh hắn liền mất đi quyền khống chế thân thể. Trong lòng hắn đột nhiên hoảng sợ đến cực hạn. Không tốt, hắn trúng chiêu. Cả dù mà muốn làm ra phản ứng, nhưng đang tiếc hắn không cách nào từ trong tay người tập kích đoạt lại quyền khống chế cơ thể. Là nhị dạ làng lá tập kích ta, mạng ta xong rồi. Cả dù mà sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy bản thân bắt đầu gấp quyển trục lại, sau đó cầm lấy đưa tới để ở trong một bụi cây gần đó. Sau đó hắn bắt đầu bắn gọn, hướng về phía chiến trường Cửu Vĩ xông tới. Nhìn thấy cảnh này, cả dù mà trong lòng càng phát lạnh, hắn biết người này có ý định gì. Đối phương đây là muốn mượn tay Cửu Vĩ chơi chết hắn. Cả dù mà điên cuồng kháng cự, nhưng ý chí của người kia mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng thành công. Cứ như vậy rất nhanh, Cạ Dụ Mạ liền vượt qua nhiều nhị dạ làng lá, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn hắn xông thẳng vào trong móng vuốt của Cửu Vĩ. Cũng đúng vào lúc này, Mộc lập tức giải trừ điều khiển. Tiêu thảm, máu tươi bắn tung tóe, Cạ Dụ Mạ hối hận vì sự tham lam của mình, hắn vậy mà dám chạy tới đệ nhất nhận thôn ăn trộm, nhưng tất cả đều đã muộn. Ý thức của Mộc rất nhanh liền trở về cơ thể, hắn đi tới bụi cỏ cầm lên quần trụ, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhạt. Xử lý xong một con chuột nhỏ. Xem cả rủ mạ cùng sổ dạ ở nạ rủ tổ xịp hiểu đèn tập 68-69 chương 19, đặt phong ấn, ký chủ đầu tiên một biết làng lá là một ngôi làng có nhiều bánh trái thơm ngon, bởi vậy rất nhiều bọn đạo trích sẽ nhân cơ hội loạn mà ra tay. Nếu không phải ở ngay trên đường đụng phải cả rủ mạ đồng thời nhớ ra lai lịch của người này, hắn cũng sẽ không đứng lại tập kích đối phương làm gì. Một liền sử dụng ảnh phân thân phân ra một cái phân thân, cho ảnh phân thân của hắn cầm lấy quyển trục tiếp tục đi thu thập trả cờ dạ của Cửu Vĩ tàn mạn trong không khí. Hắn làm việc so với cả rủ mạ bí ẩn rất nhiều, chuyên chọn góc tối làm việc, đồng thời cũng tránh né những nhị dạ của làng lá đang nhanh chóng đi ngang qua. Cả dù mạ bị hắn bắt gặp chính là do đối phương cứ tưởng bầu không khí hỗn loạn sẽ che giấu cho hắn nên không kiêng nể gì cả, ở ngay giữa đường thu thập trả cờ dạ nên hắn mới gặp phải kết cục như vậy. Có cả dù mạ làm bài học, bản thân một cũng biết sự nguy hiểm trong làng lá cho nên hắn sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như đối phương. Một xử lý xong, cả dù mạ liền đội vàng tìm đường lẻn vào gia tộc Uchiha, đi tìm tới vị trí của Uchiha Izumi. Bởi vì hắn đã sớm dự định sẽ chọn Uchiha Izumi làm đối tượng đầu tiên thử nghiệm phong ấn thuật của mình cho nên đã điều tra kỹ địa hình xung quanh gia tộc Uchiha, biết được địa điểm nhà của Uchiha Izumi, cũng biết nên từ góc độ nào lẻn vào mới sẽ không bị phát hiện. Hắn cũng từng tưởng tượng qua ở trong hoàn cảnh hỗn loạn thì hắn nên đột nhập như thế nào mới càng thêm hiệu quả. Cho nên khi vừa tiến vào gia tộc Uchiha hắn rất quen thuộc địa hình, hoàn toàn không có chút lạ lẫm nào. Gia tộc Uchiha bị người trong làng lá chắn ghét, bị cao tầng xa lánh không có nghĩa là bọn hắn không hề giao tiếp với người trong làng. Gia tộc Uchiha gần như tạo thành một cái cộng đồng nhỏ, có thể tự cung tự cấp, bọn hắn có chợ riêng của mình, cũng không cấm người ngoài đi vào mua bán giao dịch. Cho nên muốn đi vào tộc địa của Uchiha, một chỉ cần quang minh chính đại đi vào, sau đó mua một số thứ đặc sản của bọn hắn. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao hắn thỉnh thoảng sẽ tới chỗ này đi dạo mua đồ mà không chọn một cửa hàng nào đó ở trong thôn cho gần đỡ mất công đi lại. Vừa đi tới gần nhà của Uchiha Itadori, hắn liền nhận ra khác thường. "Cha, ngươi có sao không? Sao ngươi lại chảy nhiều máu như vậy? Ngươi mau trả lời Itadori, đừng dọa Itadori a." Một giọng nói suy nhược khàn khàn của người đàn ông trung niên lúc này khó khăn vang lên, "Itadori, cha không được rồi. Ngươi mau đi đi, tìm một chỗ an toàn ẩn nấp đi, tuyệt đối đừng tùy tiện chạy ra ngoài, bên ngoài lúc này đang rất nguy hiểm." Nghe vậy tiếng thiếu nữ càng trở nên sợ hãi, càng lộ ra thê lương, "Cha, ngươi đừng chết, ngươi không được chết. Ở lại với Itadori." Một nghe đến đây thì âm thầm thở phào ra một hơi. Hắn không ngờ bản thân mình chỉ hơi dừng lại xử lý cả dù mà một tí mà suýt chữa đến muộn. Xem ra hắn đến vừa đúng lúc, lúc này cha của Izumi vừa bị sự phá hoại của cựu vĩ làm bị thương, lúc này nếu như có trị liệu nhị dạ giúp hắn cứu chữa vậy thì còn có thể cứu được tính mạng của hắn. Đáng tiếc trong thời điểm loạn lạc như thế này lại làm sao có ý nhẫn chạy tới chỗ này cứu chữa cho hắn cơ chứ. Bởi vậy cho nên hắn cuối cùng bị thương không trị mà chết, Izumi cũng theo đó mở ra xạ gì gặng. Một lấy ra một cái áo khoác cùng mặt nạ từ trong chữ vật quyển trục mà vào. Thoạt nhìn hắn giống như một cái ạ bù vậy. Cái chữ vậy quyển trục này là hắn mới mua, dùng tiền kiếm được từ lương làm bác sĩ ở bệnh viện làng lá. Không thể không nói, trước đây một đúng là nghèo đến mức không xu dính túi, nhưng một năm nay làm bác sĩ giúp cuộc sống của hắn bình thường trở lại, đã vậy còn có dư giả tiền mua một số thứ mà hắn cần thiết. Không có chữ vật quyển trục này thì một sẽ phải mặc đồ giống như ạ bù chạy trên đường, lúc đó đột nhiên gặp đồng nghiệp ạ bù đi qua kêu hắn mau tới chi viện chiến trường, lúc đó hắn nên đi hay là không đi. Một nhanh chân đi tới bên cạnh Izumi, dùng giọng nói trầm trầm nói ra, cha ngươi bị thương rất nặng, nếu như không thể chữa trị như vậy hắn chắc chắn phải chết. Ta có thể chữa trị cho hắn. Izumi lúc này đã khóc nhòe cả mắt, trong lòng nàng đang vô cùng sợ hãi, sợ cha nàng sẽ chết, sẽ rời bỏ nàng mà đi. Giọng người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng khiến nàng giật mình. Nhưng khi nghe người lạ kia nói có thể cứu cha nàng, nàng lập tức phản ứng lại, vội vàng cầu xin nói, vị đại nhân này, xin ngươi, cầu ngươi mau cứu cha ta đi. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Một nghe vậy liếc mắt nhìn cha của Izumi một chút, lúc này đối phương đã nhắm mắt lại, hơi thở mong manh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi vậy. Không sai, cha ngươi đã sắp không chịu nổi rồi. Ta có thể cứu hắn, nhưng ta cần ngươi trả một cái giá nhất định thì ta mới ra tay. Ta muốn thi triển một cái phong ấn thuật lên người của ngươi. Ta cần ngươi thả lỏng tâm thần, không được chống cự lại, nếu không phong ấn thuật sẽ thất bại. Như vậy ta liền sẽ không ra tay. Tính mạng của cha ngươi bây giờ liền nằm trong tay ngươi, ngươi mau quyết định đi, nếu không chậm một chút nữa liền không cách nào cứu được hắn rồi. Một trầm giọng lên tiếng. Phong ấn thuật của hắn mới nghiên cứu ra cũng không phải là rất hoàn thiện, lúc thi triển cần mục tiêu buông lỏng tâm thần mới có thể thành công. Nếu đối phương có ý muốn phản kháng mãnh liệt vậy liền không thể phong ấn được. Đây chính là do thời gian nghiên cứu của hắn quá ngắn, cho nên không thể đem phong ấn thuật ưu hóa càng tốt. Cứ nhìn đồng hành trong ngành phong ấn liền có thể thấy. Cờ tí nạ một cái kim cương phong tỏa liền dạy cho cựu vĩ làm người làm hồ ly. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, ta chính là phong ấn ngươi. Nếu không phải nàng vừa sinh nở xong sức mạnh xuống đến điểm thấp nhất, lại thêm lo lắng cho sinh mệnh của nạ dù tổ, như vậy nói không chừng một mình cờ tí nạ cùng mi nạ tổ liền có thể xử lý xong cựu vĩ. Ý dù bị lúc này trong lòng đều là cha của nàng, tính mạng cha nàng là quan trọng nhất. Nàng đã mất mẹ, không thể lại mất cả cha. Hơn nữa nàng mới chỉ 5 tuổi. Không hề biết được phong ấn thuật đại biểu cái gì. Cái này liền hơi có vẻ muốn lợi dụng trong lúc người gặp hoạn nạn, nhưng Izumi cũng có thể từ chối, nàng đồng ý thì cha nàng được cứu, tương lai nàng sống qua được đại đồ sát gia tộc Uchiha, cái gì cũng có giá của nó. Bản thân một cũng không phải tự nhiên mà mạo hiểm chạy tới chỗ này cứu người làm gì, hắn không có trách nhiệm kính dân một cách vô tư. Izumi vội vàng gật đầu, "Được, ta đồng ý với ngươi, mau cứu cha ta, cầu ngươi." Một lạnh lùng nói ra, "Vậy thả lỏng tâm thần, ta thi triển phong ấn thuật trước sau đó sẽ cứu cha ngươi. Ngươi càng kéo dài cha ngươi càng gặp nguy hiểm, đừng lề mề." Hắn nói xong liền lấy ra quyển trục, bôi lên máu liền bắt đầu kích hoạt. Phong ấn thuật thức ở trên quyển trục nhanh chóng bò đầy lên người Izumi. Izumi lúc đầu còn có chút sợ hãi, con ngươi co rụt lại muốn trốn tránh, nhờ ủng mồm lúc này lập tức quát to, "Muốn cứu cha ngươi vậy thì ngoan ngoãn một chút." Izumi nghe vậy vội vàng nhắm mắt lại, không dám có chút phản kháng nào. Một đội vàng thi triển bí thuật của gia tộc phân tâm chuyển thân thuật, hắn đem tinh thần mình chia làm hai phần, một phần nhỏ yếu hơn thì chuyển vào bên trong đầu của Izumi, làm vật ký sinh hấp thụ tinh thần lực tăng lên của nàng, cũng dùng để điều khiển cơ thể của nàng. Nếu ý thức của hắn là một, theo bình thường thi triển phân tâm chuyển thân thuật thì hắn cần phân ra 0,5 để đưa vào thân thể của người khác, nhưng nếu một tuân theo đúng như vậy hắn không thể kiểm soát được nguy hiểm nếu như khi hắn thu linh hồn được bồi dưỡng về khi mà nó có cường độ cao hơn bản thể. Rất có thể hắn sẽ mới là người bị đồng hóa, mất đi tính cách của bản thân mình. Cho nên hắn chỉ có thể để lại ở bản thể 0,6 gửi đi 0,4. Hắn sẽ đem 0,4 này nuôi dưỡng lên 0,6 sau đó thu trở lại bản thể, hấp thu lượng tinh thần lực kiếm được ở chỗ Izumi, lại tiếp tục phân ra một cái ý thức có cường độ nhỏ bé đưa trở lại bồi dưỡng tiếp. Phân thân cùng bản thể đều có thể sử dụng bí thuật của gia tộc Dạ Mạ Nạ Cạ liên hệ lẫn nhau, cho nên hắn không hề cần phải lo lắng phân thân bị bồi dưỡng vượt quá mức hắn có thể kiểm soát. Y dù bị chỉ cảm thấy trong đầu mình đột nhiên xuất hiện một cái nhà tù, ý thức của nàng bị đưa vào bên trong, trở thành một tên tù nhân. Bên ngoài nhà tù có hàng loạt phù văn của phong ấn thuật đang vận chuyển tạo thành một mảnh khu vực đặc thù. Mà một cái bóng người có khuôn mặt bị che phủ bởi khói đen lúc này xuất hiện ở bên ngoài. Sau đầu của hắn là một cái dây xích màu đen cắm thẳng vào đầu, thoạt nhìn rất quái dị. Lúc này Ý Dụ Mị đột nhiên mở hai mắt ra, mà ý thức của Ý Dụ Mị thì lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì nàng phát hiện ra đây không phải là hành động nàng muốn làm, nàng đã mất đi quyền điều khiển thân thể. Thân thể của nàng đã bị người mặt khói kia điều khiển, nàng chỉ có thể quan sát thế giới bên ngoài qua hai mắt của cơ thể mình. Người mặt khói lúc này đột nhiên trầm giọng nói với nàng, "Không cần sợ hãi, đây là đánh đổi để cứu cha của ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa cứu cha của ngươi." Ý Dụ Mị nghe vậy âm thầm thở phào một hơi, "Cảm ơn ngươi." Một đem ý thức của mình thu lại, hắn cũng âm thầm thở phào một hơi. Nhân cách phân liệt phong ấn thuật thành công. May mắn, vậy mà thật sự thành công. Phong ấn thuật hoạt động bình thường, ít nhất trước mắt hắn thấy là như vậy. Không bó công hắn dùng hàng trăm hàng ngàn phân thân đi tính toán thiết kế tỉ mỉ nhiều ngày, tốn không ít tế bào não mới thiết kế ra phong ấn thuật. Nhưng phong ấn thuật thành công xong, một cũng cảm giác ánh mắt của mình đột nhiên trở nên hôn ám một cái, đầu choáng muốn ngất, cảm giác tinh thần hề bại suy yếu, muốn ngủ mở giấc. Hắn biết đây là do hắn phân chia ra ý thức khiến cho linh hồn bị suy yếu. Nhưng hắn lúc này không thể ngủ, hắn còn việc muốn làm. Một cố nén cảm giác mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cha của Idumi, hai tay của hắn bắt đầu sáng lên ánh sáng màu xanh của trưởng tiên thuật. Lông mày một dưới mặt nạ hơi nhíu lại, hắn cảm giác được trưởng tiên thuật của hắn không còn dễ dàng điều khiển như trước. Hiển nhiên đây chính là hậu quả của việc linh hồn bị suy yếu. Tin tức tốt là hắn vẫn có thể sử dụng trưởng tiên thuật chữa trị cho người khác, công việc ở bệnh viện tạm thời vẫn có đảm bảo. Chỉ là không biết hắn còn có thể giải độc cho người khác một cách bình thường hay không. Nếu như có sai lầm rất dễ xảy ra nhân mạng, lúc đó liền lớn chuyện rồi. Không mất bao lâu vết thương trên người cha Idumi khép lại. Lúc này sắc mặt của hắn cũng trở nên hòa hoãn, hơi thở trở nên đều đặn hơn trước nhiều. Một làm xong cái này lập tức quay đầu rời đi, đội vàng rời khỏi tộc địa Uchiha, thay đổi quần áo sau đó đi tới bệnh viện. Hắn biết sau đêm nay sẽ có rất nhiều người tới bệnh viện làng lá chữa trị vết thương. Hắn không thể nào trở về nhà nằm ngủ, nếu không sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ cùng bất mãn. Đêm nay sẽ là một đêm dài vất vả của hắn. Chương 20, Izumi nhận mệnh, phương pháp giúp người Uchiha gia tộc mở mắt càng nhanh nhìn bản thể rời đi. Lúc này phân thân một liền điều khiển cơ thể Izumi tiến lên, hắn muốn vác cha nàng rời khỏi chỗ này, tìm một vị trí an toàn ẩn nấp. Y Du Mị lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng ở trong tòa lao tù tinh thần nhìn về phía hắn yếu ớt hỏi, "Vị này, ta nên cứ gọi ngươi là gì?" Một suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Ngươi có thể gọi ta Hắc Diện." Bởi vì hắn có khói đen che mặt liền gọi Hắc Diện đi. Y Du Mị run rẩy hỏi, "Hắc Diện đại nhân, ngươi đã làm gì cơ thể ta? Tại sao ta không thể điều khiển cơ thể của ta?" Phân thân một khoẻ miệng kéo lên một nụ cười tà ác, "Bây giờ mới nhận ra sao?" Hắn lạnh nhạt nói, "Cơ thể ngươi tạm thời do ta điều khiển. Đây chính là cái giá ngươi phải trả để cứu mạng cha ngươi. Yên tâm, ta sẽ không chiếm cơ thể ngươi thời gian quá dài. Tương lai ta sẽ trả lại cơ thể của ngươi cho ngươi, ngươi có thể tiếp tục sinh hoạt một cách bình thường." Y Du Mị nghe vậy sắc mặt mới hơi hòa hoãn một chút, nhưng nàng lại vội vàng hỏi, "Sau này là bao lâu?" "Không biết trước, lúc nào thời cơ tới ta liền sẽ trả lại. Ta cũng không muốn chiếm cơ thể ngươi lâu làm gì cả. Dù sao ta cũng không quen điều khiển cơ thể của nữ giới." Y Du Mị nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên, nàng lúc này mới nhớ ra Hắc Diện chính là một nam tính nị dạ, mà nàng là nữ giới a, nếu như sau này nàng muốn tắm rửa, chẳng phải sẽ bị Hắc Diện nhìn thấy toàn bộ. Như vậy sau này nàng còn mặt mũi nào nhìn người khác? Phân thân một lúc này giống như hiểu được ý nghĩ của nàng lạnh nhạt nói, "Ta đối với đứa nhỏ như ngươi không có hứng thú gì, không cần phải suy nghĩ nhiều. Trên đời này không có bữa cơm miễn phí, ngươi đạt được ước muốn cứu cha ngươi, bây giờ là lúc ngươi phải trả giá. Không cần cầu xin, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Ngươi nên cảm thấy may mắn, có những người sẵn sàng đánh đổi càng nhiều thứ quý giá để người mình yêu thương sống lại, nhưng bọn hắn cũng không hề có được cơ hội này. Ngươi bây giờ cứu lại được cha ngươi, người ngươi yêu quý nhất đã hơn rất nhiều người." Izumi nghe vậy liền trầm mặc. Nàng lúc này liền được phân thân một dạy cho bài học đầu tiên trong cuộc đời, cảm giác tâm tình có chút thất lạc. Nhưng bị người khác giới điều khiển cơ thể vẫn khiến tâm lý nàng có điểm lấn cấn, nhưng phân thân một đã nói vậy nàng chỉ có thể nhìn xuống. Nàng lúc này chỉ có thể hy vọng Hắc Diện ở trước mặt nàng nhanh chóng đạt được thứ hắn muốn, sau đó trả lại quyền điều khiển cơ thể cho nàng, để nàng có thể sống một cuộc sống bình thường. Phân thân một lúc này ánh mắt hơi sáng lên. Lúc đầu hắn thiết kế phong ấn thuật 4 là muốn phân tách cảm xúc của hai người ra, để cảm xúc của Ý Dụ Mị làm chìa khóa kích hoạt lên tinh thần lực, còn cảm xúc của hắn cùng ý chí của hắn điều khiển cơ thể. Nhưng làm thế quá khó, hắn chỉ có thể để cảm xúc của nàng ảnh hưởng tới hắn. Như vậy tuy sẽ khiến việc đưa ra quyết định của hắn bị ảnh hưởng, nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện ra một ưu điểm của nó. Chính là hắn biết đối phương cảm giác đối với hắn như thế nào. Nếu như lúc này người trong tù là Ichia, trong lòng hắn phẫn nộ muốn chơi chết môn, như vậy hắn liền đã cảm giác được sự phẫn nộ to lớn này. Nhưng Ý Dụ Mị hiển nhiên là một cô bé ngây thơ, nàng vậy mà không lên nổi tâm tình thù hận mà chỉ có sợ hãi, lo lắng, bất đắc dĩ các loại tâm tình phức tạp. Hiển nhiên loại ký chủ này cực kỳ thích hợp để hắn điều khiển, cũng bất cho hắn không ít nỗi lo. Xem như là đối tượng thí điểm, một cũng cần người để giúp hắn luyện tay một chút. Ý Dụ Mị không thể nghi ngờ là một đối tượng cực kỳ thích hợp. Vừa bắt cha của Ý Dụ Mị đi được một đoạn, phân thân một liền cảm giác được sự mỏi mệt. Thân thể này còn quá nhỏ tuổi, lại là nữ tính, sức lực vốn không thể so được với nam tính cùng tuổi, bởi vậy bắt đi rất tốn sức. Đúng lúc này một bóng người từ trong ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện. Phân thân một ngẩng đầu lên, một thiếu niên với gương mặt thanh tú xuất hiện trước mặt hắn, trên tay thiếu niên còn đang bế một đứa bé trong tã lót. Nhìn thấy hai người này, phân thân một trong lòng âm thầm vui vẻ, người tới không ai khác chính là Ichia cùng Sasuke. Hắn cũng thật nghề Ichia. Ở trong hoàn cảnh loạn lạc nguy hiểm như vậy mà hắn dám bế Sasuke chạy loạn khắp nơi, không sợ một cái đạn lạc đập chết hai anh em bọn họ sao? Nhưng mà Ichia không phải là tự nhiên mà xuất hiện ở chỗ này. Mục đích của Ichia chính là đến tìm Izumi, kiểm tra xem Izumi có an toàn hay không. Nhìn thấy Ichia xuất hiện, Izumi ở trong tù hai mắt sáng lên. Một bộ thiếu nữ hoài xuân, nhìn thấy rụt của mình bộ dáng. Nhưng nàng chợt giật mình nhớ ra lúc này người điều khiển thân thể của nàng không phải nàng, không biết đối phương sẽ làm ra hành động khác thường gì. Izumi vội vàng nói ra, "Hát diện, ngươi có thể đối xử với Ichia tốt một chút được không? Xin đừng làm tổn thương hắn." Phân thân một nghe vậy nhẹ gật đầu một cái này khiến cho Izumi an tâm không ít. Ichia nhìn thấy Izumi không có vấn đề gì liền hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn nàng vắt trên lưng cha nàng thì vội vàng đi tới hỏi, "Izumi, tình huống thế nào? Cha ngươi làm sao vậy?" "Không có gì, cha ta bị thương. May mắn gặp một vị nhị dạ biết chữa bệnh nhận thuật đi ngang qua cứu giúp mới thoát khỏi nguy hiểm. Ta đang muốn bắt hắn đi tìm nơi trú ẩn, nhưng đáng tiếc thể lực ta quá yếu không làm nổi. Ichia, ngươi có thể giúp ta sao? Ta có thể đồng xạ sủ kẹ giúp ngươi." Ichia nghe vậy tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Hắn tuy không quá quen nhị dụ mì nhưng dù sao cũng là người cùng tộc, độ tuổi gần với nhau, bởi vậy đều có quen biết. Hai bên trao đổi người, nhị dụ mì đi theo sau lưng Ichia, rất nhanh hai người liền tìm tới vị trí trú ẩn an toàn. Đem xạ sủ kẹ trả lại cho Ichia, phân thân mồm nói, "Bên ngoài đang rất nguy hiểm. Ngươi cùng xạ sủ kẻ tốt nhất đừng ra ngoài, ngồi ở đây chờ những người lớn trong gia tộc đến thông báo an toàn lại đi ra." Ichia nghe vậy cũng không phản đối, hai người bắt đầu tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Đối với vị ký chủ đầu tiên này, một đã có kế hoạch của bản thân hắn. Muốn để người gia tộc cụ trí hạ mở mắt càng nhanh như vậy cần để bọn hắn gặp đả kích tinh thần càng nhiều, càng lớn. Giống như ngày hôm nay bị rủ mỉ gặp cảnh cha nàng suýt chết nên mở mắt, sau đó một bấm đúng thời điểm xuất hiện, vừa có thể cứu được cha nàng, vừa có thể đặt nhân cách phân liệt phong ấn thuật vào trên người nàng. Muốn tái diễn cảnh tương tự, để cho người gia tộc cụ trí hạ cảm nhận được sự đau đớn khi mất đi người bọn hắn quan tâm liền cần mở rộng giao hữu, kết bạn càng nhiều càng tốt. Nhất là Ichia con hàng này, hắn chính là người thương của Izumi, bởi vậy càng không thể bỏ qua. Nhất định phải đem quan hệ của hai người làm tốt, như vậy sau này Ichia xảy ra cái gì nàng gặp đã kích tinh thần càng lớn. Nói chung khẩu quyết chính là kết bạn bốn phương, càng nhiều càng tốt. Khiến cho Izumi có càng nhiều mối quan hệ ràng buộc, nàng sẽ phát triển càng nhanh. Ngoài ra một cũng có thể lựa chọn chưa hấp thu tinh thần lực sớm mà để cho Izumi tăng lên câu ngọc, bày ra tư thái của một thiếu nữ thiên tài gia tộc Uchiha. Nhưng có một vấn đề ít người biết tới, xạ gì gặng không phải mở càng nhiều câu ngọc càng sớm càng tốt. Mở nhiều câu ngọc thì mỗi lần dùng lượng trả cờ dạ tiêu hao sẽ tăng lên rất lớn, là áp lực to lớn cho cơ thể còn nhỏ của Izumi. Mà tổng lượng tinh thần lực của mỗi nhị dạ Uchiha sản xuất là có hạn, cho nên để câu ngọc tăng lên càng nhiều, số lượng tinh thần lực một có thể thu được sẽ tăng ít, cái này liền không thể được. Nếu như một nghiên cứu ra phong ấn thuật sớm hơn, hắn có nên chạy tới phong ấn Izumi từ lúc còn chưa mở xạ gìn gặng hay không? Như vậy không phải thu hoạch thêm được càng nhiều sao? Cái này liền không. Đầu tiên cần Izumi phối hợp hắn mới đặt phong ấn thành công, sau đó chính là vấn đề Izumi hiểu nàng phải cho một mượn thân thể vì trả nợ ơn hắn cứu cha nàng, cho nên sẽ không cố gắng phản kích, cố gắng tìm cách phá hoại không cho một làm việc, như vậy sẽ khiến một gặp nhiều phiền phức. Cuối cùng một điểm chính là một câu ngọc mở sớm có thể khiến Izumi mang danh thiên tài, nàng có thể dựa vào cái này dễ dàng kết bạn với nhiều người hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, một khi đám người này xảy ra chuyện gì lại càng dễ kích thích nàng mở mắt hơn. Cho nên một nhờ vào cố gắng nghiên cứu không lãng phí bất kỳ giây phút nào, lại gặp một chút may mắn, vừa đổi kịp sự kiện lớn xảy ra, chọn đúng thời điểm thích hợp nhất để đặt phong ấn thuật lên người Izumi. Tiếp theo chính là chờ xem nhân cách phân liệt phong ấn thuật có hoạt động đúng như những gì hắn thiết kế hay không. Kế hoạch của hắn rốt cuộc có thể thành công hay không nữa mà thôi. Chương 21, Sino, quần ma loạn vũ. Một đêm này một ở bệnh viện làm việc cực kỳ vất vả. Hắn phải gánh chịu lấy cảm giác mệt mỏi của việc tinh thần phân liệt, lại phải liên tục dùng trường tiên thuật chữa thương cho nhị dạ bị cửu vĩ làm bị thương. Người bị thương nhiều đến mức nằm la liệt khắp nơi trong đại sảnh của bệnh viện, giường bệnh đã sớm kín chỗ, trong bệnh viện liên tục chuyển tới tiếng kêu rên đau đớn tràn đầy thê lương. Những người được chữa trị là những người may mắn, có những người khi được đưa tới bệnh viện cơ thể đã lạnh ngắt, biến thành một cỗ thi thể. Sinh mạng có lúc nặng tựa Thái Sơn, có lúc lại nhẹ tựa lông hồng. Một bước sai liền là nuốt hận tiên cổ, không có cơ hội sửa chữa làm lại. Bởi vậy một càng cảm giác trong lòng gấp gáp, hắn cần phải mạnh lên nhanh chóng. Mạnh lên đến mức có thể tự vệ, bảo vệ mình trước những mối nguy hiểm như thế này. Một tìm tới tổ cựu đại viện trưởng, giọng nói của hắn khô khốc nặng nề, "Viện trưởng, ta không chịu nổi rồi, trả cờ dạ cũng đã hao hết. Ta phải về nhà nghỉ ngơi, xin lỗi rồi." Tổ cựu đại viện trưởng lúc này cũng không thể ở trong phòng của mình làm như không thấy. Thân là viện trưởng gặp số lượng lớn nhị gia nhập viện như vậy hắn cũng tự mình đích thân hạ tràng chữa trị cho đám người kia. Hắn vừa quay lại liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như người chết của một liền bị dọa giật mình một cái. Không thể không nói, một trước giờ bốn trông đã tiểu tụy, bây giờ bản thân hắn gánh lên nỗi thống khổ tâm thần phân liệt lại điên cuồng tiêu hao trả cờ dạ chữa trị cho đám nhị dạ trong làng, sắc mặt tốt mới có thể thấy quỷ. Tổ cựu đại viện trưởng nhìn thấy vậy cũng sợ hắn trực tiếp bất tử, bởi vậy lo lắng nói, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có ta cùng những người khác là được rồi. Ngươi đã rất cố gắng, ta đều nhìn ở trong mắt, không cần tự trách bản thân. Như vậy liền cảm ơn viện trưởng rồi. Một thở ra một hơi, đi tới báo cáo một tiếng liền rời khỏi bệnh viện. Vừa về đến nhà hắn thậm chí còn không thể tắm rửa, ngã lưng liền ngủ. Mộp chỉ cảm giác hắn ngủ một giấc rất dài, lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Làm xong vệ sinh cá nhân, Mộp liền đi ra ngoài tìm mua đồ ăn, ma xui quỷ khiến hắn lại đến tiệm mì rẻ mẹn của Tử Chia lại thuốc. Lúc này cả làng lá lộ ra một cỗ khí tức tiêu điều bị thường, khắp nơi đều thấy vải trắng bao tang, tiếng người khóc nghẹn ngào ở trong nhà liên tục truyền ra. Thậm chí còn có người bị ngã trong đống đổ nát, là kẻ xui xẻo chưa gặp được người phát hiện cứu ra, lúc này cũng không biết là còn sống hay đã chết, chỉ thấy nằm im không động đậy chút nào. Thương binh ở đâu cũng thấy, một nhíu mày, bệnh viện làng lá quá tải rồi. Không sai, tối qua cũng đã quá tải, càng đừng nói đến lúc này. Đi ra bị thương nhẹ lúc này trên người băng bó đi qua đi lại trên đường rất nhiều. Ánh mắt của một đột nhiên bị một người hấp dẫn. Trong làng lúc này vậy mà có một tên y nhẫn nhị dạ đang giúp người dân bình thường gặp nạn băng bó cùng chữa trị. Hành động của hắn đạt được lời cảm ơn của rất nhiều người, không ít người đều đang tán dương hành động chữa trị không thu phí của hắn, khen hắn là thần y lìa nhìn khuôn mặt của đối phương, một cỗ ký ức từ nơi sâu xa lại đột nhiên hiện lên, một biết con hàng này là ai? Sino, hay còn gọi là thần ông. Con hàng này rất giỏi trong việc ăn trộm, đánh cắp các loại bí thuật của các làng. Hắn là dương nghiệt của không nhẫn năm xưa bị làng lá tiêu diệt, bởi vậy ôm thù hận rất sâu với làng lá. Hắn cũng là một tên y nhẫn, nhưng hắn tu luyện là hắc ám chữa bệnh nhân thuật, không giống với chủ lưu chữa trị nhân thuật hiện hành của làng lá. Tên này sở hữu một bí thuật rất ghê gớm tên là nhục thể tái sinh bí pháp. Chữa bệnh nhân thuật của làng lá hiện tại chỉ có thể chữa lành vết thương, không thể làm tay đứt mọc lại, nhưng con hàng này có thể làm được, đại giới bỏ ra chính là tuổi thọ. Ngoài ra hắn còn có thể dùng tuổi thọ làm đại giá, cường hóa cơ bắp của cơ thể tạo ra một cơ thể với cơ bắp hoàn hảo, có thể chịu đựng được việc mở ra bát môn. Cái này liền kinh khủng. Cứ nhìn cha con mại tổ dai, mại tổ gai phải bỏ ra mấy chục năm không ngừng khổ luyện mới có thể có được cơ thể mở ra được bát môn độn giáp, mà xì nổ chỉ cần bỏ ra mấy năm tuổi thọ liền tiết kiệm được bao nhiêu sức lực, cám dỗ lớn như vậy ít ai mà có thể cưỡng lại được. Đứt tay mọc lại, cái đại giới này theo một thấy thực ra rất nhỏ, đối với một số người mà nói bọn họ nguyện ý bỏ ra mấy năm tuổi thọ đổi lấy cánh tay của mình chứ tuyệt đối không muốn làm người tàn tật suốt đời. Hắn chính là người dạy bí pháp này cho họ Orochimaru, đặt cơ sở cho một loạt kỹ năng bảo mệnh của họ Orochimaru, khiến cho họ Orochimaru đánh mãi không chết, năng lực bảo mệnh phải thuộc vào hàng đầu nhân giới. Hắn đi chu du khắp các nhân thôn, giả vừa làm thần y chữa bệnh cứu người nhưng thực chất chính là điều nghiên địa hình, sau đó ra tay ăn trộm các loại bí pháp của các làng. Con hàng này không chỉ nghiên cứu hắc ám chữa bệnh nhận thuật mà còn đánh cắp các loại bí thuật để nghiên cứu chế tạo ra vĩ thú nhân tạo. Tương lai hắn sẽ tạo ra một con vĩ thú nhân tạo có ngoại hình như là con địa, được đặt tên là Linh Vĩ, không đôi. Linh Vĩ sử dụng năng lượng hắc ám trong tâm linh nhân loại làm thức ăn, bởi vậy Sino bắt giữ rất nhiều người dân vô tội, đem bọn hắn nuôi nốt làm thức ăn cho Linh Vĩ, khiến cho rất nhiều người vô tội chết oan chết uổng. Hắn lại lấy Linh Vĩ làm nguồn động lực khởi động tàn tích của không nhẫn là pháo đài bay hạn cỏ vạn tỷ ẩn. Bên trên pháo đài bay này có một họng pháo năng lượng, một pháo nổ ra có thể bắn nát một diện tích lớn của làng lá. Lại tới mấy pháo làng lá liền bị quét sạch một lần, không mấy người sống sót được. Linh Vĩ cung cấp năng lượng hoàn toàn có thể gánh chịu lên sự tiêu hao này, đây chính là chỗ đáng sợ của vị thú nhân tạo mà xì nổ tạo ra. Con Linh Vĩ này kết hợp với pháo đài bay hạn cỏ vạn tỷ ẩn hoàn toàn có thể đe dọa hủy diệt bất kỳ nhận thôn nào trong nhân giới. Đương nhiên đó là trường hợp làng lá không làm ra phản ứng gì, còn nếu gặp phải xâm lấn nhị dạ làng lá sẽ phản ứng lại rất nhanh, làm ra các loại biện pháp bảo vệ làng của mình. Muốn đánh hạ nhận thôn mạnh nhất nhận giới cũng không phải đơn giản như vậy. Nhìn thấy xì nổ xuất hiện ở đây một không thể không cảm thán. Quả nhiên bên trong làng lá có rất nhiều con chuột nhỏ, làng lá vừa loạn một cái một đống chuột liền đi ra nhảy nhót, quả thật là quần ma loạn vũ. Hắn đi vào một góc dùng ra ảnh phân thân sau đó để ảnh phân thân biến thành một con mèo, dùng đó để theo dõi Sino. Chỉ cần con hàng này dám rời khỏi làng hắn liền sẽ tiến hành chặt giết, bắt đối phương giao ra nhục thể tái sinh bí pháp. Một hiện tại cần gấp biện pháp để tăng lên thực lực của mình, thể thuật cũng đã được hắn đưa vào danh sách cần phải rèn luyện. Nhưng thể thuật rèn luyện quá lâu, hiệu quả chậm chạp. Chính hắn cũng không chịu nổi dụ dỗ của nhục thể tái sinh bí pháp cho nên hắn nhất định phải có được bí thuật này. Ai muốn xem để biết xì nộn là ai thì lên ạ nỉm 47 gõ nạ rủ tổ xem nạ rủ tổ xỉm phù hủ ẩn 12 chương 22, trà nghệ của một tâm tình của một khá hơn rất nhiều, phát hiện ra xì nổ đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn nhanh chóng gọi một bát mì rẹ mẹn ăn xong liền đi tới bệnh viện, bắt đầu một ngày làm việc. Tộc địa Uchiha. Lúc này trời đã sáng, mọi người trong gia tộc Uchiha đều đã nhận được thông báo an toàn, ai về nhà nấy. Izumi được người hỗ trợ mang cha của nàng trở về nhà, sau đó bọn hắn ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì tối qua hoạt động quá nhiều, sáng ra cả người phân thân mồm đều là mồ hôi. Hắn lúc này chỉ có thể lấy đồ áo đi tới phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa. Nhìn thấy cảnh này, Izumi sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, cả người quấn lên. Phân thân mồm biết nàng rất ngại ngùng, nhưng tương lai hắn sẽ còn điều khiển cơ thể của Izumi, bởi vậy tình huống như vậy không thể thiếu. Phân thân mồm hơi dừng lại bước chân, hắn lạnh nhạt hỏi, ta cả người đều là mùi mồ hôi. Nếu như ngươi không ngại vậy ta liền không tắm. Cứ như vậy để một cơ thể bốc mùi đi ra gặp người khác, để xem có ai dám tới gần bắt chuyện với ta không. Izumi nghe vậy lập tức đột trí, nàng ai đoán hỏi, hấp diện. Đến lúc nào ngươi mới có thể rời khỏi cơ thể của ta? Ta nói rồi, thời cơ thích hợp ta liền sẽ đi. Ta cũng không muốn ở lâu trong cơ thể ngươi làm gì cả. Izumi lập tức hiếu kỳ, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta chỉ là một người bình thường, thậm chí còn chưa nhập học viên ninja. Ngươi có thể bố trí ra phong ấn thuật tinh xảo như vậy thực lực chắc chắn không thấp, ta có giá trị gì để ngươi hao tâm tổn trí như vậy? Ngươi nói ra, nếu như ta có ta nhất định sẽ cho ngươi. Phân thân một nghe vậy cười nhạt, ngươi đương nhiên có, nhưng ngươi lại không thể cho ta được, ta chỉ có thể tự mình cầm lấy. Được rồi, đừng nói nữa, ta muốn đi tắm. Hôm nay ta muốn tìm Ít Triệu cảm ơn hắn hôm qua giúp ta mang cha người trở về đây. Y Dù Mị nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó nàng chợt cảm giác kỳ quái, tại sao ngươi lại có vẻ quan tâm Ít Triệu như vậy? Ta chiếm cơ thể ngươi cũng không phải là để làm loạn, nưu đồ cái gì trong gia tộc Cụ Chỉ Hạ làm hại Cụ Chỉ Hạ các ngươi? Ta chỉ là sống thay ngươi một quãng thời gian mà thôi, cho nên ta sẽ dựa trên thân phận của ngươi mà đi đối xử với mọi người. Ta tự có một bộ tư duy của chính ta, ngươi không cần quá quan tâm. Y Dù Mị nghe vậy không chịu buông tha, cái gì? Sống thay ta một quãng thời gian? Ta thật sự không hiểu. Hát Diện, chẳng lẽ ngươi không có cuộc sống của mình sao? Tại sao lại chạy tới chỗ ta sống thay ta? Ngươi cảm giác mình sống không đủ đặc sắc sao? Phân Thân Một nghe vậy không trả lời nàng mà bắt đầu tắm rửa. Nói thật, hắn đối với màn hình phẳng không có hứng thú gì, cũng không chơi lọ lì, chơi lọ lì sẽ bị FBI bắt, không thể làm loạn. Càng đừng nói giống như một số người nào đó, rất hèn mọn đi khám phá cơ thể người ta rồi. Phân Thân Một tắm rửa rất nhanh, đảm bảo bản thân sạch sẽ là được. Y Dù Mị thấy cảnh này sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trong lòng âm thầm hy vọng việc này sớm kết thúc. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với Ichia, bởi vì nàng đã từng nghĩ mình tương lai sẽ trở thành vợ của Ichia. Ichia, vì cứu cha ta chỉ có thể bị người đàn ông khác xem sạch, còn dùng cơ thể ta tắm rửa, ta có lỗi với ngươi, mong ngươi tha thứ cho ta. Ta thật sự không có cách nào từ chối việc này. Phân Thân Một cứ như vậy đỉnh lấy cảm giác tội lỗi tắm rửa, hắn đối với loại cảm giác trong đầu liên tục nhảy ra những cảm xúc khác thường không phải của mình này càng quen thuộc, cũng dần học được cách che giấu cảm xúc của mình, tránh để bị đối phương từ đó suy đoán ra ý nghĩ của hắn. Y Dù Mị càng nghĩ càng không hiểu, tại sao trên đời lại còn có yêu cầu quái dị như vậy? Hắn vậy mà muốn sống thay nàng một quãng thời gian, thật không thể nào hiểu nổi. A đổi một thân quần áo sạch sẽ thơm ngát, Phân Thân Một liền bắt đầu đi tới nhà của Ít Triệu tìm người, đáng tiếc vô hụt. Ít Triệu mới sáng sớm liền đã đi ra ngoài luyện tập, đến cả em trai hắn yêu nhất là Xạ Sủ Kẻ cũng để ở nhà cho Mị Cổ tỏ chăm sóc. Phân Thân Một không thể không cảm thán, Ít Triệu trong tương lai có được thực lực kinh khủng như vậy cũng không phải là chỉ dựa vào thiên phú. Con hàng này đã là thiên tài lại còn cố gắng như vậy, thật sự là ác mộng của đám nhị dạ có tài năng yếu kém. Người ta đã tài năng hơn ngươi còn cố gắng hơn ngươi, ngươi lấy gì cùng ngươi ta so bây giờ? Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, cho nên không ít nhị dạ sau khi tốt nghiệp liền nhận rõ hiện thực, bắt đầu chuyển tu ý nhẫn, ngoan ngoãn làm phụ trợ cho người xuất sắc hơn trong đội ngũ của mình. Mị Cổ Tỏ đối với cô nương xinh xắn như Ý Dù Mị rất vừa mắt, nàng liền báo cho Ý Dù Mị địa điểm mà Ít Triệu hay luyện tập, để Ý Dù Mị tự đi tìm Ít Triệu chơi. Phu Gạ Cụ ở trong nhà liếc mắt liền thấy cảnh này, nhưng cũng không để ý trong giới nhị dạ đám tiểu hài tử này biết yêu sớm vô cùng. Chỉ mới 5-6 tuổi đều đã biết đỏ mặt ngượng ngùng. Ý Dù Mị không phải là cá biệt, giống như Ý Nổ cùng Xạ Cụ Dạ, hai người vốn là bạn tốt, tình cảm chị em rất thắm thiết. Nhưng sau đó Xạ Sủ Kẻ xuất hiện, hai người phát hiện ra bạn thân của mình vậy mà cũng thích Xạ Sủ Kẻ, thế là vì một con dê mà trở mặt thành thù, đấu đá với nhau nhiều năm. À đúng, hắn nói chính là Rus. Lúc đó Xạ Cụ Dạ cùng Ino đều chưa tới 6 tuổi, còn chưa gia nhập trường học Nisa. Một ví dụ khác chính là Hiyuga Hinata. Với tâm hồn to tròn thuộc hàng tốt của thế giới này, nàng được không ít người cho rằng vợ quốc dân. Nàng sau khi được Nạ Dụ Tổ anh hùng cứu mỹ nhân một lần cũng liền thích Nạ Dụ Tổ từ rất sớm. Cho nên yêu sớm là một hiện tượng bình thường ở giới Nisa. Ý Dù Mị lại xinh xắn như vậy, Phụ Gạ Cụ cùng Mị Cổ Tỏ tự nhiên không có gì để ngăn cấm. Nếu Ý Dù Mị là một cô nàng xấu xí như vậy, hôm nay tìm đến đây chỉ sợ phải ăn bế một canh, cửa cũng không vào được chứ đừng nói được tiết lộ vị trí Ichia hay luyện tập. Y Dù Mị rất nhanh liền tìm tới vị trí Ichia luyện tập. Ichia lúc này chưa hề mở xạ gì gặng, trong cơ thể hắn cũng mới chỉ có một lượng trả cờ dạ ít ỏi, bởi vậy bình thường hắn không thể luyện tập nhận thuật quá lâu. Cho nên thời gian còn lại hắn chỉ có thể tiêu hao vào luyện tập kỹ thuật cù nải cùng sâu dẻ ken, hai thứ này dù sao cũng chỉ tiêu hao thể lực cùng kiên trì mà thôi. Ken 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 cù nải bắn vào nhau đổi hướng, phốc 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 mấy tiếng liền găm vào bia ngắm. Đáng tiếc tổng cộng có 8 cái bia ngắm lại chỉ trúng được 5 cái. Xem ra trình độ cù nải của Ichia ở thời điểm hiện tại vẫn còn kém thời kỳ đỉnh phong rất xa, còn phải luyện tập nhiều. Tuy vậy so với đám người cùng tuổi đã rất tinh xảo, á không, phải gọi là khủng bố. Phân Thân Một không nhịn được khen ngợi trong lòng, hai tay vỗ vỗ, phát ra sự ca ngợi chân thành. Bộp bộp bộp. Nghe tiếng vỗ tay Ichia quay đầu lại, vừa thấy là Izumi hắn hơi sững sờ, sau đó liền đi tới thu lại cù nải, cuối cùng mới đi tới trước mặt Izumi. Phân Thân Một lúc này nhẹ giọng lên tiếng, kỹ thuật rất tinh xảo, Ichia, ngươi năm nay chuẩn bị gia nhập học viện nhị dạ đi. Với kỹ thuật như vậy ta cảm thấy không ai có thể làm đối thủ của ngươi trong việc phóng cù nải. Ít Triệu nghe vậy cũng không giống như những thiếu niên trẻ tuổi khác ngượng ngùng hay cười cợt, cũng không tiêu ngạo, hắn dùng một gương mặt bình tĩnh nhìn Phân Thân Một hỏi, "Ý Dụ Mị, ngươi tại sao lại đến đây? Ngươi biết ta ở chỗ này?" Phân Thân Một thở dài trong lòng, quả nhiên là người 8 tuổi liền biết dùng phương thức suy nghĩ của hỏa ảnh đi suy nghĩ một vấn đề. Vừa mở miệng liền trực tiếp muốn biết mục đích của người khác, lại tiện thể hỏi dò tình báo, tính cảnh giác cực kỳ cao. Hắn cực kỳ nhạy cảm a, giống như không có việc gì có thể qua mắt được hắn. IQ đạt tới trần nhà của thế giới Nạ Dụ Tổ chính là kinh khủng như vậy. Phân Thân Một cười cười, đúng vậy, ta nghe Mị Cổ Tỏ nói ngươi ở chỗ này, cho nên liền đến tìm ngươi, không làm phiền ngươi chứ. Ít Triệu nghe là Mị Cổ Tỏ nói cho Ý Dù Mị biết sắc mặt liền hòa hoan xuống, không có gì, ta cũng đã luyện xong rồi, đang định nghỉ ngơi trở về gia tộc. Phân Thân Một cảm thấy con hàng này không muốn cho người khác nhìn mình luyện tập nên nghỉ sớm mà thôi. Nếu hắn không tới chỉ sợ Ít Triệu sẽ còn luyện một hồi lâu. Hắn nói, ta muốn cảm ơn ngươi tối qua giúp ta con cha ta về. nếu không có ngươi chỉ sợ ta cùng cha ta phải ở lại nơi nguy hiểm kia thật lâu, xảy ra chuyện gì cũng không biết được đây.
Không có gì, chúng ta vốn là quen biết, lại là đồng tộc. Ta giúp ngươi cũng là đương nhiên.
Phân thân mồm nhíu mày, con hàng này không biết ý rủ mị có cảm tình với hắn sao?
Bộ dạng dầu muối không vào, cứng rắn như cục đá này là sao?
Có vẻ hơi khó khăn a, hắn nói, thật vậy sao?
Vậy mà ngươi lại đồng xạ sủ kẻ đi ra ngoài nhìn xem ta có an toàn không?
Ngươi hẳn là cũng biết như vậy có thể sẽ khiến xạ sủ kẻ gặp nguy hiểm chứ.
Nhưng ngươi vẫn đi ra giúp đỡ ta, cái này liền không đủ để ngươi nhận lời cảm ơn của ta sao?
Nói xong phân thân mồm liền để hai tay ra sau lưng, người hơi cúi về phía trước, lộ ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Ichia.
Izumi vốn đã xinh xắn dễ thương, trên mắt có một nốt ruồi duyên càng tăng thêm mấy phần vũ mị. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã lộ ra phong mang của một mỹ nhân trong tương lai.
Lại thêm phân thân mồm lúc này sử dụng ra một ít trà nghệ liền khiến cho Ichia không tự chủ được lùi về phía sau nửa bước, sắc mặt lộ ra vẻ bối rối.
Nhìn thấy cảnh này phân thân mồm trong lòng cười trộn một tiếng, hắn còn tưởng con hàng này thật sự là sắt thép thằng nam, dầu bối không bảo, chưa biết yêu đây.
Xem ra vẫn là một thiếu niên trưởng thành sớm mà thôi.
Chương 23, trừng mắt một cái nhìn thấy hành động của phân thân môn, ý dù bị lúc này cũng đỏ bừng cả mặt lắp bắp nói, hắc diện, ngươi làm cái gì vậy? Không phải ngươi rất yêu thích gì chia sao?
Ta đang giúp cải thiện mối quan hệ của ngươi với ít chia mà thôi.
Phân thân môn bình tĩnh trả lời.
Nhưng ngươi cũng không thể tiến tới gần hắn như vậy a.
Ừ, ta còn chưa ngại ngươi ngại cái gì.
Nhưng đây là cơ thể ta.
Ý dù bị nhỏ giọng lầm bầm một câu liền im lặng.
Phân thân môn hừ một tiếng liền không để ý đến ý dù bị nữa.
Ít chia lúc này lùi lại nửa bước, hắn ho nhẹ một tiếng sau đó nói ra, được rồi. Ta nhận lời cảm ơn của ngươi.
Hôm nay ta luyện tập đến đây thôi, ta về trước đây.
Ichia nhẹ nhàng lách người một cái liền lướt qua người hắn sau đó bước chân nhanh chóng như đang bỏ trốn.
Phân thân một thấy vậy liền nhanh nhẹn đuổi theo, đi ở bên cạnh hắn cười mỉm nói, ngươi tập luyện lâu như vậy hẳn là rất khát chứ.
Chúng ta đi uống cái gì đi?
Ichia bày ra một tấm mặt đơ, bình tĩnh trả lời, ta không khát.
Úc, vậy ngươi có đói không?
Trước khi ra khỏi nhà ta đã ăn sáng rồi.
Phân thân một ánh mắt đảo một vòng, theo hắn nhớ Ichia hẳn là thích ăn đồ ngọt.
Hắn liền nói, vậy chúng ta đi ăn đồ ngọt đi.
Ta biết một chỗ bán viên kẹo bảy màu rất ngon.
Ichia bước chân dừng lại, hắn nhìn về phía phân thân mồm hỏi, Izumi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Phân thân mồm thấy đối phương phản ứng như vậy hơi sững sờ, con hàng Ichia này tính cảnh giác cao vậy sao? Chẳng lẽ hắn là sắt thép thằng nam?
Rốt cuộc trong nguyên tắc Izumi làm sao trở thành người yêu của hắn?
Phân thân mồm tuy trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nhưng ngoài mặt vẫn phải nở ra nụ cười vô hại, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi, thận cân ngươi hơn một chút, cũng trở thành bạn của ngươi.
Ichia nhướng mày, vậy được, ta có thể nói cho ngươi biết, Izumi ngươi đã là bạn của ta.
Phân thân mồm lập tức lắc đầu. Không không, ngươi đây là đang qua loa mà thôi.
Nếu ngươi là bạn của ta, vậy ngươi chắc chắn sẽ không từ chối lời mời của ta mới đúng.
Ichia nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu của Izumi, gương mặt này khiến cho hắn muốn nổi giận cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hắn cảm giác Izumi có quyết tâm rất lớn, hôm nay hắn nếu như không đồng ý ngày hôm sau Izumi hẳn là còn sẽ tới tìm hắn.
Nếu cứ bị làm phiền như vậy hắn cũng sẽ không có cách nào để luyện tập được.
Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài nói ra, được rồi, vậy chúng ta đi ăn kẹo bảy màu đi.
Phân thân một nghe vậy trong lòng lập tức cười nhạt một tiếng, còn tưởng ngươi sẽ từ chối đến cùng đây.
Hai người cứ như vậy cùng nhau xong bước đi trên đường.
Tuy cả hai không nói gì nhưng gương mặt của Izumi luôn nở một nụ cười mỉm vui vẻ hạnh phúc khiến cho hai người đi ở trên đường như một đôi kim đồng ngọc nữ, ai thấy cũng không nhịn được mà nhìn qua mấy lần.
Ichia cũng không hề biết rằng lúc này trong đầu phân thân mồm đang tính toán lại phương pháp công lực hắn.
Đám người của gia tộc cụ chỉ hạ này quả nhiên không giống người bình thường, không thể dùng cách thông thường để có được sự chú ý của bọn hắn.
Phân thân mồm trong lòng âm thầm nghĩ, đúng lúc này một bóng người đột nhiên chặn trước mặt của hai người khiến cho cả hai không thể dừng bước lại.
Một người thiếu niên với gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài, một bộ quần áo chiến đấu màu trắng, đặc biệt là đôi mắt màu trắng của hắn.
Trên trán của hắn không hề có băng đeo đầu nhưng cũng không có dấu ấn của cá chậu chim lồng chú ấn, hiển nhiên đây là một người thuộc tông gia của Hyuga gia tộc. Ở sau lưng của hắn còn kéo theo hai người nị dạ trưởng thành của gia tộc Hyuga làm hộ vệ càng nói rõ thân phận tôn quý của hắn.
Thiếu niên vừa xuất hiện liền dùng một ngón tay chỉ thẳng vào Ichia nói ra, lần này để xem ngươi làm sao trốn tránh ta.
Ichia, quyết đấu đi.
Nhàm chán.
Ichia lạnh nhạt nhìn hắn một cái sau đó lạnh rên một tiếng liền không thèm để ý đến hắn nữa.
Phân thân mồm nhìn thấy cảnh này liền hiếu kỳ hỏi, người của tông gia Hyuga gia tộc sao?
Ichia, hắn là ai vậy?
Không cần quan tâm đến hắn, đi thôi.
Ichia đối với việc giải thích không có chút hứng thú nào, hắn lạnh nhạt lên tiếng liền muốn lách người rời đi, giống như cách mà hắn tránh né phân thân mồm trước đó vậy.
Nhưng mà hiển nhiên người thiếu niên kia cũng không muốn để hắn được như ý, lập tức chặn đường sau đó đắc ý vênh váo chỉ ngón cái vào mình nói ra, ta chính là người của tông gia Hyuga gia tộc, Hyuga Shin. Ta đã nhiều lần thách đấu Ichia nhưng hắn đều không đáp lại ta.
Hắc, Ichia, hôm nay ngươi đi cùng ai đây?
Để ta đoán, xinh đẹp như vậy hẳn là bạn gái ngươi chứ?
Thế nào, ngươi vẫn định tránh né ta tiếp sao?
Ngươi là con trai của tộc trưởng gia tộc Uchiha, ngươi không sợ người khác biết được chuyện này sẽ nói con trai tộc trưởng gia tộc Uchiha sợ hãi tông gia Hyuga mà không dám ứng chiến chứ?
Ngươi không muốn mất mặt trước mặt bạn gái mình chứ?
Con trai tộc trưởng Uchiha chẳng lẽ là kẻ hèn yếu như vậy sao?
Ichia nghe vậy sầm mặt lại, sắc mặt lộ ra vẻ tức giận, "Hừ, Hyuga Shin, đừng quên ngươi đã từng bại dưới tay ta một lần."
Hyuga Shin lập tức phản bác, "Lúc đó ta chưa luyện tập nhu quyền mà thôi. Bây giờ ta đã sơ bộ nắm giữ nhu quyền, ta nhất định có thể thắng ngươi." ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy Hy ủ gạ gia tộc mới là gia tộc mạnh nhất làng lá. Y dù bị nghe vậy lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hẳn là con hàng Hy ủ gạ xin này trước kia gặp Y Chia liền này ra xung đột, sau đó hai bên đánh một trận, hắn bị Y Chia đánh cho tê người. Dù sao Y Chia từ rất nhỏ liền đã thể hiện ra thiên phú chiến đấu hơn người, lại còn chăm chỉ luyện tập. Đóa hoa trong nhà ấm như Hy ủ gạ xin làm sao có thể so sánh với Y Chia, bị đánh cũng là dễ hiểu. Sau đó Hy ủ gạ xin liền quyết chí trả thù, trở về học được ba đường mèo cào nhu quyền tự cho là hơn người liền muốn quay lại phục thù, lấy lại vinh quang cho bản thân cùng gia tộc. Dù sao thân phận của hắn chính là đại diện cho tông gia Hy ủ gạ, bại trong tay con trai tộc trưởng gia tộc Hủ Chỉ Hạ không khác gì nói cho mọi người biết Hy ủ gạ thua Hủ Chỉ Hạ. Mà Y Chia thì không có hứng thú chiến đấu quá lớn, lại gặp đối thủ từng bị đánh bại liên tục khiêu chiến khiến hắn cảm giác phiền liền tìm cách tranh né khiến cho Hy ủ gạ xin càng đắc ý, tưởng là Y Chia sợ hắn, càng được đà lần tới. Phải biết người Hủ Chỉ Hạ đại đa số đều sùng bái sức mạnh, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy hứng thú với người mạnh hơn mình mà thôi. Đối với người yếu bọn hắn thường bày ra gương mặt lạnh lùng khiến cho người ta cảm giác bọn hắn rất tự tiêu, rất cao ngạo. Nghĩ đến đây trong đầu phân thân môn liền lóe lên linh quang, hắn liền làm bộ ghét bỏ nói ra, thì ra là thế, đã hiểu. Lời nói của nàng vừa vang lên liền khiến sự chú ý của mấy người đổ dồn về đây. Phân thân môn tiếp tục lên tiếng, một kẻ yếu đối định dựa vào việc đạp ịt trịa con trai tộc trưởng Uchiha để đánh bóng tên tuổi của mình và gia tộc sao. Hyuga xin nghe vậy sắc mặt lập tức sụ xuống, trong lòng nổi giận đùng đùng. Ánh mắt hắn nhìn về phía phân thân môn trừng lớn như thể hận không thể giết chết phân thân môn vậy. Người nói ai yếu? Phân thân môn mặt không đổi sắc, ánh mắt cùng hắn đối mặt, trong mắt của nàng đột nhiên hiện lên màu đỏ yêu dị. Một cái câu ngọc xạ dịn gẳng đột nhiên ngưng tụ mà ra. Ảo thuật hoảng sợ. Hyuga xin vốn đang có khí diễm phách lối, nổi nóng bừng bừng vừa nhìn thấy ánh mắt của phân thân môn thì sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, sau đó ánh mắt của hắn dại ra, gương mặt bị hoảng sợ làm cho đầu đầy mồ hôi. Xin thiếu gia. Cả hai tên hộ vệ lo lắng kêu lên một tiếng, vội vàng kiểm tra tình huống Hyuga xin sau đó lại nhìn về phía phân thân môn trong ánh mắt không hề che giấu phẫn nộ. Mà Itchia nhìn thấy phân thân môn thì cũng kinh ngạc lên người. Hắn thật sự không ngờ thiếu nữ thoạt nhìn luôn vui vẻ nở nụ cười vô hại ở trước mặt mình lại lợi hại như vậy. Nàng năm nay chỉ mới 5 tuổi vậy mà đã mở ra xạ gì gặng, đây hoàn toàn có thể xưng tụng làm thiên tài của gia tộc cụ chỉ hạ ác ít chia đột nhiên cảm thấy ý dù mị trở nên thần bí khiến cho hắn muốn tìm hiểu cùng xem trọng. Chương 24, Sino rời làng, thời cơ hai tên hộ vệ vội vàng giúp Hy ủ gạ xin phá giải ảo thuật. Hy ủ gạ xin tỉnh lại, sắc mặt còn chưa rút đi sự hoảng sợ cùng mờ mịt, ta bị làm sao vậy? Thiếu gia, ngươi vừa trúng ảo thuật xạ gì gặng? Hyuga xin nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt của hắn nhìn về phía phân thân mồm lộ ra vẻ kinh dị. Phân thân mồm lạnh nhạt nói ra, ta mới chỉ trừng mắt một cái ngươi liền thất bại thì không hiểu ngươi lấy đâu ra dũng khí mà suốt ngày đi khiêu chiến Ichia. Nói xong hắn liền kéo tay Ichia, rất nhanh liền rời đi hiện trường. Hyuga xin lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn vậy mà chúng ảo thuật, dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đáng ghét, tất cả là do hắn chưa thức tỉnh bạch nhãn. Nếu như hắn đã thức tỉnh bạch nhãn như vậy sẽ có được một lượng kháng ảo thuật gia trì, sẽ không dễ dàng bị một cái xạ dịn gẳng một câu ngọc đánh bại dễ dàng như vậy. Còn nữa, thiếu nữ kia là ai? Nàng tuổi nhỏ như vậy liền có thể mở xạ gì đặng, chắc chắn là thiên tài gia tộc Uchiha. Nhưng tại sao hắn lại chưa từng nghe về nàng? Hai tên hộ vệ thấy Y Chia cùng phân thân mồm đi xa mà Hy ủ gạ xin còn đứng ngây người tại chỗ liền cẩn thận hỏi, xin thiếu gia, bọn hắn đã đi xa, chúng ta tiếp theo làm gì đây? Hy ủ gạ xin nén giận nói ra, trở về, các ngươi nhanh chóng điều tra cho ta thiếu nữ kia là ai. Không tiếp, từ lúc nào mà gia tộc Uchiha có một thiên tài như vậy? Y Chia dọc đường đều đang nhìn phân thân mồm, cuối cùng hắn không nhịn được hỏi, Izumi, ngươi thức tỉnh xạ dịn gẳng lúc nào vậy? Phân thân một tùy ý đáp, vào đêm qua, lúc xảy ra sự kiện kia. Lúc đó ta cứ tưởng cha ta phải chết rồi, cứ như vậy liền thức tỉnh xạ dịn gẳng. Ít chia ngươi yên tâm đi, ngươi thiên phú tốt như vậy chẳng mấy chốc cũng sẽ thức tỉnh xạ dịn gẳng của ngươi mà thôi. Ít chia nghe vậy trầm mặc, xạ dịn gẳng thứ này đôi lúc rất dễ thức tỉnh, đôi lúc cũng lại rất khó. Có nhiều trường hợp con của tộc trưởng cùng tộc lao trong gia tộc cụ chi hạ đều không thể thức tỉnh xạ dịn gẳng thành công. Cho nên hắn cũng không dám nhận bừa, chỉ xem lời nói của ý dù mị như một sự chúc lành. Nghĩ nghĩ một lúc hắn liền hỏi, ý dù mị ngươi chưa từng cùng ta tỉ thí qua, làm sao ngươi lại khẳng định ta mạnh hơn ngươi? Phân thân mồm nhấp nháy mắt tròn to, làm ra vẻ ngây thơ vô tội hỏi. Ít chia tối hôm qua vừa dũng cảm vừa lợi hại như vậy đương nhiên là mạnh hơn ta nhiều rồi. Nói xong trong mắt hắn như lóe lên tình tình, lộ ra vẻ sùng bái vô não của đám thiếu nữ khiến cho Ít chia không nhịn được phải quay đầu qua một bên, không dám cùng hắn đối mặt. Ít chia rất im lặng, đây cũng có thể coi là lý do. Hắn chỉ gánh cha của Ý Dụ Mị giúp nàng một đoạn mà thôi, hắn là con trai tự nhiên ở phần thể lực mạnh hơn Ý Dụ Mị cũng là bình thường, có gì đáng ngưỡng mộ? Ngược lại Ý Dụ Mị mới 5 tuổi liền mở xạ gì gặng. Vừa rồi cái chừng mắt kia nếu là chừng hắn chỉ sợ cũng giống Hỉ ủ gạ xin lập tức bại trận thua của gã. Hắn đột nhiên nghĩ, ý dù mị mạnh như vậy nếu như chịu cùng hắn đối chiến chẳng phải là quá tốt rồi. Hắn ở trong đám bạn cùng tuổi rất khó tìm thấy đối thủ, nhiều nhất cũng chỉ có Xỉ Xỉ ca chỉ điểm hắn luyện tập mà thôi. Nhưng Xỉ Xỉ rất mạnh, nếu như Xỉ Xỉ không thả nước như vậy lúc hai người chiến đấu kết quả bình thường đều là hắn thua. Chiến đấu như vậy quả thực không quá thoải mái, hắn muốn tìm một người có thực lực cách biệt không quá xa mình đánh một trận thoải mái đầm địa, như vậy mới có thể khiến hắn cảm giác được sự vui sướng của chiến đấu. Mà ý dù mị lúc này không nghi ngờ gì chính là một ứng cử viên sáng giá cho việc này. Ít chia đột nhiên cảm thấy sau này nếu ý dù mị tìm đến chỗ luyện tập của hắn hắn cũng không cần phải tránh né nàng cùng tìm một chỗ luyện tập khác để có được sự yên tĩnh nữa. Hắn hoàn toàn có thể xem Ý Dù Mị như một đồng bạn để cùng nhau luyện tập, à hơn nữa Ý Dù Mị còn xinh xắn như vậy, nhìn nhiều liền cảm giác thoải mái tinh thần, hắn cũng không lỗ. Phân thân một tuy không hề biết thuật độc tâm, nhưng hắn hiểu cách thức tu duy của đám ngũ chỉ hạ này. Nhìn bộ dáng suy nghĩ của Ít Trịa, hắn liền biết kế hoạch gây sự chú ý của mình thành công. Ít Trịa bây giờ hẳn là đã xem trọng hắn. Ít Trịa con hàng này không có nhiều bạn, rất cô độc. Chỉ cần tương lai hai người qua lại nhiều, hắn chắc chắn trở thành người quan trọng của Ít Trịa, từ đó dễ dàng có được hảo cảm của đối phương. Quá trình công lược Ít Trịa đến đây xem như đã thành công một nửa. Mộng Tang Ca trở về nhà, vừa về đến nhà hắn liền mở ra mật đạo đi xuống một căn tầng hầm ở ngay dưới phòng của mình. Căn phòng này được Mộng dùng thổ độn xây dựng cách đây rất lâu, hắn cũng mua không ít vật liệu thép về gia cố, đảm bảo sự chắc chắn. Ngoài ra sau khi tinh thông các loại phong ấn thuật, Mộng cũng bố trí kết giới để cho khí tức, âm thanh từ trong căn hầm này không bị truyền ra ngoài. Cứ như vậy hắn liền có một chỗ bí ẩn của riêng mình ở trong làng. Cho dù chỗ bí ẩn này nếu như bị đám người Á Bụ đến điều tra thì khả năng cao là sẽ bại lộ, nhưng cũng là chỗ bí ẩn. Ít nhất hắn cũng không để cái gì quan trọng mà không thể để cho người khác biết được ở trong này, nên không cần lo lắng quá. Mộng lấy ra quyển trục mở ra đặt ở trên bàn. Quyển trục này chính là quyển trục phong ấn trạ cờ dạ cửu vĩ tản mát trong không khí ở sự kiện lớn đêm qua. Hắn lúc đó cho phân thân của mình đi thu thập trạ cờ dạ cửu vĩ, còn bản thân hắn thì vội vàng tìm tới chỗ Izumi, hoàn thành việc đặt phong ấn. May mắn cả hai việc đều thành công suôn sẻ, bởi vậy giúp hắn mất không ít công sức, đặt vững cơ sở cho kế hoạch của hắn. Mộng thu thập trạ cờ dạ cửu vĩ tự nhiên là muốn phong ấn vào trong người mình làm sạc dự phòng cho bản thân. Hắn đang phân vân không biết có nên phong ấn trả cờ dạ này vào trong cơ thể mình ngay hay không, bởi vì một khi phong ấn vào liền có mấy vấn đề khiến hắn cần phải lo lắng. Đầu tiên chính là sự cảm ứng của cửu vĩ. Nguồn trả cờ dạ bắt nguồn từ cửu vĩ tự nhiên có thể cảm nhận được nếu như hắn dùng nó ở khoảng cách quá gần. Bây giờ nạ dụ tổ chưa lớn, cửu vĩ không có cách nào nói chuyện cho nạ dụ tổ hiểu. Nhưng tương lai nạ dụ tổ lớn, hắn còn sử dụng một cách không cẩn thận liền sẽ khiến cửu vĩ chú ý, đồng thời nói cho nạ dụ tổ lúc đó tìm tới hắn gây chuyện sẽ khiến làng chú ý, khiến vấn đề trở nên rất phiền phức. Cho nên hắn cần phải phong ấn cùng sử dụng thật cẩn thận, không thể để cho cựu vi cảm nhận được một cách dễ dàng. Nhưng hắn cũng không cần quá lo lắng, bởi vì nếu như mấy năm nữa lúc nạ dụ tổ hiểu chuyện, một lại đã có được năng lực mạnh mẽ không sợ uy hiếp từ làng, đám cao tầng của làng lá đều đã chết sạch, như vậy thì chẳng còn ai có thể định tội cho hắn được nữa. Cho nên một cũng cần phải nhanh chóng tăng cao thực lực của mình lên, hắn không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi cùng vui vừa. Một cái khác chính là Hỉ Ủ Gạ gia tộc cùng Ủ Chi Hạ gia tộc. Khi Ủ Gạ gia tộc có bạch nhãn có thể nhìn xuyên thân thể hắn mà phát hiện trả cờ dạ cửu vĩ, cho nên hắn cần phải mặc một bộ quần áo có phong ấn thuật khiến đám người này không cách nào nhìn xuyên, như vậy liền sẽ khiến hắn không bại lộ. Vừa vặn một lúc này đã đủ trình độ để chế tạo ra mấy bộ quần áo như vậy. Một không khỏi cảm thán lúc trước hắn liều mạng học phong ấn thuật là quyết định đúng đắn. Ở trong nhận giới này muốn làm ra hành động vĩ đại mà bí mật không ai biết đến vậy thì không thể nào thiếu được sự góp sức của phong ấn thuật. A cuối cùng là đám người Ủ Chi Hạ, bị chúng nào thuật của xạ dìn gặng rất có thể bị bọn hắn mượn đây điều tra nhận ra sự hiện diện của trả cờ dạ cửu vĩ trong người hắn. Đối với cái này một cũng có cách ứng đối, đó là dùng bảo cụ phong ấn trả cờ dạ cửu vĩ giữ nó ở bên ngoài cơ thể, lúc cần dùng thì rút trả cờ dạ ra chuyển vào cơ thể dùng. Ví dụ như hổ phách tịnh bình của làng mây liền có thể làm được việc này. Nhưng đáng tiếc hắn hiện tại tạm thời chưa sở hữu thứ này cho nên phải hết sức cẩn thận. Đang ở lúc một do dự, phân thân của hắn được cử ra ngoài đột nhiên giải trừ, một nhận được tin tức truyền về. Shino đã rời khỏi làng lá, thời cơ để hắn đoạt lấy nục thể tái sinh bí pháp đã tới.